Chương 332, màn sau chủ nhân chương 332, màn sau chủ nhân trên Tố Nhất Sư thái trước một bước, đã như vậy, liền để chủ tử của ngươi đi ra hiểu mở quan tài phong ấn a. Trừ Phong phất phất tay, sư quá không cần sốt ruột, chúng ta lời còn chưa nói hết, chắc hẳn các vị cũng đều tin tưởng, Thế Thiên Phong yêu chính là vi phạm thiên đạo quy luật, trăm ngàn năm qua cũng không có mấy lần, cái này tương đương với cưỡng ép phong yêu, cho nên nếu như thành công, cái này mới cựu vĩ hồ vương tỷ lệ lớn sẽ trở thành các ngươi trong đó một vị yêu phó. A, cựu vĩ thiên hồ làm yêu phó, đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Thật sự là quá chờ mong. Chúng đệ tử lại bắt đầu ồn ào lên, Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất Sư thái cùng hoàng tử thụ thì là bình tĩnh rất nhiều. Nam tử chân nhân híp mắt nhìn kia màu trắng quan tài một lát, Trừ Phong, bần đạo một mực không rõ, các ngươi làm cái này phong yêu đại hội, hoàn thành thế thiên phong yêu về sau, mới cựu vị thiên hồ sẽ trở thành chúng ta trong đó một vị yêu phó, có thể các ngươi ầm quan vì phong yêu đại hội chuẩn bị thời gian dài như vậy, nhìn qua dường như cái gì cũng không có được, cái này dường như cũng không phù hợp lẽ thường. Ha ha, Trừ Phong ngửa đầu cười một tiếng, Nam Hư chân nhân không hổ là đạo môn chính tông, thế gian này vạn sự đều có nhân quả. Ta âm quan tự nhiên là sẽ không làm chuyện không có lợi, bất quá chư vị cứ yên tâm đi, chúng ta muốn các ngươi không cho được, cho nên chúng ta cũng sẽ không làm cái gì đối với các ngươi chuyện bất lợi. Hắn nói những lời này thời điểm, ta vẫn luôn cúi đầu, kém chút liền nhịn không được cười ra tiếng, dối trá tại hắn trên người Trừ Phong bị diễn dịch chính là phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, trên câu vân trước một bước, tốt các vị, tử xấu giao thế đã đến, phong yêu đại hội chính thức bắt đầu. Vừa mới nói xong, đất trống chung quanh bỗng nhiên phốc phốc liên tục sáng lên mấy chục đám bó đuốc, đem chung quanh chiếu giống như ban ngày, một đỉnh đỏ tươi cô kiệu theo đám người sau lưng trong rừng bị chậm rãi mang ra ngoài. Ánh mắt mọi người tất cả đều bị hấp dẫn. Cái này đỉnh đỏ cô kiệu trước sau tổng cộng có 8 người, rõ ràng là một đỉnh 8 người nhấc đại kiệu. Mà nhấc kiệu lại là 8 cô gái mặc áo trắng, mặc dù là nữ tử, nhưng này cô kiệu lại là nhấc đến 4 bề yên tĩnh, cơ hồ không có gì sốc này, hơn nữa mỗi nữ tử trên mặt cũng còn mang theo nụ cười thản nhiên, 10 phần ung dung không đổi. Mắt thấy cái này đỉnh 8 người nhấc đại kiệu theo chúng ta trước người chậm rãi đi qua, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo trong kiệu bay ra, ta nhún nhún cái mũi, cảm thấy hương vị có chút quen thuộc, hoàng tử thụ đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, tê cái này phô trương thật đúng là không nhỏ a, cung nên ta chủ giá lâm. Trừ Phong hô một tiếng, cỗ kiệu liền vững vàng rơi xuống, Khâu Vân vội vàng đi lên trước xoay người xốc lên màn kiệu, đem một người mặc đỏ sa nữ tử chậm rãi giúp đỡ đi ra, nữ tử này vừa lộ diện một cái, liền đưa tới hiện trường một tiểu trận bạo động. Thật xinh đẹp a, quá đẹp. Một mực theo ở sau lưng hoàng tử thụ mạnh thần cũng phát ra một tiếng cảm thán. Hắn hai con ngươi đều nhìn thẳng, hoàng tử thụ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, quyết tâm nói, ngậm miệng. Lại nói lung tung liền cắt đầu lưỡi. Mạnh thần gãi đầu một cái liền không còn dám tùy tiện nói lung tung. Hoa Lâm quay đầu nhìn ta một cái, thấp giọng, tiểu nhiên, quả nhiên là nàng, ta nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào, chỉ là lôi kéo Hoa Lâm lần nữa tỉnh bơ đi tới đội ngũ sau cùng mặt, để tránh bị phát hiện. Khâu Vân biện kia nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, các vị, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là ta chủ Khâu Vân. Nữ tử áo đỏ đưa tay đã ngừng lại Khâu Vân câu chuyện, vẫn là để chính ta nói đi. Các vị pháp sư giới bằng hữu không cần giữ lễ tiết, các ngươi gọi ta thanh niên liền có thể, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta tin tưởng từ nay về sau đại gia sẽ trở thành bạn rất thân. Nam Hư chân nhân, Tố Nhất Sư thái cùng hoàng đạo trưởng, ba vị đều là pháp sư giới bên trong nhân tài kiệt xuất, các ngươi thông qua được thí luyện, ta cũng cho các ngươi cảm thấy cao hứng. Tốt, chúng ta cũng coi là quen biết, hiện tại ta liền giải trừ bạch quan phong ấn, tới các vị chỗ hết tài năng thời điểm. Cái này nữ tử áo đỏ không là người khác, chính là Vân Thanh Niên. Hôm nay nàng không chỉ có thân mặc đồ đỏ, càng là liệt diễm môi đỏ, trên thân nhiều hơn một loại nữ vương tư thế. Nàng vừa rồi lúc nói chuyện mặc dù thanh âm không lớn, nhưng khí thế mười phần, hai con mắt không hề cố kỵ tại trên mặt mọi người qua lại liếc nhìn, rõ ràng chính là không coi ai ra gì. Cũng không biết vì cái gì, vậy mà không ai đi đón nàng lời nói, đều chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nghe. Vân Thanh Niên đối Khâu Vân nhẹ gật đầu, Khâu Vân liền dẫn kia 8 vị nhấc tiểu nữ tử đi tới kia to lớn thạch điêu hồ ly dưới thân, mọi người đều hầu nghi nhìn lấy bọn hắn, không biết rõ các nàng muốn làm gì. Lúc này, một nhóm 9 cái cô nương đồng thời đưa tay vung ra thủy tụ, một đầu tử sắc thủy tụ cùng 8 đầu màu trắng thủy tụ bay thẳng mà lên quấn lấy thạch điêu hồ ly trong miệng bạch quan, sau đó hướng về sau kéo một phát, nặng nề bạch quan liền rơi xuống. Các cô nương một bên gấp chảnh thủy tụ một bên bước nhanh hướng lui về phía sau, động tác 10 phần đều nhịp, nhưng thấy kia bạch quan nhanh chóng rơi xuống, ngay tại sắp nện thời điểm bỗng nhiên chậm lại tốc độ, cuối cùng là thường thường vững vàng rơi trên mặt đất. A Di Đà Phật, mặc dù chỉ là động tác đơn giản, nhưng đủ để nhìn ra những cô nương này nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải bình thường pháp sư có thể so sánh. Ở đây các phái đệ tử sợ cũng là theo không kịp. Tố Nhất Sư thái tử đáy lòng thở dài, Nam Hư chân nhân cùng hoàng tử thụ cũng là không có gì, lại đem các phái đi theo đệ tử nói cúi đầu. Bạch quan rơi ổn sau, đám người lập tức tiến lên trước, ta chen ở ngoại vi dò xét lấy cổ hướng bên trong nhìn lại, phát hiện tại bạch quan nắp quan tài bên trên như ẩn như hiện hiện lên một loạt chữ, nhưng không biết rõ vì cái gì, mặc dù có thể nhìn ra là chữ, ta lại một cái cũng không biết. Đây là âm quan đặc hữu phong ấn thuật, Nam Hư chân nhân bỗng nhiên nói rằng, những chữ này kỳ thật chúng ta đều là nhận biết, chỉ bất quá chúng ta tại ở gần thời điểm cũng bị cái này phong ấn thuật mê mẩn tâm trí. Loại này mê tâm trí sẽ không đối nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại có thể khiến người ta nhìn không ra trong đó mánh khỏe, để cho phong ấn thuật không cách nào lọt vào phá hư. Nam Hư chân nhân quả nhiên là có kiến thức. Vân Thanh Niên mỉm cười đi tới, cái này đích xác là ta âm quan đặc lưu phong ấn thuật, tốt, các vị dựa vào sau một chút, ta cái này là bạch quan giải trừ phong ấn. Đám người nghe vậy nhao nhao lui lại, Vân Thanh Niên đi đến trước bạch quan, trong ánh mắt đống nhiên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác âm tàn, chỉ thấy nàng vươn tay nhẹ nhàng thả trên quan tài, trong miệng không biết rõ nói thứ gì. Mau nhìn, không biết ai hô một câu, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía bạch quan, đột nhiên phát hiện lơ lửng ở nắp quan tài bên trên chữ xuất hiện vô số đạo vết rạn, tựa như là bị người dùng đao một chút khắc đi ra. Liền nghe ba một tiếng vang dọn, tất cả chữ đồng thời vỡ thành vô số bột phấn phiêu đạm trong không khí, không có mấy giây liền biến mất không thấy. Phanh! Trong quan tài bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm, mọi người đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhưng thấy kia bạch quan đung đưa kịch liệt mấy lần, lòng ta một chút liền nâng lên cổ họng bên trong. Liền tại một giây sau, nặng nghề nắp quan tài bị chậm rãi đẩy, một cái mảnh khảnh tay theo trong quan tài đưa ra ngoài. Chương 333, một thanh. Hội tụ âm lôi chương 333, một thanh. Hội tụ âm lôi nặng nghề nắp quan tài bị chậm rãi đẩy ra, một cái mảnh khảnh tay theo trong quan tài đưa ra ngoài. Lòng ta lột bột một chút, nhịn không được bước lên trước một bước, Hoa Lâm lúc này đem ta lại lôi đến đội ngũ sau cùng, đối ta lắc đầu, chấn định. Còn không phải lúc. Ta hít sâu một hơi, cực lực nhịn xuống hướng về phía trước xúc động, để cho mình một lần nữa tỉnh táo lại. Đám người ai cũng không có động làm, đều là nhìn chòng chọc vào bạch quan. Ầm. Nắp quan tài bị lật đổ nện xuống đất, một bóng người xinh đẹp theo trong quan tài chậm rãi đứng lên. Hoa trong đám người vang lên một hồi sợ hãi thán phục, sau đó chính là vắng lặng một cách chết chóc. Màu trắng tô y điển dài xa, tinh tế mà cao gầy dáng người, tóc dài đầy đầu tản mát tại sau lưng, kinh động như gặp thiên nhân khuôn mặt mặc dù tiểu thụy, nhưng lại ngăn không được kia xuất trần thanh lãnh khí chất, không phải một thanh thì là ai. Tay của ta một chút xíu siết chặt, Hoa Lâm thì là gắt gao lôi kéo cánh tay của ta, sợ ta lao ra. Một thanh theo quan tài bên trong đi ra, động nhân con ngươi tại trên mặt mọi người khẽ quét mà qua, một chút đệ tử trẻ tuổi đầu tiên là nhìn nàng chằm chằm, sau đó lại nhìn một chút Vân thanh niên, ánh mắt không ngừng tại hai trên mặt người qua lại chớp động, phảng phất là muốn nhìn một chút đến cùng ai đẹp hơn. Không biết rõ vì cái gì, lại là không ai nói chuyện. Rốt cục, đứng tại cách đó không xa Trừ Phong nhịn không được, các vị, Hồ Yêu đã hiện thân, hiện ở tại chúng ta liền phải mời ra âm quan âm lôi, đại gia chuẩn bị sẵn sàng a. Chấm đã. Tố Nhất Sư Thái bỗng nhiên mở miệng, nàng tiến lên mấy bước, đầu tiên là nhìn một thanh một cái, lập tức nói với đám người Trừ Phong, cô nương này trên thân tuy có yêu khí, nhưng thể nội cũng không có quá lớn lệ khí, dạng này Hồ Yêu làm sao có thể để cho ta chờ cưỡng ép Thế Thiên Phong Yêu. Tố Nhất Sư Thái nói không sai, Nam Hư chân nhân nhận lấy câu chuyện, cái gọi là Thế Thiên Phong Yêu, chính là đem tà tu ác yêu độ hóa, lấy âm lôi thanh tẩy nó yêu thân bên trong tất cả tội nghiệp, tu vi có tăng lên đồng thời, để nó đi đến chính đạo, là một loại khoan dung hành vi, mà này Hồ Yêu căn bản cũng không phù hợp điểm này. Một câu đem Trừ Phong nói là cứng miệng không trả lời được. Loại cục diện này mặc dù ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lại để cho ta hơi có chút an tâm. Ha ha, Vân thanh niên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hai vị nói cố nhiên không tồi, nhưng có một chút các ngươi sợ là sai lầm nói đến đây, nàng bỗng nhiên biến sắc đưa tay chỉ hướng một thành, cái này Hồ Yêu ta từng nhiều lần cùng nàng liên hệ, cũng không phải là nàng là thiện tâm chi yêu, mà chỉ là giỏi về ngụy trang mà thôi, chư vị có thể đi pháp thuật giới hỏi thăm một chút, bị nàng đả thương đánh chết pháp sư không phải số ít, đặc biệt là những cái kia bị nàng đả thương, ta tin. Tưởng càng là có thể ở trước mặt xác nhận, dạng này yêu chẳng lẽ còn không tính là ác yêu sao? Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất Sư Thái ngược lại nhìn về phía Mục Thanh, Tố Nhất Sư Thái mặt lộ vẻ hoang mang, cô đương, nàng nói có thể là thật. Mục Thanh có chút dương đầu lên, các ngươi muốn làm cái gì cứ tới chính là, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Nam Hư chân nhân lắc đầu, cô đương, ngươi có thể không quan tâm, nhưng chúng ta không được, trái với chuyện của Thiên Địa Đại Đạo chúng ta tự nhiên là sẽ không tùy tiện đi làm. A, Mục Thanh khinh thường cười cười, trái với chuyện của Thiên Địa Đại Đạo sẽ không đi làm. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, theo ta ký sự lên liền bị các ngươi người của pháp thuật giới vây giết, đều là chút tham lam người vô sỉ. Nếu như ta không giết bọn hắn, chết người sẽ phải là ta. Các ngươi có một cái tính một cái, đều là lòng tham không đáy, ra vẻ đạo mạo người, làm gì còn nói nhảm nhiều như vậy, động thủ chính là. Cái này không lạnh không nhạt một câu, đem ở đây pháp sư đều nghe được ngây dại. Vân thanh niên nói rằng, các vị đều nghe được a. Ta cũng không có lừa các ngươi, nàng đích xác là một cái ác yêu, phù hợp Thế Thiên Phong Yêu điều kiện, nếu như không ở chỗ này xử lý sạch, tương lai tất thành đại họa. Nam Hư chân nhân, Tố Nhất Sư Thái, các ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Rốt cục, không có người lại nói cái gì, thấy tình huống như vậy, Vân thanh niên hướng Trừ Phong cùng Khâu Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lập tức hiểu ý, lập tức kêu lên còn lại 8 tên nữ tử, hết thảy 10 người đi lên trước làm thành một cái trận pháp đặc biệt. Muốn dẫn lôi, đại gia nhanh lui lại. Mạnh Thần nhắc nhở một câu, chúng pháp sư liền nhao nhao lui lại tránh ra sân bãi, kỳ quái là một thanh không có ý đồ chạy trốn, cũng không có công kích bất luận kẻ nào, liền như thế mà không đổi sắc đứng tại chỗ, ánh mắt thì là yên lặng nhìn cách đó không xa Vân thanh niên. Vân thanh niên, ngươi cho rằng dạng này đối phó ta, hắn liền sẽ nhìn nhiều ngươi một cái a? Trên mặt Vân thanh niên ý cười dần dần ngưng kết, nếu như không có ngươi, hắn chính là ta. Đều là bởi vì ngươi xuất hiện, hắn mới có thể cự ta ở ngoài ngàn dặm, bất quá ta công và tư rõ ràng, hôm nay Thế Thiên Phong Yêu không phải là vì cái gì nhi nữ tình trường, ta vì cái này thiên địa đại đạo, nhân gian chính nghĩa. Mục Thanh cười nhạt một tiếng, đáng tiếc là trong lòng chúng ta đều chỉ có lẫn nhau, cho dù ai dùng phương pháp gì cũng đừng nghĩ ngang ngược ngăn cản, ta sống như thế, chết cũng thế như thế. Hừ. Vân thanh niên hất lên đỏ xa, bại trận. Vừa mới nói xong, Trừ Phong Khâu Vân 10 người đồng thời từ bên hông rút ra một thanh kiếm chỉ hướng lên bầu trời. Dưới chân thì là dựa theo nhất định bộ pháp du đi, mới đầu tốc độ rất chậm, cũng không có mấy giây liền càng chạy càng nhanh. Tới cuối cùng hoàn toàn chính là đang nhanh chóng chạy, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đống tàn ảnh ở nơi đó qua lại biến hóa pháp trận. Đúng lúc này, trong trận pháp tất cả mọi người dưới chân đồng thời dừng lại, Trừ Phong ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, 36 lôi chỗ, 72 âm quan, thiên vận nguyên thủy dây lát, hóa tha thứ là âm lôi. Mở. Vừa mới nói xong, 10 người giơ cao 10 trôi pháp kiếm tổn thương lập tức tuôn ra từng đạo màu tím nhạt khí tức trực trùng bất tiêu, ở đỉnh đầu mọi người nhanh chóng hội tụ thành một đại đoàn tử sắc đám mây. Đám mây trên dưới toán loạn, qua lại lan lộn, càng tụ càng nhiều, không bao lâu tử sắc trong đám mây liền truyền đến từng đợt đinh thai nhức góc lôi mình, từng đạo tử sắc thiểm điện từ đó bắn ra vạch phá bầu trời đêm, đem chúng quanh chiếu một mảnh tím đậm. Âm lôi đánh ra tả khí ngay tiếp theo không khí chúng quanh đều nóng rực lên, trên mặt của mỗi người cũng đều phụ thêm một tầng nhàn nhạt tử sắc. Cái này, đây chính là âm lôi. Quá kinh khủng. Chúng pháp sư bên trong truyền đến một tràng tốt lên. Loại trình độ này âm lôi, kia hổ yêu làm sao có thể khiêng qua lục đạo. Nói đùa a. Hoàng tử thụ ngựa đầu thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Lúc này đột nhiên cuồng phong gào thét, một thanh áo trắng cùng tóc dài bị gió thổi đến phốc phốc rung động, có thể nàng vẫn như cũng là không lúc đích, nhìn tay ta tâm thẳng đổ mồ hôi lạnh. Âm lôi ba đạo. Trừ phong giận hô một tiếng, cầm trong tay pháp kiếm lăng không một chạm, liền nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, tử sắc trong đám mây bỗng nhiên đồng thời lóe ra ba đạo lôi quang. Ta thầm kinh hãi, nếu là tại không có phòng bị dưới tình huống bị chém trúng, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ, nhục thân hủy diệt đồng thời, hồn phách cũng biết hôi phi yên diệt, đây không phải tại phong yêu, mà là tại diệt khẩu. Ầm ầm, ầm ầm. Theo ba tiếng tiếng vang đinh tai nhức óc, ba đạo sấm sét cùng là xuyên qua tầng mây, chiếu vào một thành quay đầu bổ xuống. Vạn vật lấy âm dương hóa sinh, thiên địa lấy vạn vật biến hóa, hỗn độn nguyên khí, cửu thiên chấn tả. Phá. Chương 334, phong vân đột biến chương 334, phong vân đột biến vạn vật lấy âm dương hóa sinh, thiên địa lấy vạn vật biến hóa, hỗn độn nguyên khí, cửu thiên chấn tả. Phá. Một đạo hiện ra kim quang tử sắc linh phù bay qua đám người đỉnh đầu treo rừng ở trên đầu một thanh, vừa vặn lúc này, ba đạo âm lôi rơi xuống, trên tử phù phù văn màu vàng sôi nổi trên giấy hóa thành cựu đoạn kim quang đâm nghiêng bay ra mạnh mẽ đâm vào phía trên âm lôi. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, âm lôi cùng kim quang đồng thời hóa thành nồng đậm màu tím đen sương mù, ở giữa không trung ngưng tụ không tiêu tan. Kia, đó là cái gì? Ai? Ai tử phù? Đem ba đạo âm lôi đều đánh tan. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người quay đầu, hoàng tử thụ không biết rõ lúc nào thời điểm ngăn khuất trước người của ta, hắn giả trang ra một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, trong tay bảy biện đánh ra động tác của linh phù. Hoàng tử thụ, cách đó không xa Trừ Phong giận quát một tiếng, cái này tử phù là ngươi. Hoàng tử thụ đầu tiên là cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền nhún vai, lại thổi thổi kia hơi dài không ngắn tóc, hô, ngoại trừ bản đạo gia còn ai có bản sự này? Đương nhiên, ta Nam Hư sư thúc là khinh thường ở lại làm những này. Tại đối phó Hồng Vũ sư đa trạch thời điểm, Huyền Thanh Sơn đệ tử đều từng trải qua ta Cửu Thiên trấn tà phù, cho nên bọn hắn không có khả năng không biết rõ cái này linh phù là ta đánh đi ra, nhưng lúc này bọn hắn lựa chọn cùng hoàng tử thụ cùng một chỗ diễn kịch, không có vạch trần ta. Ngươi đây là ý gì? Câu Vân dùng kiếm chỉ lấy hoàng tử thụ. Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy cái này hồ yêu dường như cũng không định chống cự âm lôi, kể từ đó, nàng nếu là trực tiếp bị xét đánh chết, chúng ta còn đại cái gì thiên? Phong cái gì yêu? Vân thanh niên vẻ mặt âm lãnh trừng mắt hoàng tử thụ, nếu như bị âm lôi đánh chết, đó cũng là nàng tự tìm, cùng lắm thì lần này phong yêu thất bại mà thôi, ngươi dựa vào cái gì ra tay giúp nàng cản âm lôi? Nói đến đây, nàng biểu lộ hơi đổi, nếu là nói ngươi có bản lĩnh sử dụng tử phù, ta ngược lại thật ra tin tưởng, nhưng mới rồi lá bùa kia tuyệt không phải là bình thường tử phù, ở trước mặt mọi người ngươi nói một chút đó là cái gì phù chú? Ha ha. Muội tử, là ta khở vẫn là ngươi ngốc ca. Đây là ta Huyền Thanh Sơn độc môn bí pháp, ta có thể nói sao? Ngươi thật là đùa. Vân thanh niên không để ý đến hắn trêu chọc, mà là nghiêm mặt nói, hoàng tử thụ, ngươi nếu là còn dám ngăn cản âm lôi, cũng đừng trách ta không khách khí. Bọn hắn tại lúc nói chuyện, ta vẫn luôn đang quan sát một thành, bất luận bên cạnh nhau thành cái dạng gì, nàng đều không để ý đến, chỉ là dùng ánh mắt trong đám người nhìn lại nhìn, trên mặt biểu lộ cũng là hết sức phức tạp, có chờ mong càng có sai lầm hơn nhìn. Trừ Phong tiếp tục mời lôi. Chậm rãi, một mực không lên tiếng Nam Hư chân nhân bỗng nhiên mở miệng, hắn tiến lên mấy bước nhìn xem Mục Thanh, ngươi vì sao không chống cự âm lôi? Mục Thanh mỉm cười, trước đó ta xác thực là không muốn sống tạo, nhưng lại tại vừa rồi ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, ta phải sống sót. Thật tốt sống sót. Nam Hư chân nhân gỡ một thanh râu ria, trong cơ thể ngươi tuy có yêu khí, nhưng lệ khí không nặng, bần đạo tin tưởng ngươi bản tính là thiện, sao không mượn cơ hội này độ hóa một lần thử một chút? Nếu như phong yêu thành công, bần đạo cam đoan với ngươi, tại phong yêu quá trình bên trong, tuyệt không sử dụng máu, nói như vậy ngươi liền sẽ không trở thành chúng ta trong đó bất kỳ người nào yêu phó, thế nào? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Mục Thanh, liền viện Vân thanh niên đều ngây ngẩn cả người, trong lòng ta càng là kinh ngạc. Từ xưa đến nay, rất nhiều pháp sư đều trải qua thế thiên phong yêu, mục đích của bọn hắn ngoại trừ độ hóa ác yêu bên ngoài, trọng yếu nhất liền chỉ dùng của mình máu cùng cái này yêu thành lập huyết tinh liên hệ, nói trắng ra là chính là ký kết khế ước trở thành chủ tớ quan hệ. Mà Nam Hư chân nhân hứa hẹn không cần máu, vậy đã nói do nếu như Mục Thanh thật may mắn kháng trụ âm lôi, như vậy nàng liền có thể trở thành có ý thức tự chủ yêu vương, cứ như vậy dường như cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Lúc này, Trừ Phong nhịn không được, Nam Hư chân nhân, ngươi đang nói cái gì? Cái này yêu nữ lời nói mới rồi ngươi không nghe thấy sao? Nàng thật là giết qua cái khác pháp sư, đối với dạng này yêu ngươi lại còn có thể như thế tử tế. Thật sự là hưởng vi đạo môn khôi thủ trưởng môn chi tôn. A Di Đà Phật tố nhất sư thái tuyên tiếng niệm Phật, trăm ngàn năm qua, ngươi âm quan giết pháp sư sợ cũng là nhất thời nửa khắc đến cũng hết, chúng ta không phải cũng là tâm bình khí hòa cùng các ngươi đứng ở chỗ này sao? Đối với các ngươi dạng này, đối cô nương kia vì cái gì không thể? Ngươi, Trừ Phong khí chính là toàn thân run rẩy không ngừng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hoàng tử thụ thấy tình thế mà lên, tốt, đã chúng ta đều đạt thành nhất trí, Trừ Phong ngươi tiếp tục mời Âm Lôi a. Nghe đến đó, ta cùng Hoa Lâm nhịn không được liếc nhau một cái, mặc dù chúng ta đều mang theo khẩu trang, nhưng cũng có thể đoán được tâm tư của đối phương, cái này Phong Yêu Đại hội phong vân đột biến, dường như so với chúng ta tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Đã dạng này, ta liền không ở nóng lòng nhất thời, tất cả yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Âm Quan trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ha ha, Vân Thanh Niên bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn một tiếng, buồn cười đến cực điểm. Phong Yêu Đại hội đã là ta Âm Quan làm chủ, vậy dĩ nhiên liền không thể tùy ý các ngươi hồ nháo, Trừ Phong Khâu Vân. Vừa mới nói xong, Trừ Phong Khâu Vân 10 người lần nữa pháp kiếm chỉ thiên, đỉnh đầu lập tức chuyển đến ầm ầm một tiếng nổ vang. Lần này, so trước đó động tĩnh muốn càng thêm đinh tai nhức óc, tất cả mọi người theo bản năng chặn lại lốt hai. Ta ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy hơn 10 đạo tử lôi đồng thời thoáng hiện, chiếu sáng hơn phân nửa chân trời, lôi điện quấn quýt nhau hội tụ thành một đám trực tiếp đánh phía một thanh, có thể lúc này, một đám pháp sư khoảng cách một thanh gần vô cùng, nếu là Âm Lôi rơi xuống, chớ nói là một thanh, hiện trường tất cả mọi người phải gặp ương. Vân Thanh Niên đây là muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Nam Hư chân nhân ngửa đầu gửi ra tay bên trong phất trần, Tố Nhất sư thái cũng sẽ một nhóm lớn Bồ đệ tử văng về phía giữa không trung. Phất trần cùng Bồ đệ tử lơ lửng trên không trung, riêng phần mình tràn ra một vệt kim quang cùng kia có thế như vạn tấn đại đoàn Âm Lôi đối oanh ở cùng nhau, trong lúc nhất thời lại tạo thành giằng co. Một bên khác, Trừ Phong cùng Khâu Vân rút khỏi pháp trận, trực tiếp công về phía pháp sư trận doanh, quỷ dị chính là bọn hắn rút khỏi sau, pháp trận chỉ có 8 người tại duy trì, nhưng này Âm Lôi khí thế lại là không có giảm bớt mảy may, cho nên Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái căn bản là không cách nào bước ra. Có ý tứ. Hoàng tử thụ hưng phấn hô một tiếng, lập tức xuất lĩnh chúng đệ tử cùng Trừ Phong cùng Khâu Vân đấu ở cùng nhau. Mà một thanh thì là thể nội yêu khí ra hết, sau lưng lập tức hiện ra 7 đầu đuôi cáo, nàng phi thân phóng tới Âm Lôi, đồng thời duỗi ra 7 đầu cái đuôi đem Âm Lôi bao lấy, tại Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái cách làm ủng hộ phối hợp xuống, càng đem như đại thụ giống như tráng kiện lôi điện hoàn toàn lưu thoái. Nhưng vào lúc này, một cái hung ác nham hiểm mà thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ nơi không xa rừng bên trong vang lên, đại địa sơn hà một trượng bình, Vũ Vương Long ngâm nghiêng hai nghe, trung trung tả bên trái đến, lên núi đi nước về tá thanh. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệ. Vừa mới nói xong, Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái chờ pháp sư dưới chân bỗng nhiên sáng lên một vòng kim quang, ta tập trung nhìn vào, lập tức giật nảy cả mình. Chương 335, nơi này giao cho ta. Chương 335, nơi này giao cho ta. Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái đám người dưới chân bỗng nhiên sáng lên một vòng kim quang, ta tập trung nhìn vào, lập tức giật nảy cả mình. Chỉ thấy dưới chân mặt cỏ bên trong dần hiện ra một bộ to lớn thái cực song lưu đồ, mà kia hai cái cá hát như thủy mặc chỉ thấy đồ trùng kim quang bắn ra bốn phía, tản ra ở giữa không trung lại lẫn nhau sâu chui, nháy mắt ở giữa liền tạo thành một trường che trời lưới lớn, vừa vặn đem thái cực song ngư gắn vào mạng hạ. Lưới lớn chụp xuống đồng thời, Trừ Phong cùng Khâu Vân chỉ huy 8 tên nữ tử thoát thân mà ra, ta cùng Hoa Lâm cũng cấp tốc rút khỏi, mà còn lại một đám pháp sư đệ tử thì là chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc liền đều bị gắn vào trong lưới. Nam Hư chân nhân thấy thế lúc này rút ra pháp kiếm trực tiếp bổ về phía lưới lớn, có thể kia mạng lại là không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có như thế, ta còn phát hiện trong thái cực song ngư đồ hai cái hắc cá đột nhiên bắt đầu chậm chạp du động, vị dị chính là bọn chúng tại nghịch kim đồng hồ du động, cái này mang ý nghĩa âm dương nghịch chuyển, không cách nào điều hòa. Cũng ngay lúc đó, kim sắc lưới lớn thoáng chốc biến thành màu đen, một cỗ nồng đậm tà khí tại bên trong thái cực song ngư đồ sinh sôi lan tràn ra. A a, từng đợt kêu thảm từ bên trong truyền đến, một chút tu vi thấp pháp sư bị tà khí xâm nhập thể nội lập tức thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử mà chết, chẳng mười phần thế thảm. Nam Hư chân nhân, Tố Nhất sư thái cùng hoàng tử thụ thấy thế, lập tức phân tán ra đến dừng lại ba vị, quanh chân ngay tại chỗ, cầm trong tay pháp khí trong miệng không ngừng nhập chú, pháp kiếm, phất trần cùng bồ đề tử lần nữa tràn ra kim quang tạo thành một tầng bình chướng, đem phụ cận pháp sư tất cả đều xuống lại, dùng cái này đến ngăn cản tà khí ăn mòn. Đây hết thể nhìn như phức tạp, lại là phát sinh ở trong chớp mắt, căn bản là dung không được có nửa điểm phản ứng. Ta nhìn giật mình, lấy ba người bọn họ thực lực vậy mà chỉ có thể chống đỡ, không thể phá trừ, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Hoàng tử thụ một bên ở trong trận thi pháp, vừa mắng, không hổ là âm quan tà vật. Quả nhiên hèn hạ, vậy mà đã sớm bày ra thiên la địa vong dẫn chúng ta vào trận. Ha ha, Trừ Phong điên cuồng cười ha ha, bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá, chúng ta bản không muốn động thủ, đáng tiếc các ngươi lại không biết sống chết nhất định phải vi phạm ta chủ ý nguyện, vậy thì không có cách nào. Nói cho các ngươi biết à, cái này Hỗn Nguyên Thái Cực Song Ngư trận chính là hấp thu vài chục năm tà khí âm trận, ở trong tà khí trận đấy, kéo dài không tiêu tan coi như Nam Hư chân nhân, Tố Nhất sư thái lợi hại hơn nữa, cũng là nhiều nhất chống nổi một canh giờ, qua cái này một canh giờ, trong âm trận người tất cả đều đến chết bất đắc kỳ tử mà chết, bất quá đây cũng là các ngươi sau cùng cân nhắc thời gian, đến cùng phối hợp hay không ta âm quan, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta nghe được sững sờ, nguyên lai đây chính là trong ngũ tà hóa âm âm trận diện mục chân thật, bọn hắn vậy mà lợi dụng tồn tục vài chục năm âm khí âm trận tới đối phó pháp sư giới người, đây là ta vạn vạn không nghĩ tới. Trong âm trận đã bị tà khí tràn ngập, chỉ có ở giữa kia một phần nhỏ bị Nam Hư chân nhân bọn người ngăn cản, nhưng nhìn đi lên tình huống căn bản cũng không lạc quan, rất có lập tức bị triệt để thôn phệ dấu hiệu. Phi, cái gì âm trận không âm trận? Bản đạo gia, ân, phúc. Hoàng tử thụ giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Còn bên cạnh Nam Hư chân nhân cùng trên trán của Tố Nhất sư thái cũng là dịn ra một tầng mồ hôi lạnh, còn lại đệ tử càng là không cần nói, đã là ngã xuống một mảng lớn. Vô sỉ. Ngoài trận một thanh bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, xông về Trừ Phong cùng Câu Vân. Không biết lượng sức. Một cái tàn huyết thất vĩ hồ yêu còn muốn cùng ta hai người đấu. Trừ Phong Câu Vân lập tức nên đón tiếp lấy. Tiểu Lâm Tử, ngươi lưu tại nơi này trợ bọn hắn phá trận, cũng phải cẩn thận trong rừng cây dị động, trước đó niệm chú thôi động người của âm trận liền ở trong rừng. Biết, ngươi mau đi đi. Lại nhìn đối diện, Trừ Phong cùng Câu Vân đồng thời ra tay, bị thương một thanh trong nháy mắt liền ở vào hạ phong. Tiện nữ nhân, chết đi. Câu Vân khàn giọng quát, trong giọng nói dường như mang theo vô tận phẫn nộ cùng cừu hận, nàng cùng trong tay Trừ Phong pháp kiếm mang theo cường hành tu vi bổ về phía đỉnh đầu của một thanh. Ầm. Một tiếng kim loại va chạm tiếng vang, hai thanh hiện ra hàn quang pháp kiếm hung hăng rơi vào trên xích lân kiếm, ngay tại vừa rồi, ta lách mình vọt tới trước người của một thanh chặn kia một kích chí mạng. Trừ Phong kinh ngạc nhìn ta nhớ được ngươi, ngươi không phải liền là những pháp sư kia bên trong người sao? Làm sao có thể? Ngăn lại chúng ta hợp lực một kích. Ta không nói gì, mà là vung vậy xích lân kiếm nằm ngang quét qua, Trừ Phong cùng Khâu Vân lập tức lui về phía sau mấy bước. Lần này mặc dù nhìn xem tiêu sái, nhưng là trời mới biết ta hổ khẩu tiếp nhận lớn cỡ nào xung kích, dù sao đôi này sư minh muội nguyên vốn cũng không yếu, lại thêm lại ở nhân gian tu hành trên trăm năm, tự nhiên là khó đối phó, nhưng ta cũng chỉ có thể cố nén hổ khẩu đau đớn không biểu hiện ra đến. Ta hít sâu một hơi, không có trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn xem sắc mặt trắng bệnh một thanh, một cái tay nhẹ nhàng phủi nhẹ trên mặt nàng sợi tóc. Không có sao chứ, một thanh ngửa đầu nhìn qua ta, hai con mắt lập tức thấm đầy lệ quang, nàng theo bản năng nhìn ta một cái trong tay xích lân kiếm, sau đó tay run run lấy xuống trên mặt ta khẩu trang. Hai viên nước mắt theo một thanh tuyệt khuôn mặt đẹp trên má lăn xuống, có thể khỏe miệng của nàng lại là mang theo nụ cười mừng rỡ. Người thật tốt nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta xử lý, một thanh nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn một cái nam hư chân nhân bọn hắn, ta đi giúp bọn hắn. Cũng tốt. Đi thôi. Nói xong, một thanh liền bước nhanh chạy hướng về phía âm trận. Chủ nhân, ta cũng đi bang chủ mẫu. Cơ Hoa bỗng nhiên theo ta trong ba lô chui ra ngoài, cũng người nhẹ nhàng mà đi, không biết rõ vì cái gì, theo trong giọng nói của nàng ta nghe không được nửa điểm cần trương, ngược lại tràn ngập hưng phấn, cùng lúc đó, một đạo hồng ảnh theo trong rừng chui ra, cũng chạy thẳng âm trận, là hồng thú, nàng xuất hiện chính là thời điểm. Có ủng hộ của các nàng chắc hẳn nam hư chân nhân hẳn là có thể càng thêm nhẹ lòng một ít. Người rốt cục xuất hiện. Một thanh âm tại vang lên bên hai, nhìn lại, Khâu Vân mặt mũi tràn đầy oán giận nhìn ta chằm chằm, ta cùng sư huynh đợi 100 năm, chính là phải nghĩ biện pháp gặp lại ngươi, một máu trăm năm trước xỉ nhục. Ta cười cười, trăm năm trước sao? Ta thế nào nhớ kỹ chỉ là nửa tháng trước đâu. Hồ Nhiên, ngươi đáng chết. Trừ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm liền muốn đi qua. Dừng tay. Thanh âm của một nữ tử theo phía sau bọn họ truyền đến, ta nhíu mày xem xét là Vân Thanh Nghiên. Nàng chậm rãi đi đến ta đối diện, Trừ Phong cùng Khâu Vân tự giác thối lui đến phía sau của nàng, cứ việc trong lòng ta đã đối thân phận của nàng có phỏng đoán, có thể thấy cảnh này, vẫn là để ta có chút giật mình. Phải biết, cho dù là tại trước mặt Nguyệt Phong đạo nhân, Trừ Phong cùng Khâu Vân sư minh muội cũng không có cung kính như thế. Nghĩ không ra chúng ta cuối cùng vẫn phải dùng loại phương thức này gặp mặt. Vân Thanh Nghiên thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta khai môn thấy sơn mà hỏi. Vân Thanh Nghiên mỉm cười, ngươi theo ta đi, ta liền nói cho ngươi biết, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể từ bỏ hết thảy trước mắt, làm trở lại thì ra cái kia hiểu chuyện dịu dàng thanh niên. Ha ha, ta lắc đầu cười cười, qua đi cái kia hiểu chuyện dịu dàng Vân Thanh Nghiên đã chết, hiện tại đứng tại ta đối diện, chỉ có địch nhân. Khẩu khí thật lớn. Trừ Phong chỉ vào người của ta đoạn quát một tiếng, cùng Khâu Vân cùng một chỗ rút kiếm lao đến, ta đang muốn hoàn thủ, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng đánh tới một hồi gió mát. Chương 336, huyết quang. Đập nồi dìm thuyền. Chương 336, huyết quang. Đập nồi dìm thuyền, phía sau bỗng nhiên đánh tới một hồi gió mát, lại mang theo một cỗ nồng đậm yêu khí. Ta nói thầm một tiếng cũng ổn, lại là không thể quay đầu, Trừ Phong cùng Khâu Vân đã đi tới trước mặt, ta lúc này bước ra hướng khía cạnh tránh đi, đồng thời dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua, đột nhiên nhìn thấy một cái lông sủ to lớn bạch đuôi tại rậm rạp trong rừng cây tùng qua lại đong đưa. Thứ gì? Cảm giác đầu tiên của ta chính là một thanh hiện ra thất vĩ hồ yêu chân thân, nhưng nhìn kỹ căn bản cũng không phải là nàng. Lúc này một thanh, Cơ Hoa cùng Hồng Thú đã gia nhập vào pháp sư trong trận doanh, đang toàn lực chống cự ấm trận, trong lúc nhất thời ta lại tìm không thấy đầu này cái đuôi chủ nhân là ai. Ngươi còn nhớ được quả người khác? Theo Trừ Phong một tiếng gào to, hai đạo kiếm quang từ đối diện thoáng hiện, ta lập tức thu hồi ánh mắt, trở tay giơ lên xích lân kiếm lên đỉnh đầu quét ngang, liền nghe ở một tiếng, hai thanh huyết kiếm trùng điệp bổ vào trên xích lân kiếm. Khâu Vân hai con mắt bên trong lấy ánh mắt cừu hận, thân thể liều mạng hướng phía dưới để ép. Đợi 100 năm, ta muốn giết ngươi. Ngươi quá mang thủ, ban đầu ở dân quốc ngươi chẳng qua là thua ở trên tay của ta, làm gì chấp niệm sâu như vậy? Cho tới bây giờ ta đều không rõ, ban đầu ở dân quốc cùng nàng đấu pháp lúc, nàng liền hận ta hận nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua là đấu pháp thua ở trên tay của ta, ta lại không cẩn thận phun ra một ngụm máu tại trên mặt nàng. Cái nào về phần nàng mang thù nhớ 100 năm lâu, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Khâu Vân kiều quát một tiếng, sư minh ngươi cuốn lấy hắn, ta muốn tự tay giết hắn. Trừ Phong nghe vậy, rút kiếm mà ra ngược lại hướng eo của ta bụng đâm tới. Khâu Vân thì là lập tức hiện ra hồng mãng chân thân, tráng kiện đôi rắn chiếu vào ta liền bùng đi qua. Ta vội vàng tránh ra mấy bước tránh thoát Trừ Phong công kích, mà đôi rắn kia lại là hung hăng quất vào trên người của ta. Phanh! Một tiếng vang trầm, ta ngửa mặt ngã xuống xa mấy mét trên mặt đất, hồng mãng phun lưới rắn thật nhanh bỏ đến, mở ra huyết bùn đại khẩu cắn về phía đầu của ta, động tác cực kỳ cấp tốc. Gặp tình hình này, ta đưa tay đánh ra 7 viên đồng đinh, hồng mãng thân thể hất lên, dùng cái đuôi đem đồng đinh đánh bay, mà lúc này Trừ Phong thình lình theo sau lưng hồng mãng nhảy lên thật cao, múa ra mấy đạo kiếm hoa, sau đó trong tay bung lỏng, huyết kiếm liền lôi cuốn lấy một hồi nồng đậm khí tức quăng về phía mặt của ta. Một bên khác, hồng mãng cũng phun lưới rắn công đi qua. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, một tay nắm lấy xích lân kiếm hướng lên chọn đi, đem bay tới kiếm đánh bay, một cái tay khác thì là rút ra câu hồn tỏa quật mà ra. Xiên xích mặt đoạn trực tiếp cuốn lấy hồng mãng trong miệng răng nanh, ta vốn định trực tiếp kéo đứt nàng răng, tương đương với phá nàng yêu thân, kể từ đó, nàng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, cùng ta có lợi. Có thể hồng mãng cũng không đốc, tại bị câu hồn tỏa cuốn lấy răng nanh sau, nàng liền vung vậy to lớn đầu, quay người thật nhanh hướng nơi xa bỏ đi, ta không có bung ra câu hồn tỏa, cho nên bị nàng chảnh ngã xuống đất, cũng hướng nơi xa bạo lực kéo đi. Cự mãng lực lượng hoàn toàn bù đắp được một chiếc xe lửa đầu xe, cũng may dưới chân là mặt cỏ, nếu như đổi lại là đất cát hoặc là đất xi măng, ta sợ là muốn toàn thân ra chóc thịt bong. Mà kia Trừ Phong cũng không nhàn rỗi, hắn bước nhanh truy tại đằng sau ta, xem xét chính là muốn mượn cơ hội cho ta một đao. Nghĩ tới đây, ta liền cắn răng cầm xích lân kiếm, trở tay hướng về sau một đâm, mũi kiếm vừa vặn đâm vào mãng xà trên cổ. Hồng mãng lập tức ngửa mặt lên trời loạn bày lên đến, ta thừa cơ nắm chặt câu hồn tỏa dùng ra sức bú sữa mẹ hướng về sau kéo một cái, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, một quả đấm máu răng nanh liền bị ta dùng câu hồn tỏa xé đứt. Hồng mãng điên cuồng giao cái đầu, nhìn qua hết sức thống khổ, không có mấy giây liền một lần nữa hóa thành hình người tê liệt trên mặt đất. Lúc này Khâu Vân khoe miệng mang theo máu, cứ việc yêu thân bị phá, nhưng nhìn ánh mắt của ta lại so trước đó càng thêm phẫn nộ. Sư muội, Trừ Phong kinh hô một tiếng, đi lên ôm lấy Khâu Vân, lại bị nàng đẩy ra, nhanh báo thủ cho ta. Ta nhất định vì ngươi xả cơn giận này. Nói xong, Trừ Phong trở lại sông trong rừng cây tùng thổi một tiếng huýt sáo, đồ đần cũng biết hắn đây là tại biệt binh. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ta đột nhiên cảm giác được dưới chân giường như truyền đến một trận rung động, mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn là bị ta đã nhận ra, chẳng lẽ lại tới là cái đại gia hỏa nhi. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền nghe trong rừng vang lên từng đợt tào hào động tĩnh, ngưng mắt nhìn lại, một mực to lớn bạch hổ trong rừng thật nhanh chui ra, mà tại phía sau của nó sáng loang kéo lấy bảy đầu cái đuôi. Thất vĩ hổ yêu. Ta kinh ngạc một tiếng, theo bản năng nhìn thoáng qua âm trận phương hướng, Mục Thanh còn đang trợ giúp phá trận, vậy mà lại xuất hiện một cái hổ yêu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người của nó, liền trong âm trận pháp sư cũng đều kinh ngạc. Mà kia thất vĩ yêu hổ xông ra rừng cây tùng sau liền thẳng đến ta mà đến, trong lòng ta có hơi hơi nặng, vừa xử lý xong một cái xà yêu, lại tới một cái hổ yêu. Tiểu nhiên, ngươi chuyên tâm đối phó Trừ Phong, cái này thất vị yêu hổ giao cho ta. Một mực canh giữ ở bên rừng hoa lâm bỗng nhiên hướng ta hô, hai tay của hắn kết xuất Phật môn pháp ấn, quanh thân lập tức tràn ra một vệt nhàn nhạt Phật quang, chỉ thấy một cái bóng mờ theo trong cơ thể hoa lâm chậm rãi đi ra, tại trước người hắn hóa thành một tôn hơn trượng cao La Hán. Kia thất vị hổ yêu mao đủ kình đụng đầu vào La Hán bên trên, La Hán giống lại là không nhúc nhích tí nào. Kim thân La Hán. Ta kinh ngạc một tiếng, nghĩ không ra hoa lâm tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy liền đem kim thân La Hán tu luyện tới như thế thuần thục, cứ như vậy ta liền không cần lo lắng, có thể chuyên tâm làm công việc mình làm. Quay đầu nhìn lại, Trừ Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ta hơi hơi hoạt động một chút bà bay, lần này giữa chúng ta sổ sách liền có thể thanh toán. Hôn vọng. Trừ Phong giận dữ, tiện tay kéo trường sang màu đen, lộ ra một thân khối cơ thịt, tại lồng ngực của hắn có một đoàn bóng đen, giống như là hình xăm, nhìn kỹ, kia căn bản cũng không phải là cái gì hình xăm, mà là một đạo màu đen phụ chú. Ta nhíu nhíu mày, gia hỏa này lấy thân thể là phù gan vẽ xuống phụ chú, chắc là hắn đã sớm chuẩn bị xong, vì chính là tại tuyệt cảnh lúc liều chết đánh cược một lần. Dưới mắt hắn lộ ra ngay đạo này đặc thù phụ chú, hoàn toàn là một loại đập nồi dìm thuyền biểu hiện. Hồ nhiên, ta cũng chờ ngươi trăm năm, không vì mình, chỉ vì thay sư muội ta rửa sạch đục nhã, chút cơn giận. Trừ Phong cắn răng nói, ngay sau đó hắn liền cắn chốt lưỡi, dùng tay dính lấy đầu lưỡi máu lại ngực phụ chú vị trí vẽ lên mấy đạo. Một giây sau, bộ ngực hắn phủ văn đống nhiên sáng lên, đột nhiên lật ra mấy đạo ánh quang. Ta không dám thất lễ, đang phải có điều xuất kích, thân thể lại đột nhiên không bị khống chế bị hút tới. Cùng lúc đó, ngực của Trừ Phong một chút xíu phồng lên, giống như là có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Phốc phốc một tiếng, bộ ngực hắn bạo liệt, đỏ tươi máu điên cuồng chảy ra cấp tốc ngưng tụ ra số đạo huyết quang, như mưa rơi bắn về phía mặt của ta. Ta nói thầm một tiếng không ổn, cấp tốc cắn nát ngón trỏ trước người lăng không điểm 7 lần, 7 giờ đầu đuôi tương liên, tạo thành một đạo huyết phủ. Chương 337, khống trận. Trong chậu than ngọn lửa chương 337, khống trận. Trong chậu than ngọn lửa ta nói thầm một tiếng không ổn, cấp tốc cắn nát ngón trỏ trước người lăng không điểm 7 lần, 7 giờ đầu đuôi tương liên, tạo thành một đạo huyết phủ. Ngay tại kia mấy đạo hắc quang đánh tới một sát na, trong tay của ta bung lên, đem lơ lửng cùng giữa không trung huyết phủ đẩy đi ra. Huyết sát phủ văn cùng hắc quang đụng thẳng vào nhau, phát ra phanh một tiếng không khí bắn nổ tiếng vang, từng đợt năng lượng ba động theo tạo nên khói đen tứ tán mà ra. Ta bị chấn lui về phía sau mấy bước, chờ khói đen hoàn toàn tán đi sau, Trừ Phong đã là lung la lung lay, cuối cùng mang theo kinh ngạc ngã trên mặt đất. Lấy thân làm phủ gan vẽ ra phủ chú nói trắng ra là chính là lợi dụng tự thân khí tức thôi động phủ văn, uy lực mặc dù rất lớn, nhưng cũng biết cho mình tạo thành phản vệ. Lúc này Trừ Phong hiển nhiên là hao hết khí tức trong người, có thể hay không còn sống đều muốn họa một cái dấu hỏi. Câu Vân trơ mắt nhìn Trừ Phong ngã xuống, trên mặt vậy mà không có mang ra một tia thương xót, cũng không biết bọn hắn sư minh này buổi đến cùng lại như thế nào trung đụng. Đánh lui Trừ Phong cùng Khâu Vân sau, ta nhìn một cái bên cạnh, phát hiện Vân Thanh Niên đã không thấy. Không để ý tới quan tâm nàng, ta quay đầu nhìn về phía Hoa Lâm bọn hắn, phát hiện cái kia thất vĩ hồ yêu đã hóa thành hình người, lại là một người mặc trường sam màu xanh lam nam tử, nhìn qua dáng dấp vẫn rất thanh tú, Hoa Lâm đối với hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ta thoáng thở phào, lập tức trở lại thái cực song lưu trận, cũng chính là âm trận vị trí. Khiến ta kinh nha chính là lúc này âm trận vẫn như cũng là tà khí tràn đầy, ngoại trừ Nam Hư chân nhân, Tố Nhất sư thái cùng bên ngoài hoàng tử thụ, còn lại đệ tử đã toàn bộ ngã xuống, không biết là chết hay sống. Mộ Thanh, Thông thú cùng cơ hoa toàn bộ ở ngoại vi, phân biệt phóng thích yêu khí cùng quỷ khí tiến hành ngăn cản, cũng chính là bởi vì có bọn hắn hiệp trợ, bên trong Nam Hư chân nhân bọn hắn khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy. Nhưng là Trừ Phong nói qua, cái này âm trận hấp thu vài chục năm tà khí, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người sẽ bị mai chết. Tiểu Nhiên, Mục Thanh một bên phóng thích thể nội yêu khí vừa nói, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người đến bị mai chết, đã là trận pháp, tất nhiên có khống trận người, chỉ phải nghĩ biện pháp tìm tới cái kia khống chế trận pháp người, liền nhất định có thể phá hư âm trận. Mục Thanh một câu nhắc nhở ta, ta bỗng nhiên nghĩ đến trước đó theo trong rừng từng truyền ra qua một cái thanh âm khàn khàn, chính là cái thanh âm kia niệm động chú ngữ cuối cùng kích hoạt lên âm trận, nói cách khác cái kia khống trận người nhất định ở trong rừng. Có thể ta nhìn lên trước mắt mảng lớn rừng cây, lại là phạm vào khó, tại như thế lớn một phiến trong rừng tìm tới một người không khác mò kim đáy biển, dưới mắt lại là nửa đêm, càng là khó càng thêm khó. Hồ nhiên một cái thanh âm khàn khàn từ trong âm trận truyền ra, là Nam Hư chân nhân, hắn giờ phút này nhắm chặt hai mắt, hai tay kết thành pháp ấn về phần trên đỉnh đầu, đang ra sức chống cự lấy âm trận xâm nhập. Vừa rồi âm trận tà khí bỗng nhiên nồng nặc mấy phần, thừa dịp kia cái thời gian, Bần đạo cảm giác được một cô yêu ớt khí tức kích thích theo đông nam phương hướng trong rừng truyền ra, đó phải là khống trận người vị trí. Ta nghe được giật mình, tại bị âm khí tràn ngập trong âm trận, vậy mà đều có thể cảm giác được bên ngoài yêu ớt khí tức chấn động, vẫn là tại thi pháp chống cự âm trận quá trình bên trong, chỉ bằng vào điểm này cũng không phải là bình thường pháp sư có thể làm được, không hổ là đạo môn khôi thủ trưởng môn nhân. Cứ việc bị âm trận tập kích bất ngờ, không thể nhìn thấy bọn hắn thi thố tài năng, nhưng ta không hoài nghi chút nào thực lực của bọn hắn. Đa tạ Nam Hư chân nhân. Ta cái này đi. Nói xong, ta xoay người rời đi, không đi hai bước ta quay đầu nhìn một cái Mục Thanh, nhất thiết phải cẩn thận. Mục Thanh hướng ta nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi cũng giống vậy." Đúng lúc này, bên hai chợt truyền đến a một tiếng hét thảm, nghe tiếng nhìn lại, khi thấy hoa lâm mạ vàng bắt móc ngược lơ lửng giữa không trung, một bạch kim quang theo cái bắt kích cỡ tương đương bình bắt bên trong vẩy ra chiếu vào kia trên người hồ yêu, hồ yêu thì là ngã xuống đất toàn thân co quắp không ngừng, xem ra cũng là không được. Một màn này để cho ta nghĩ đến trong Bạch Nương Tử Pháp Hải. Ta lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, co cẳng vọt vào trong rừng cây. Đông Nam phương hướng. Đông Nam phương hướng trong lòng ta không ngừng mà tái diễn câu nói này, là vì nhắc nhở chính mình không cần lầm phương hướng, dù sao mảnh này rừng tùng không có vật tham chiếu, đầy mắt nhìn lại cơ hồ chỗ nào đều dáng dấp giống nhau như lúc, đen nghịt một mảnh, hơi bất lưu thần liền sẽ đi nhầm. Cứ thế mà đi có 3 năm phút thời gian, ta bỗng nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa trong bóng tối xuất hiện một vệt lục quang nhàn nhạt, nhạt. Một hồi như có như không khí tức phiêu phiêu miểu miểu tán đi qua, trong lòng ta nhất định, vội vàng dừng bước lại. Hơi hơi ổn ổn khí tức, ta liền thận trọng hướng về lục quang truyền đến phương hướng đi tới. Không trận người tất nhiên là tu vi không tầm thường, cho nên ta tạm thời biến mất khí tức trên thân, để tránh qua sớm bị hắn phát hiện. Lại qua mấy chục giây, ta rốt cục cẩn thân tới một quả lớn dưới tán cây, lệch ra cái đầu thăm dò nhìn lại, liền thấy phía trước không đến 10 mét trong khoảng cách cả người khoác trường bào màu đen người đang cong cong thân thể quỳ ngồi dưới đất. Trước mặt hắn có một cái hình tròn đống đất bên trên đặt vào một cái chậu than, trong chậu than đốt lục u u ngọn lửa, mà tại chậu than bốn phía dùng dây gai tuyến buộc năm thứ gì. Ta rủi rủi con mắt, vẫn là thấy không rõ kia năm thứ gì đến tột cùng là cái gì. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trong đó bốn cái giống như là bị hỏa thiêu như thế, thành áp xúc than cốc, chỉ còn lại một cái nhìn qua tựa hồ là cái nhân ngẫu hình dạng. Chỉ là con rối kia trái tim vị trí cắm một cái nhọn đồ vật, nhìn qua giống như là dã thú răng nanh. Lúc này, trong chậu than ngọn lửa đống nhiên xông tới cao hơn 1 mét, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, kia lục u u ánh lửa kém chút liền hoàn toàn dập tắt. Ân, đám này đáng chết pháp sư, còn thật là khiến người ta không bất lo, nhìn bần đạo lần này giải quyết triệt để các ngươi. Người kia bỗng nhiên ngồi thẳng lên, một tay kết thành kiếm chỉ hướng chậu than. Trong miệng phát ra âm trầm mà thanh âm khàn khàn, đại địa sơn hà một trượng bình, ngũ vương long ngâm nghiêng hai nghe, trung trung tả bên trái đến, lên núi đi nước về ta thanh. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệ. Nghe xong thanh âm này, ta lập tức giận dữ, lúc này nhảy ra lấy ra 3 cái đồng đình đánh ra ngoài. Làm dùng pháp khí tự nhiên muốn phóng thích thể nội khí tức, cho nên khi ta đánh ra đồng đình một nháy mắt, người kia liền toàn thân run lên đổi qua đầu. Có thể đồng đình đã là ầm một tiếng đổ chậu than, người kia lúc này nhảy dựng lên, ai dám tại bần đạo trước mặt lỗ mãng. Ta rút ra xích lân kiếm, chỉ vào hắn, nguyệt gió lao thất phu. Quả thật là ngươi. Ta mắng to một tiếng, rút kiếm liền bổ tới. Thứ này không là người khác, chính là Trừ Phong cùng Khâu Vân sư phụ, Nguyệt Phong đạo nhân. Sắc mặt Nguyệt Phong đạo nhân giật mình, lách mình né tránh, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hắn đầu tiên là quan sát phía sau của ta, sau đó cắn răng hỏi, Trừ Phong cùng Khâu Vân không có thể ngăn cả ngươi. Thử, ta cái này đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Chương 338, đấu pháp nguyệt gió lao thất phu chương 338, đấu pháp nguyệt gió lao thất phu hử. Ta cái này đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Nói xong, ta rút ra câu hồn tỏa quét ngang mà ra. Nguyệt Phong đạo nhân cũng từ bên hông rút ra pháp kiếm cùng ta đối kích một chút, hai pháp khí đụng vào nhau, lập tức ma sát ra chướng mắt hỏa hoa. Hảo tiểu tử, chúng ta theo dân quốc một mực sống đến hôm nay, cái này trăm năm qua không có một ngày không khắc khổ tu hành, nhưng đối với ngươi mà nói, dường như cũng chỉ là qua mười mấy ngày mà thôi, nghĩ không ra tu vi của ngươi lại có chỗ tiến tiến. Ta cười lạnh một tiếng, khắc khổ tu hành trăm năm, ta không thấy như vậy, quả thực là yếu phát nổ. Vừa mới nói xong, ta đưa tay lấy ra một trường tử phù, xem xét là tử phù, Nguyệt Phong đạo nhân lúc này nheo mắt lại một cái tay nhanh chóng âm thầm vào trong tay áo. Đợi đến lại rút lúc đi ra, trong tay đã là nhiều hơn một thanh pháp trượng. Thái thượng tam thanh, ứng biến không đình chỉ, cấp cấp như luật lệ. Nguyệt Phong đạo nhân hét lớn một tiếng, trong tay pháp trượng tả hữu quét ngang, vậy mà chống rông đánh ra 2 cỗ màu đen khí âm hàn. Ta nhướng mày, đi đầu thu hồi tử phù, sau đó một tay kết ấn chụp về phía hắc khí, Nguyệt Phong đạo nhân thấy thế một tay nhấc lên phát trận, hai cô hắc khí trong nháy mắt hướng hai bên phân tán mà ra, chỉ trong nháy mắt liền bọc lại ta phát ấn. Ân. Ta kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Phong đạo nhân, mặc dù chỉ là ngắn ngủi đụng vào, nhưng ta còn là cảm giác được kia hai cố khí tức một đạo là quỷ khí, một đạo là thi khí, thì ra là thế, ta trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyệt gió lao thất phu, trước đó ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, cái gọi là ngũ tà hóa âm trận, trong đó tứ tà đối ứng quỷ yêu thi linh, đến Di Tùng lĩnh trước đó, ta đã gặp ba cái, quả phụ câu A tử là quỷ, đồng lăng chấn quang đầu thi là thi, Linh Thành Vân thị tập đoàn tầng cao nhất diện nữ là tà linh trước đó tại ngoài âm trận xuất hiện thất vĩ hồ yêu hẳn là yêu, có thể cuối cùng một tà ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ là cái gì. Ngay tại vừa rồi ta bỗng nhiên đã hiểu. Nguyệt Phong đạo nhân một bên dùng phất trần khống chế cuốn lấy trong tay của ta pháp ấn quỷ khí cùng thi khí, một bên phẫn hận trừng mắt ta, ngươi biết cái gì? Trong ngũ tà cuối cùng một tà chính là quỷ thi, mà cái kia quỷ thi chính là ngươi, Nguyệt Phong đạo nhân. Ta đoạn quát một tiếng, tay trái lấy ra điều mẫu đại tiền đặt lòng bàn tay, mạnh mẽ chụp về phía tay phải quỷ thi chi khí. Phúc. Một tiếng vang trầm, quỷ thi chi khí trong nháy mắt tán loạn, ta thuận thế tránh bước mà đi, trong tay điều mẫu đại tiền cũng đánh về phía mặt của hắn. Nguyệt Phong đạo nhân vung lên phất trần, đuôi đuôi trực tiếp cuốn lấy điều mẫu đại tiền. Điêu Mẫu đại tiền lập tức bị khống chế không cách nào động đậy. Hừ, bọn hắn sợ Điêu Mẫu đại tiền, bần đạo cũng không sợ, khỏe miệng ta khẽ cong, lao thất phu này sợ là nghĩ không ra, Điêu Mẫu đại tiền chỉ là ta giả thoáng một thường, mà lúc này ta đã là vọt tới trước mặt hắn, trong tay đem sớm đã chuẩn bị xong diệt thi phù thiếp tại hót của hắn bên trên, trong miệng nhanh chóng mặc niệm, ta có một gian phòng, nửa gian thuê cùng chuyển luân vương, giật mình lúc bắn ra một tia quang, thế gian tả mà không dám cản. Phá. Vừa mới nói xong, diệt thi phù đột nhiên một phen, một vệt kim quang từ đó bắn ra trực tiếp đánh vào đầu của Nguyệt Phong đạo nhân bên trong. A nha. Một tiếng hét thảm vang vọng bầu trời đêm, Nguyệt Phong đạo nhân bụng mặt thất tha thất thểu lung lay thân thể, nếu không phải sau lưng có một quả lớn cây tùng cản trở, chắc hẳn hắn đã ngã trên mặt đất. Hắn dùng tay che lấy nửa gương mặt, máu đen theo giữa kẽ tay rỉ ra, hắn dùng một cái khác ánh mắt gắt gao trừng mắt ta, cắn răng nghiến lợi bộ dáng nghĩ đến là hận không thể ta đem xé nát. Nguyệt gió lao thất phu, trước ngươi một mực tại điều khiển ống trận, chắc là hao phí không ít pháp lực à, hôm nay coi như ta gặp may mắn nhặt được cái đại tiện nghi, bằng không sợ là lại muốn chậm trễ một chút thời gian đối phó ngươi. Hừ, thằng danh con. Nguyệt Phong đạo nhân sắp đem răng hàm cắn nát, nếu biết, kia cũng không cần tại đốt đốt bức bách, có loại chờ bần đạo khôi phục sau chúng ta lại quyết thắng thua. Hiện ở loại tình huống này, coi như thắng lao phu lại có gì hào quang có thể nói. Ha ha, ta lắc đầu cười một tiếng, là ngươi ngốc vẫn là ta khở? Là ngươi ngây thơ hay là ta thiên thần? Quyết tờ mờ, con mụ nó, cái gì thắng bại? Ta chính là phải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Xem kiếm. Ta nhấc chân vào tới, vung lên xích lân kiếm hướng phía dưới một bổ. Nguyệt Phong đạo nhân liều mạng vùng vẫy phất trần cản trước người, trên phất trần lập tức tràn ra một sợi nồng đậm thi quỷ chi khí. Ta không có chút nào dừng lại, bao đủ sức lực đánh tan thi quỷ chi khí, mũi kiếm tiếp tục ép xuống chặt đứt phất trần. Cùng lúc đó ta nâng lên một cái tay khác kết thành pháp ấn hung ác đập vào đầu của Nguyệt Phong đạo nhân bên trên. Nguyệt Phong đạo nhân kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm thi huyết. Ở. Dừng tay. Ta có chuyện muốn nói. Nguyệt Phong đạo nhân quỳ một chân trên đất, trong miệng ngậm lấy một ngụm máu mơ hồ không do nói, còn sót lại một con mắt bên trong tràn đầy vẻ cầu khẩn. Tìm phán quan đi nói đi. Ta giơ lên xích lân kiếm quét về phía cổ của hắn. Phốc phốc. Một quả tóc thai bù xù đầu ứng thanh rơi xuống đất, thân thể của Nguyệt Phong đạo nhân quỳ trên mặt đất không ngừng co quắp, màu đen thi huyết lưu đầy đất đều là, cuối cùng rốt cục hoàn toàn bất động. Cho tới giờ khắc này, hắn trên gương mặt kia còn duy trì thần sắc kinh ngạc. Ta yên lặng nhìn qua thi thể của hắn, trầm giọng nói, đi ra. Một cái bóng mờ nơm nớp lo sợ theo trong thi thể chui ra quỷ gối trước mặt của ta không ngừng mà đập lấy đầu, chính là hồn phách của hắn. Quỷ thi là quỷ hồn cùng cương thi kết hợp thể, hủy đi thi thể sau, thể nội quỷ hồn tự nhiên cũng là không thể bỏ qua. Buông tha ta, để cho ta đi đầu thai. Để cho ta đi đầu thai. Đúng tha ta trong lòng cũng là cảm khái không thôi, cái kia đã từng không ai bị nổi Nguyệt Phong đạo nhân làm sao lại nghĩ tới chính mình cũng có một ngày như vậy. Đầu thai. Ngươi là quan trung chi vật, trên thân có nhiều ít người của dương gian mệnh. Ngươi cảm thấy âm ti sẽ cho phép ngươi đầu thai sao? Nguyệt Phong đạo nhân ngẩng đầu, sẽ. Bọn hắn nhất định sẽ, chỉ cần ta nói cho bọn hắn liên quan tới âm quan bí mật, để báo đáp lại, bọn hắn định sẽ đồng ý ta đầu thai. Chỉ cần. Ngươi có thể buông tha ta là được. Ta trầm ngâm một chút, nói cho ta, các ngươi lần này cử hành phong yêu đại hội mục đích thực sự là cái gì? Có thể đừng nói cái gì vì bịa một chỉ yêu vương, âm quan tàng long ngoại hổ, làm sao lại đối một cái cương ép phong gia yêu vương cảm thấy hứng thú? Cho nên ta muốn nghe lời thật. Hắc hắc, Nguyệt Phong đạo nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta liền biết ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi có thể đem ta bình an đưa đến âm ti, ta không chỉ có nói cho ngươi chuyện này, còn sẽ nói cho ngươi biết Vân Thanh Niên thân phận chân thật. Thế nào? Ngươi không lỗ a? Ta nhíu mày nhìn hắn một lát, ngươi xác định lấy ngươi thật biết hai chuyện này chân tướng? Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bần đạo hồn phách bây giờ đang ở trên tay ngươi, nếu có nửa câu lời nói dối, ngươi tùy thời đều có thể nhường bần đạo hồn phi phách tán. Bất quá vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không thể đem bần đạo hộ tống đến âm ti, vậy thì mơ tưởng theo bần đạo trong miệng đạt được nửa điểm tin tức. Hắc hắc, ta mỉm cười, ngươi biết đời ta ghét nhất hạng người gì sao? Nguyệt Phong đạo nhân sững sờ, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ta từng bước một gần phía trước, ta ghét nhất chính là giống như ngươi lão thất phu đối với ta. Cười hắc hắc không xong. Chương 339, phệ hồn. Ta sẽ để cho ngươi từng bước một đi tới chương 339, phệ hồn. ta sẽ để cho ngươi từng bước một đi tới ta ghét nhất chính là giống như ngươi lão thất phu đối với ta. Cười hắc hắc không xong. Nói xong, ta vừa sải bước trước đưa ngón trỏ ra chạm vào hắn quỷ môn, nhưng là cũng không hề hoàn toàn chọc thủng. Nguyệt Phong đạo nhân toàn thân run lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, ngươi muốn làm gì? Khó. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết những bí mật kia sao? Ta đương nhiên muốn biết, nhưng là không cần ngươi nói cho, ta biết chính mình tỉnh tới. Ngươi, ngươi muốn siêu hồn? Ta cười cười, thông minh cái gọi là siêu hồn là lợi dụng pháp sư tu vi cưỡng ép lục soát hồn phách thể nội ký ức, nghe vào dường như rất đơn giản, nhưng là quỷ hồn sẽ ở siêu hồn làm trong cả quá trình tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Đại đa số quỷ hồn sẽ ở siêu hồn còn chưa kết thúc lúc liền đã hồn phi phách tán, cũng chính là bởi vì siêu hồn quá mức tàn nhẫn, cho nên là bị âm ti minh lệnh cấm chỉ, đừng nói là nhân gian pháp sư, cho dù là âm ti âm thần cũng không thể tùy ý sử dụng. Đây cũng chính là vì cái gì Nguyệt Gió lao đạo nhân sẽ như thế sợ hai nguyên nhân. Ngươi, ngươi không thể. Ngươi nếu là siêu hồn, âm ti là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, lão thất phu, ngươi sợ là quên, ngươi là quan trung chi vật, lại lợi dụng âm trận hãm hại nhân gian pháp sư. Ta đối với ngươi vật như vậy sử dụng siêu hồn thuật, ngươi cảm thấy âm ti sẽ trách tội ta sao? Nguyệt Phong đạo nhân hoàn toàn ngây dại, mà ta lại nói tiếp, trọng yếu nhất là, ngươi còn tham dự đuổi bắt Mộc Thanh. Ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Không, không phải. Nguyệt Phong đạo nhân kịch liệt lắc đầu, bắt kia hồ yêu bắt trở về không phải ta, là hồ linh quan. Là, a, Nguyệt Phong đạo nhân bỗng nhiên ngửa đầu kêu thảm một tiếng, hồn thể không bị khống chế bị ngang dựng thẳng hướng lặp đi lặp lại lôi kéo, đều đã không có nhân dạng, tiếng kêu thảm thiết cũng là một lần cao hơn một lần. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, ý thức được có người muốn diệt khẩu. Ta lập tức lấy ra một chương dẫn hồn phù, đang chuẩn bị đem hắn thu hồi đi, Nguyệt Phong đạo nhân hồn phách lại phốc một tiếng vỡ ra, hóa thành trong rừng bên trong từng sợi hắc khí, hồn phi phách tán. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, khi thấy người mặc một bộ áo đỏ Vân Thanh Niên vẻ mặt băng lãnh đứng ở sau lưng ta. Là ngươi làm? Vân Thanh Niên cười nhạt một tiếng, ý đồ phản bội âm con người, hồn phi phách tán đã là nhẹ nhất xử phạt. Nói đến đây, nàng chậm rãi nâng lên một cái tay, trên lòng bàn tay phiêu động lấy một đoàn hơi mở khí tức, chợt nhìn đi lên giống như là thủy tinh cầu, mà giờ khắc này, theo kia hơi mở khí tức công chính phát ra từng tiếng làm cho người da đầu tê dại kêu rên. Ta nhíu nhíu mày, nhìn kỹ, khí tức kia bên trong tựa hồ là có một trường bạn bèo biến hình mặt. Gương mặt kia nhìn xem có chút quen thuộc, hắn trợn tròn trong mắt, miệng căng ra rất lớn, giống như là đang chịu đựng thống khổ to lớn. Trừ Phong. Ta kinh ngạc một tiếng, gương mặt kia lại là Trừ Phong. Không tệ, cái này tà khí bên trong chính là Trừ Phong hồn phách, ngũ tà hóa âm trận bị phá, những cái kia nhân gian pháp sư đã thoát ly khốn cảnh. Trừ Phong vì để cho những pháp sư kia buông tha Khâu Vân, lại công nhiên phản chiến phản bội âm quan, cho nên ta liền diệt đục thể của hắn, câu hồn phách của hắn, nhường hắn tại cái này nho nhỏ âm quan tà khí trung gian kiếm lời chịu phệ hồn thống khổ. Phệ hồn thống khổ ta lặp lại một lần, phệ hồn nói trắng ra là chính là ăn mòn đốt cháy hồn phách, loại thống khổ này liền như là quá khứ lăng trì sự tử, không đến cuối cùng một khắc, cũng sẽ không hồn phi phách tán. Cái này đích xác là muốn so Nguyệt Phong đạo nhân thảm nhiều. Mây Thanh không sai như thế tâm ngoan thủ lạt là ta bạn bạn không nghĩ tới, bất quá cái này cũng cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi vừa rồi diệt Nguyệt Gió lao thất phu, cũng là bởi vì sợ hắn tiết lộ âm quan bí mật à? Hắn tại trước khi chết nâng lên ta Tam Thúc, lúc trước chúng ta theo dân quốc trở về thời điểm, Mộc Thanh chính là bị ta Tam Thúc mang đi, đã chúng ta bây giờ mặt đứng đối diện, vậy thì thương lượng trực tiếp đem lời nói rõ ràng ra, ngươi đến tột cùng là gì của âm quan? Bị ta Tam Thúc chảnh đi Mộc Thanh làm sao lại rơi xuống trong tay của ngươi? Ta Tam Thúc ở nơi nào? Vân Thanh Niên không có trả lời vấn đề của ta, mà là nói rằng, ngươi ta ở giữa vốn không dùng dạng này nói chuyện, ngươi ta ở giữa về sau đều có thể như vậy nói chuyện, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, nói cho ta muốn biết tất cả. Ta nhấc kiếm chỉ lấy nàng. Vân Thanh Niên khỏe mắt run rẩy, trong tay bỗng nhiên nắm chặt, đem đoàn kia bao vây lấy Trừ Phong hồn phách tà khí bóp nát ấy, nàng nhẹ nhàng lắc lắc tay, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, ngũ tà hóa âm trận bất quá là ta đưa ngươi lễ gặp mặt mà thôi, âm quan sẽ không như vậy ngừng, mặc kệ là pháp sư giới vẫn là âm ti, cùng âm quan đối đầu cũng sẽ không có kết cục tốt, ta sẽ lưu cho ngươi thời gian rất dài, ta sẽ để cho ngươi từng bước một đi vào bên cạnh ta. Ta không sẽ nóng nảy. Vân Thanh Niên một bên nói một lần lui về phía sau, kia đỏ tươi thân ảnh phảng phất muốn dung nhập vào đen nhánh rừng tùng ở trong. Không nói rõ ràng cũng đừng nghĩ đi. Ta nhanh đi mấy bước muốn đuổi kịp đi, có thể sau lưng nàng trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện vô số lục quang, một cỗ nồng tới đủ để khiến người vô pháp thở dốc, âm tà chi khí cũng theo phía sau của nàng lao qua. Chân của ta không bị khống chế ngừng lại, không phải ta không muốn đi, mà là thân thể của mình bị kia nồng đậm âm tà chi khí hoàn toàn bọc lại, căn bản là không động được mảy may. Ta có thể cảm giác được, cỗ khí tức này không phải tới từ một người, mà là đến từ rất nhiều người. Mà ta cũng thấy rõ kia cái gọi là lục quang nhưng thật ra là từng đôi mắt, bọn chúng chen chúc sau lưng Vân Thanh Niên bảo hộ lấy nàng. Ha ha, thiếu nhiên, chúng ta sau này còn gặp lại yêu nữ chạy đâu. Một tiếng gào to theo đằng sau ta truyền đến, ngay sau đó ta đã cảm thấy quanh thân tà khí đang nhanh chóng tán loạn, thân thể lại khôi phục tự do, quay đầu nhìn lại, đang nhìn thấy Nam Hư chân nhân, Tố Nhất sư thái cùng hoàng tử thụ bước nhanh tới. Theo sát ở bên cạnh họ chính là Mộc Thanh, Hồng Thú, Cơ Hoa còn có Hoa Lâm, bọn hắn đều vô sự. Thiếu nhiên, chủ nhân. Đám người này lập tức đem ta chen chúc lên. Mộc Thanh mặc kệ người chung quanh ánh mắt, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của ta, "Ngươi không sao chứ?" Ta lắc đầu cười một tiếng, "Yên tâm đi, lông tóc không tổn hao gì." Khu cụ Nam Hư chân nhân ho nhẹ một tiếng, "Tiểu hộ à, cảm tạ lời nói chúng ta sau đó lại nói, hiện tại trọng yếu nhất là nhất trí đối ngoại." Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Vân Thanh Nghiên, Vân cô nương, âm trận hại chết ta các phái nhiều tên đệ tử, ngươi sẽ không coi là dưới loại tình huống này có thể nhẹ nhõm xuống núi thôi. Vân thanh niên đầu tiên là oán hận nhìn Mục Thanh một cái, lập tức cười lạnh nói, Nam hư chân nhân, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi sẽ không phải coi là bằng mấy người các ngươi liền có thể lưu lại ta đi. Vừa mới nói xong, ẩn dấu ở sau lưng nàng kia hơn 10 đôi lục u ánh mắt đống nhiên so trước đó sáng lên mấy phần, một giây sau kia cố cường đại âm tà chi khí lần nữa tụ lại, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu bị lần, liền bên cạnh rừng cây tùng đều bị thổi làm ào ào rung động. Ta lập tức cảm thấy trung quanh giảm xuống mười mấy độ. Nam hư chân nhân theo trong tay áo lấy ra một đỉnh lương hương, âm thanh lạnh lùng nói, thử. Tiểu hồ ngươi dựa vào sau, còn lại liền giao cho chúng ta a chương 340, không lời ôm hôn chương 340, không lời ôm hôn. Tiểu hồ ngươi dựa vào sau, còn lại liền giao cho chúng ta a ta còn muốn nói gì? Có thể bên thai bỗng nhiên chuyển đến âm thanh của Lý Thiên, để ngươi dựa vào sau liền dựa vào sau, cũng không phải làm bằng sát, nên nghỉ ngơi một chút ta sững sờ. Thiên Nhi ra, ngươi đi ra có thể thật là đúng lúc, tránh đủ, nghỉ ngơi đủ. Ta không phải năng lực có hạ sao? Liền không cho các ngươi thêm phiền toái. Một thanh cũng kéo cánh tay của ta, tiểu nhiên, ngươi nhanh đi nghỉ đi à, có chúng ta đỉnh lấy đâu. Tất cả mọi người nói như vậy, ta cũng chỉ đành tạm thời lui khỏi vị trí hàng hai, đương nhiên, ta cũng xác thực muốn chậm khẩu khí. Ha ha, Vân thanh niên khinh thường cười cười, bằng các ngươi những này lao cốt đầu thật cho là có thể ngăn cản được ta quan trung chi vật. Dứt lời, kia tụ lại cường đại âm tà chi khí bỗng nhiên phô thiên cái địa giống như lao qua, quanh mình bị tà khí xẹt qua rừng tùng lập tức hóa thành đen kịt một màu chết héo rừng cây. Chỉ thấy Nam hư chân nhân lập tức gửi ra trong tay lư hương, hai cánh tay nhanh chóng kết xuất phát ấn, lư hương lơ lửng giữa không trung, theo đỉnh lò vị trí tuôn ra một đại đoàn khói xanh cản tại mọi người trước người, tạo thành một đạo cao ngất bình chướng. Phanh một tiếng vang trầm, tà khí trùng điệp đâm vào bình chướng bên trên, lơ lửng lư hương cũng chỉ là khẽ run lên, chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường. Lan lộn đến tà khí không ngừng mà ăn mòn lư hương tràn ra hơi khói, ta có chút giật mình, kia nhìn như mỏng manh hơi khói lại có uy lực như thế, mà Nam hư chân nhân chỉ là nhắm mắt lại lặng lặng địa biến đổi tay ấn, hoàn toàn là không hoảng không loạn. Đúng lúc này, một đạo to mọng thân ảnh bỗng nhiên vọt tới phía trước đem trong tay pháp kiếm dùng sức vứt ra ngoài, ta nhìn kỹ, chính là một mực không lên tiếng hoàng tử thụ. Pháp kiếm xuyên qua hơi khói bình chướng mạnh mẽ đem đối diện tà khí kéo ra một đạo vết nứt, Tố Nhất sư thái lập tức cũng tiến về phía trước một bước bắt động trong tay Phật Châu. Mỗi kích thích một quả, liền sẽ theo Phật Châu thượng tán ra một vệt kim quang lên đỉnh đầu hội tụ thành nguyên một đám thế đại lực trầm vật chữ, ầm ầm nện vào tà khí bên trong, chỉ trong phiến khắc, kia như mây đen giống như tà khí liền toàn bộ tán loạn. A Di Đà Phật Hoa Lâm tuyên một tiếng niệm Phật, ghé vào bên tai ta thấp giọng nói, tu vi Tố Nhất sư thái ứng tại phụ thân ta phía trên, ta chậm rãi nhẹ gật đầu, ta vẫn tương đối hiểu rõ lại đầu thiền sư, mặc dù Tố Nhất sư thái chỉ là lộ như thế một tay, nhưng cũng đầy đủ giải thích rõ thực lực của nàng. Chỉ là nhường đám người không nghĩ tới chính là, cản đường tà khí hoàn toàn tán đi về sau, đối diện đã là không có một ai, Vân thanh niên không biết rõ lúc nào thời điểm đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ai nha, hoàng tử thụ tức hồn hển dậm chân, thật sự là đủ, chúng ta nhiều người như vậy lại còn là nhường nàng chạy, trước đó những cái kia các huynh đệ chẳng phải hy sinh một cách vô ích sao? Nam hư chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không cần nóng nổi, lần này phong yêu đại hội chính là âm quan trọng sông nhân gian đá thử vàng, mặc dù thất bại, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có rất nhiều cơ hội lại cùng bọn hắn gặp mặt. Hơn nữa nói đến đây, Nam hư chân nhân bỗng nhiên nhìn ta một cái, ta bị hắn nhìn sững sờ, chân nhân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vân đạo là muốn nói, cái kia Vân cô nương dường như tại Ninh Thành có một mảng lớn gia nghiệp, nàng tất nhiên sẽ không cứ thế biến mất, ngươi nhất định phải nhiều lưu ý thêm a. Nói đến nhiều lưu ý thêm bốn chữ thời điểm, Nam hư chân nhân cố ý nhìn Mục Thanh một cái, kia trong đó ý vị tự nhiên là không cần nói nhiều. Ách, biết ta cũng chỉ có thể tùy tiện ứng phó một chút. Dưới mắt, ngũ tà hóa âm trận đã coi như là giải quyết triệt để, hất lên xài lang áo ngoài phong yêu đại hội cũng vẽ lên bỏ chỉ phù, kinh nghiệm cái này một buổi tối, tất cả mọi người mệt mỏi, Nam hư chân nhân bọn hắn còn phải xử lý đệ tử đã chết. Chúng ta mấy cái cũng không xen tay vào được, đành phải đi đầu trở lại khách sạn. Tiểu Lâm tử, những cái kia đệ tử đã chết nên xử lý như thế nào? Không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ liền chôn a, dù sao cũng là nguyên một đám người sống a. Trên đường trở về ta nhịn không được hỏi Hoa Lâm. Ta minh bạch ý của ngươi, kỳ thật đừng nói là Huyền Thanh Sơn cùng trên Long Hoa dạng này đại môn phái, liền xem như chúng ta Thiên La Sơn môn phái nhỏ như vậy đều sẽ có một cái bí ẩn cơ cấu, chuyên môn phụ trách xử lý chết đi đệ tử hậu sự không chỉ có là thi thể của bọn hắn, còn có đến tiếp sau cùng người nhà bọn họ cùng ngành tương quan bàn bạc. Nói đến coi như phức tạp, ta giật mình nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ mỗi môn phái thật là có dạng này cơ cấu, xem ra chính mình vẫn còn nghĩ quá mức đơn giản. Lúc này, Hồng Thú đống nhiên đối Hoa Lâm cùng Cơ Hoa nói rằng, chúng ta không phải còn có việc gấp nhi phải xử lý sao? Vậy liền nhanh một chút đi a. Hoa Lâm sững sờ, việc gấp nhi? Cái gì việc gấp nhi? Cơ Hoa cười thần bí, vội vã như vậy sự tình, ngươi làm sao lại quên nữa nha? Nói xong, còn dùng lực nháy mắt cho hắn mấy mắt, Hoa Lâm theo bản năng nhìn một chút một mực kéo ta cánh tay một thành một cái, lúc này vô chùi lủi chán, ai u. Nhìn một cái ta trí nhớ này, đích thật là còn có chuyện, kia cái gì hai người các ngươi đừng có gấp, chúng ta đi về trước. Nói xong câu đó, Hoa Lâm xoay người chạy. Có thể chạy không có xa mấy bước, hắn lại trở về đến, cũng không nói làm gì, liền trực tiếp mở ra bao lưng của ta từ bên trong để một vật đi ra, lúc này mới liền vội vàng vàng đi. Vi vi, các ngươi có việc gấp nhi, Thiên Nhi ra ta cũng không có việc gấp nhi. Đừng nắm chặt lông của ta a. Ly Thiên lung tung đạp bốn cái móng vuốt, bị Hoa Lâm níu lấy sau đột nhiên trên cổ một túm cọp lông mang đi, thẳng đến đi ra ngoài rất xa, ta đều còn có thể nghe được hắn hùng hùng hổ hổ thanh âm. Gặp bọn họ đi xa sau, ta xoay người nắm lên một thanh đắc thủ, nhìn chằm chằm tấm kia làm ta hồn khiên mộng nhớ mặt. Mục. Ân ta vừa nói ra một chữ, Mục Thanh liền nhón chân lên xuống tới, kia ôn nhuận mà lại có chút phát lạnh đôi môi nhẹ nhàng trùm lên trên cái miệng của ta, nhường thân thể của ta không tự chủ run lên. Mới đầu ta còn có chút không biết làm sao, nhưng rót đầy ta liền tìm tới cảm giác. Không biết do ôm hôn bao lâu thời gian, chúng ta mới lưu luyến không rời tách ra, Mục Thanh tựa hồ là có chút thẹn thùng, đôi môi tách ra đồng thời nàng liền chui vào trong ngực của ta, ta thử dãy dãy, nhưng là không có tránh ra. Qua hơn nửa ngày, Mục Thanh mới từ ta trong ngực rời đi, ngẩng đầu nhìn ta một cái, chúng ta đi thôi ân dọc theo con đường này, chúng ta cơ hồ liền không nói gì lời nói, liền như thế kéo tay dạo bước, giờ phút này ta mới phát hiện ban đêm gì Tùng Lĩnh cũng không mở tối, ngược lại rất đẹp. Trở lại khách sạn sau, ta cũng không nhìn thấy Hoa Lâm bọn hắn, mà tại cửa phòng thì là dán một tờ giấy, chỉ viết ngắn ngủi 6 cái chữ, lại là để cho ta chân chính cảm nhận được huynh đệ bằng hữu tầm quan trọng. Gian phòng giữ lại cho các ngươi, Mục Thanh nhìn thoáng qua, mặt trong nháy mắt liền biến đường đỏ, ta nhịn xuống trong lòng vui mừng như điên đẩy cửa đi vào phòng. Chương 341, màu đỏ váy ngủ chương 341, màu đỏ váy ngủ gian phòng giữ lại cho các ngươi, Mục Thanh nhìn thoáng qua, mặt trong nháy mắt liền biến đường đỏ, ta nhịn xuống trong lòng vui mừng như điên đẩy cửa đi vào phòng. Kết quả cửa vừa mở ra lại là để cho ta sửng sở, kia nguyên bản màu trắng ga giường không biết rõ lúc nào thời điểm bị đổi lại màu đỏ, nhìn qua nhưng thật ra vô cùng vui mừng, giường còn vừa chỉnh chỉnh tề tề chồng lên một bộ màu đỏ váy ngủ. Mục Thanh phốc phốc cười một tiếng, cái này hứng thú, không cần đoán liền biết là nàng ra mưu ma trước ủy. Ân. Hoa Lâm cùng Cơ Hoa cũng không có như thế cơ linh. Thiên Nhi gia cũng không hiểu cái này lắm ạ, dạng này phân tích tất nhiên là hồng thú không thể nghi ngờ, cũng không biết nàng là từ đâu tìm đến những vật này nói đến đây, lòng ta bỗng nhiên phanh 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 nhảy mấy lần, Mục Thanh, chúng ta cũng không thể lãng phí bọn hắn nỗi khổ tâm a, ngươi, nói sao? Mục Thanh ngẩng đầu nhìn ta, ngươi muốn làm gì? Ta, chính là, mệt mỏi cả đêm, chúng ta liền nghỉ ngơi đi, nàng không nói gì, lại là dạo chơi đi đến bên giường cầm lên bộ kia màu đỏ váy ngủ, sau đó liền tiến vào phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Ước a, ta âm thầm kích động một phen, nhưng cũng bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. 20 phút sau, Mục Thanh mặc màu đỏ váy ngủ đi ra, ướt xuống tóc dài tùy ý đắp trên bả vai một bên, váy ngủ hạ là tuyết trắng chặt chẽ da thịt, nàng không có để ý ánh mắt của ta, mà là ngồi bên giường nhỏ giọng nói rằng, cái này váy ngủ cũng quá ngắn quá thấp, ta nhìn nàng nóng bỏng dáng người, vội vàng quát tay. Ngắn một chút, thấp điểm, càng khỏe mạnh hơn. Mục Thanh sững sờ, có ý tứ gì a? Không có gì, vì làm dịu hơi có không khí ngột ngạt, ta hít sâu một hơi, lời nói xoay chuyển, Mục Thanh, trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh cùng ta nói một chút đi, có hay không nhìn thấy Tam Thúc? Trên mặt Mục Thanh lập tức lộ ra có chút vẻ mặt mờ mịt, qua hơn nửa ngày nàng mới khe khẽ tựa vào đầu vai của ta, nói rằng, tiểu nhiên, không nói gặp ngươi, trong khoảng thời gian này đến nay trí nhớ của ta luôn luôn đứt quãng, ta cảm giác chính mình vẫn luôn mê man. Ta nhẹ gật đầu, không sao cả, ngươi từ từ suy nghĩ. Mục Thanh nhắm mắt lại trầm tư một lát, ta còn nhớ rõ tại dân quốc cuối cùng đêm ấy, ta trong phòng vừa mới vừa ngủ, lại đột nhiên cảm giác được có người xông vào, ta vừa muốn đứng dậy lại ngất đi, hoàn toàn không có ý thức. Ta nhíu nhíu mày, còn nhớ rõ đêm hôm ấy Mục Thanh trong phòng truyền đến tiếng thủy tinh bể, chờ ta xông đi vào sau liền phát hiện hôn mê nàng thân đóng kim sắc hồ tiên quần bị Tam Thúc mang đi. Nghĩ tới đây, ta liền hỏi dò, là ai xông vào? Ngươi thật một chút cũng không thấy. Mục Thanh nhấc ngón tay chỉ cái mũi của mình, mặc dù ta không thấy được, nhưng lại ngửi thấy một mùi quen thuộc, nếu như ta nhớ không lầm rất có thể là Tam Thúc Ân. Hoàn toàn chính xác, lúc ấy ta tiến vào gian phòng của ngươi, nhìn thấy cũng là Tam Thúc, kia sau đó thì sao? Ta không biết mình hôn mê bao lâu thời gian, làm ta tỉnh lại lúc sau đã bị nhốt ở một nơi xa lạ, ta trong lòng hơi động, địa phương nào? Mục Thanh lắc đầu, ta không nhớ nổi, chẳng qua là cảm thấy bên người một mực có người tại nói chuyện với ta, không biết rõ vì cái gì, ta cảm giác chính mình giống như là một bộ cái xác không hồn, hoàn toàn bị cái thanh nhầm kia chỗ chi phối. Cũng may cái thanh nhầm kia cũng không có đối ta làm cái gì, hắn chỉ là khống chế ta thẳng tiến chiếc kia màu trắng quan tài, sau đó ta vẫn bị giam ở bên trong, ta giúp nàng thuận thuận tóc có lớp, như vậy nói cách khác trở lại hiện đại về sau ngươi liền lại chưa thấy qua. Tam Thúc, ân món kia kim sắc hồ tiên quần ngươi gặp được sao? Mục Thanh lần nữa lắc đầu, cũng không có gặp, ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng minh bạch hồ tiên quần nhất định là bị Tam Thúc lấy đi. Trước đó tại thời điểm rời đi dân quốc, ta cùng Hoa Lâm từng có suy luận, Tam Thúc cố ý trở lại dân quốc là vì cầm tới hồ tiên quần, mà hắn đem chúng ta dẫn trở lại 1936 năm là vì nghiệm chứng hồ tiên quần cùng Mục Thanh ở giữa một loại nào đó quan hệ. Nếu thật là dạng này, vì cái gì Tam Thúc duy chỉ có cầm đi hồ tiên quần, lại đem Mục Thanh lưu lại? Khó tới nói hồ tiên quần cùng Mục Thanh ở giữa ép căn bản không hề quan hệ. Có thể hắn vì cái gì đem Mục Thanh đưa cho Vân Thanh Nghiên các nàng? Chẳng lẽ Tam Thúc cùng Âm Quan ở giữa cũng tồn tại cái gì liên quan? Tiểu Nhiên Mục Thanh một tiếng khẽ gọi đem ta theo bay tán loạn trong suy nghĩ túm trở về. Ngươi thế nào? Ta lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ Vân Thanh Nghiên hao tổn tâm cơ khiến cho lần này Phong Yêu đại hội đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì đem ngươi luyện thành mặc cho người định đoạt yêu gương sao? Nâng lên Vân Thanh Nghiên, ta nguyên lai tưởng rằng sắc mặt Mục Thanh sẽ thay đổi một chút, ai ngờ nàng cơ hồ cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là thản nhiên nói, Âm Quan mong muốn tá pháp sư giới tay thế Thiên Phong Yêu, đem ta phong làm yêu gương, một khi thông qua loại phương thức này trở thành yêu gương, kia trong cơ thể ta hồ vương huyết liền sẽ cùng thân thể của ta sinh ra cực lớn bài xích, cho đến lúc đó ta nhất định không cách nào lại dung nạp hồ vương huyết, Âm Quan liền sẽ thừa dịp cơ hội kia cấp đi hồ vương huyết. Hồ vương huyết tại trong cơ thể ta gửi lại mấy chục năm, đã đối thân thể của ta sinh ra nhất định ý lại, nói cách khác chỉ có ta tự nguyện phun ra hồ vương huyết, nó khả năng bảo trì nguyên bản hoạt tính. Nếu như bọn hắn cưỡng ép cắt đoạn, hồ vương huyết một khi mất đi hoạt tính, vậy thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Ta muốn đây chính là bọn họ mục đích thực sự. Ta trong lòng bừng tỉnh, nghe vào dường như chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Cái kia Mục Thanh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Mục Thanh nháy máy mắt, vấn đề gì? Ta nâng lên Vân Thanh Niên, ngươi sẽ không tức giận sao? Mục Thanh dịu dàng cười một tiếng, vậy phải xem chuyện gì, nàng lần này như thế đối phó ta, ta đương nhiên sinh khí, nếu có cơ hội ta tất nhiên sẽ từ trên người nàng gấp bội tìm bù lại, có thể nếu là bởi vì ngươi, ta chắc chắn sẽ không sinh khí. Ta sững sờ, trong lòng lập tức có chút thất vọng, vì cái gì? Bởi vì ta biết, Vân Thanh Niên vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được ngươi, ngươi mãi mãi cũng là thuộc về ta. Ta trong lòng hơi động, ở trước mặt người ngoài từ trước đến nay cao lãnh Mục Thanh, lúc này vậy mà lại đối ta nói ra lời như vậy, còn cầu mong gì à? Ta nhịn không được dùng tay kéo lại cằm của nàng, đang muốn hành động, lại chợt thấy ngoài cửa sổ tung bay một người. Má ơi, cứ việc ta là pháp sư, nhưng vẫn là bị cái này đống nhiên bóng người xuất hiện giật nảy mình. Nhìn kỹ lại là Cơ Hoa, nàng đang dình coi. Phát hiện ta đang nhìn nàng sau, Cơ Hoa vội vàng thè lưỡi, không sai, sau đó xoay người bay đi. Ta đi lên trước mở cửa sổ ra, lại phát hiện dưới lầu gạt ra ba người, Hồng Thú, Ly Thiên, còn có Hoa Lâm. Các ngươi làm gì đâu? Ta hướng bọn hắn giống lên một tiếng nói, ba người lập tức hoảng hốt chạy bừa trốn. Đóng kỹ cửa sổ sau, Mục Thanh đối ta cười cười, có hay không có thể nghỉ ngơi. Chương 342, đừng có gấp cự tuyệt. Chương 342, đừng có gấp cự tuyệt. Có hay không có thể nghỉ ngơi. Mục Thanh một bên nói một bên đem bên cạnh chăn mền trùm lên chính mình kia tinh tế trắng non trên đùi. Ta có chút hoảng hốt, kia cái gì? Ta đi trước tắm một cái. Nói xong, ta liền như một làn khói chui vào phòng vệ sinh. 20 phút sau, làm ta lúc đi ra lại phát hiện Mục Thanh đã nặng nề ngủ thiếp đi. Nhìn xem nàng tuyệt mỹ bên mặt, ta lắc đầu cười một tiếng, nghĩ đến đây cũng là nàng trong khoảng thời gian này đến nay ngủ nhất an tâm một buổi tối. A, ta không có nhẫn tâm quấy rầy nàng, chỉ là giúp nàng đắp chăn lên, sau đó liền ngủ ở bên cạnh trên giường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta là bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt, ta vô ý thức mong muốn dỗi người một cái, lại phát hiện cánh tay của mình bị thứ gì để lại. Trong lỗ mũi cũng ngửi thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, quay đầu nhìn lại, phát hiện Mục Thanh liền nằm tại bên cạnh ta, đầu gối lên ta cánh tay đang ngủ say. Đương đương đương, hổ nhiên huynh đệ, còn không có tỉnh a? Mặt trời phơi cái mông, là âm thanh của hoàng tử thụ. Biết, lập tức. Ta cực không tình nguyện lên tiếng, mà lúc này Mục Thanh cũng mở hai mắt ra, còn buồn ngủ nàng nhìn qua so ngày bình thường càng có mị lực, hai người chúng ta nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói gì. Mười mấy phút sau, ta mở cửa phòng, hoàng tử thụ cũng không nói chuyện, chỉ là thân cái đầu hướng trong phòng nhìn. Bi bi, nhìn cái gì đấy? Ta nhìn ta đệ muội có hay không bị ngươi ức hiếp? Xéo đi, sáng sớm liền đến gõ cửa, có phải là có chuyện gì hay không? Hoàng tử thụ thu liễm nụ cười, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi Di Tùng lĩnh, trước khi đi Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái muốn gặp ngươi một lần cùng đệ muội tốt, ta liền tới đây. Vừa nghe nói bọn hắn muốn đi, ta lập tức liền dẫn Mục Thanh cùng hoàng tử thụ cùng đi tới Nam Hư chân nhân gian phòng, vừa ở vào cửa mới nhìn đến Hoa Lâm, Ly Thiên, Hồng Thú cùng Cơ Hoa cũng đều chen trong phòng. Chỉ là Ly Thiên, Hồng Thú cùng Cơ Hoa ba người đều lộ ra không phải rất tự tại, dù sao ngồi bên cạnh chính là pháp sư giới đại năng, câu nệ một chút cũng rất bình thường. Thấy ta cùng Mục Thanh đi tới, bọn hắn mới có chút buông lỏng. Chân nhân, sư thái, nghe thụ tử nói các ngươi muốn đi, ta cố ý tới đưa tiễn các ngươi. Bất kể như thế nào, lời khách khí vẫn phải nói chuyện. Ha ha. Nam Hư chân nhân cười cười, kinh nghiệm đêm qua trận chiến kia, giữa chúng ta liền không cần khách sáo như thế, trực tiếp nói chính sự đi, lần này âm quan kế hoạch ngâm nước nóng, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá ta tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không lại có hành động mới. Không thể phủ nhận là, khi bọn hắn lần nữa trở về thời điểm, ngươi nhất định là bọn hắn trọng điểm người đối phó, cho nên ngươi nhất định phải lợi dụng được trong khoảng thời gian này. Ta nghe được có chút hồ đồ, lợi dụng được trong khoảng thời gian này. Làm cái gì? Tự nhiên là tăng lên tu vi của mình. Ta trong lòng bừng tỉnh, đây là khẳng định, bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn có tăng lên đó cũng là cần cơ duyên, ta chỉ có thể hết sức. Tố Nhất sư thái lại lắc đầu, không phải hết sức, mà là nhất định phải, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết chuyện của mình hoặc nhập nam đầu, mặc dù không phải trước mắt lập tức sẽ xảy ra, nhưng còn thừa thời gian cũng không phải rất nhiều, xem như pháp sư, ngươi muốn đem trọng trách này khiêng đứng dậy à. Ta nhìn mọi người một cái, chân nhân, sư thái, các ngươi ta đều lý giải, nhưng là nói thật, ta bất quá chỉ là một cái nho nhỏ nhân gian pháp sư, bên người có mấy cái bằng hữu mà thôi, các ngươi đem nặng như vậy gánh đặt ở trên người của ta, có phải hay không có chút quá kia cái gì? Dù sao ta còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, huống hồ ta tam thúc hiện tại tung tích không rõ, đối với ta mà nói tìm tới hắn mới là trọng yếu nhất, mới là việc cấp bách. Nam Hư chân nhân nâng chung trà lên uống một ngụm, hồ linh quan tự nhiên là muốn tìm, nhưng hai chuyện này cũng không xung đột, bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá trứng có an toàn. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi cho rằng ngươi liền có thể chỉ lo thân mình sao? Huống hồ nói đến đây, Nam Hư chân nhân ý vị thâm trường nhìn Mục Thanh một cái, cho dù ngươi có thể tránh thoát đi, cô nương này có thể tránh thoát đi sao? Lần này phong yêu mặc dù thất bại, nhưng ta tin tưởng lần tiếp theo sẽ không quá xa. Một câu đâm chúng ta uy hiếp. Ta trầm ngâm một lát, nhiều tại chân nhân, sư thái nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Nam Hư chân nhân cười cười, theo trong đạo bảo móc ra một trương xếp xong giấy đưa cho ta, ta hổ nghi tiếp nhận tờ giấy kia, đây là hắn vuốt vuốt râu ria, từ khi trở thành Long Hoa Sơn trưởng môn sau, ta đã hiếm khi xuống núi, tờ giấy này bên trên là ta một vị cố nhân, ta cùng hắn quen biết cũng có hơn 20 năm, trước đó vài ngày hắn bỗng nhiên gửi thư, nói là trong nhà có đại sự xảy ra muốn ta trước đi hỗ trợ, chỉ tiếc ta hiện tại không cách nào phân thân, cũng chỉ có thể nhờ ngươi thầy ta đi một chuyến, còn tốt nhà hắn khoảng cách Linh Thành không xa, ngươi đi phù hợp. Ta sửng sốt một chút, ta đi. Cái này có đôi chút gượng ép đi. Chân nhân, mặc dù ta bằng lòng ngài sẽ thật tốt tu luyện, cũng biết chú ý chuyện của mình hoặc nhập năng đầu, thế nhưng không cần thiết giúp ta nhận được a. Nói thật chính ta cũng rất bận. Nam Hư chân nhân không chút hoang mang cười cười, không cần ngươi lập tức đi ngay, cũng đừng vội cự tuyệt, trở về đi xem xong tờ giấy lại cho ta trả lời chắc chắn. Được rồi, chúng ta cũng nên đi. Nhìn xem hắn dáng vẻ thần bí, ta cũng không tốt lại nói cái gì, nhưng trong lòng lại là tính toán chuyện này là tuyệt đối sẽ không đi quản, thật vất vả tìm tới một thanh, rất nhiều chuyện cũng cần bàn bạc kỹ hơn, căn bản cũng không có thời gian dư thừa đi quản kia nhàn sự. Trọng yếu nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này thật sự là quá mệt mỏi, ta cũng nghĩ thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đưa Tiễn Nam Hư chân nhân bọn hắn sau, tiểu trấn cơ hồ liền chỉ còn lại chúng ta mấy người này, trong nhà khách càng là dấu tuyết. Tại trên trấn trong quán ăn đội ba ăn cơm xong về sau, chúng ta liền về tới khách sạn. Một thanh bị Hồng Thú cùng Cơ Hoa gọi vào mặt khác một gian phòng, đã lâu không gặp, Hồng Thú mười phần kích động, mà Cơ Hoa thật vất vả gặp được tâm tâm niệm niệm chủ mẫu, ba cái cô nương tự nhiên là có chuyện nói không hết. Ta không có quấy rầy bọn hắn, mà là một mình trong phòng chuẩn bị ít hành trang chuẩn bị trở về Ninh Hành. Lúc này, một trang giấy theo quần áo túi bên trong rơi trên mặt đất. Ta tùy ý lướt qua, lại phát hiện là Nam Hư chân nhân nhét cho ta tờ giấy kia. Ta do dự một chút, nhặt lên trang giấy chậm rãi triển khai, trên trang giấy giải rác mấy lời lại là nhìn ta trợn mắt hốt hồn. Ta lúc này đem tấm này giấy bỏ vào trong ba lô, đồng thời quyết định Nam Hư chân nhân vị này cố nhân bận bịu ta là rút định rồi. Không hổ là đạo môn chính thống một trong trưởng môn nhân a. Thế mà đem chuyện này nhìn như thế nhạt, ta bội phục lẩm bẩm một câu, tâm tình lập tức biến càng mỹ lệ lên. Lúc chạm vào tối, chúng ta rốt cục về tới Ninh Thành, bởi vì Thiên La tự bỗng nhiên có việc gấp nhường Hoa Lâm trở về, Hoa Lâm không thể không tại Ninh Thành cùng chúng ta cáo biệt. Đưa Tiễn Hoa Lâm sau, trong lòng ta không kịp chờ đợi mong muốn nhường một thanh nhìn xem mới hồ tiên cư, kết quả làm ta đem xe lái đến cửa thời điểm, lại chợt nghe cửa trước truyền đến một hồi tiểu hài tử chơi thanh âm huyên áo. Nhỏ bóng ra, giá chân đá, mã liên nở hoa 21, 256, 257, đôi 8 đôi 9 31 chương 343, tàn niệm. Đốt cháy tiền giấy chương 343, tàn niệm. Đốt cháy tiền giấy hồ tiên cư cổng đông nhiên bên trong truyền đến một hồi tiểu hài tử chơi thanh âm huyên áo. Nhỏ bóng ra ra chân đá, mã liên nở hoa 21, 256, 257, đôi 8 đôi 9 31 ta nhịn không được nghe tiếng nhìn lại, đã thấy có ba cái hài tử đang tại cửa ra vào nhảy ra gần. Ba cái đều là tiểu nữ hài, cũng đều mặc màu sắc váy liền áo, hơi dài không ngắn tóc rối tung tại sau lưng, lại không có bởi vì lanh lợi mà qua lại đông đưa, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Các nàng đắm chìm ở trong thế giới của mình, chơi rất chân thành. Chúng ta mấy cái đứng ở bên cạnh liên tiếp nhìn mấy phút, ba cái nữ hài dường như cũng không phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Chủ nhân, ta nếu không mau mau đến xem. Cơ Hoa nhỏ giọng hỏi. Ta khoát tay háo ra hiệu nhường nàng tạm thời không muốn đi qua cũng vô dụng, các nàng là sẽ không biết sự hiện hữu của chúng ta. Đây là vì cái gì? Ly Thiên không hiểu nhìn ta. Ta không có trả lời, mà là cúi đầu tại hồ tiên cư đại môn 50 mét phạm vi bên trong đi tới lui lên, không bao lâu ngay tại đại môn phía tây dưới một cây đại thụ phát hiện một bãi tro tàn. Mục Thanh cũng đi tới, có người ở chỗ này đốt qua giấy. Ta nhẹ gật đầu. Ly Thiên lại là có chút khó chịu, mẹ nó. Ta đây chính là nhà mới, là ai ác độc như vậy thế mà chạy đến nơi này hóa và mã. Đây không phải chú chúng ta sao? Lúc này, ba người nữ hải kia nhi còn tại cửa ra vào chơi cao hứng, ta xem nhìn các nàng, Thiên Nhi ra, ngươi nói sai, cái này giấy không phải đốt cho chúng ta, mà là đốt cho kia ba đứa hải tử. Ly Thiên sững sờ, thật, có ý tứ gì? Ta dùng tay mở ra cho tàn, quả nhiên ở bên trong tìm tới một trường không có đốt xong tiền giấy cùng hoàng biểu chỉ. Có thể lờ mờ nhìn thấy phía trên còn siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ, chỉ là chữ đa số đều bị đốt rủi, cho nên căn bản là không cách nào phân rõ. Ta từng điểm theo cho tàn bên trong tìm tới những này không có đốt sạch sẽ tiền giấy, cho dù là chỉ còn lại một góc cũng không buông tha, cuối cùng lũng thành một đống nhỏ nhi. Thiên Nhi ra, ngươi không phải muốn biết nguyên nhân sao? Ta cái này làm cho các ngươi nhìn. Nói xong, ta móc ra cái bật lửa đốt lên kia một đống nhỏ nhi không chọn vẹn tiền giấy cùng hoàng biểu chỉ. Ngay tại bị đốt một mấy mắt, ba cái kia nhảy ra gần tiểu hài tử bỗng nhiên liền bất động, các nàng thẳng tắp đứng tại chỗ an tĩnh một lát, cuối cùng đồng thời đem đầu quay lại. Mà lúc này đây, kia một đống nhỏ nhi tiền giấy cùng hoàng biểu chỉ đã đốt xong, ba cái cô nương trên mặt lập tức nổi lên thần sắc mờ mịt, không ra 5 giây, liền đổi lại một đoàn khói xanh tán đi. "Chủ nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Cơ Hoa kinh ngạc nhìn ta. Mặc dù nàng là quỷ, nhưng là cũng không hiểu rõ huyền diệu trong đó. Ta đem dưới chân cho tàn bốn phía đa tán, lúc này mới giải thích nói, "Chúng ta nhìn thấy ba cái nữ hài rất rõ ràng đã chết. Chỉ có điều vừa rồi tại trước mặt chúng ta nhảy ra gần không phải hồn phách của các nàng mà là một sợi tàn niệm, nếu không lấy quỷ hồn mẫn cảm tính tại chúng ta xuất hiện trước tiên các nàng liền đã chạy." Hướng hồ chúng ta nơi này không phải pháp sư chính là quỷ yêu, ba cái tiêu tiểu quỷ làm sao có thể thản nhiên tại trước mặt chúng ta chơi đùa. Một thanh giật mình nhẹ gật đầu, ý của ngươi là, có người cố ý đưa các nàng tàn niệm đưa tới nơi này. Ân, không tệ, tiền giấy cùng trên hoàng biểu chỉ nhất định viết ba cái này tên của hài tử cùng ngày sinh tháng đẻ, bình thường mà nói cho các nàng hóa vàng mã là có thể dẫn tới hồn phách của các nàng nhưng trên thực tế cũng không có, mà là đưa tới một sợi tàn niệm, cái này đã nói lên ba cái nữ hài hồn phách rất có thể đã không tại dương gian, hoặc là chính là đi âm ti, hoặc là chính là bị vây ở một nơi nào đó. mà các nàng nhảy ra gần đã nói lên kia là các nàng trước khi chết dáng vẻ tàn. Niệm cường đại như thế, có thể theo hóa vàng mã xuất hiện, giải thích rõ các nàng trước khi chết nhất định là kinh nghiệm cái gì đáng sợ chuyện. Hồng thú xen vào nói, cái này chúng ta cũng là minh bạch, bất quá còn có một chút ta không nghĩ ra, dựa theo ngươi nói hóa vàng mã có thể dẫn tới tàn niệm, vậy tại sao có người sẽ ở hồ tiên cư cổng cho các nàng hóa vàng mã? Là trùng hợp. Vẫn là một thanh trầm ngâm một chút, đây cũng không phải là trùng hợp, là có người cố ý để chúng ta nhìn thấy, hoặc là nói là cố ý gây nên chú ý của chúng ta, làm như thế duy nhất giải thích liền là ba người nữ hài chết oan, hóa vàng mã người muốn để chúng ta giúp các nàng thoát ly khổ hải. Ta quay đầu nhìn chăm chú một thanh, nàng bị ta nhìn có chút mất tự nhiên, thế nào? Làm gì nhìn ta như vậy? Ta đoán sai lầm rồi sao? Ta thở dài một tiếng, một thanh. Vì cái gì ngươi? Như thế. Thông minh một câu liền để người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, sau đó là dài đến 10 giây xấu hổ thời gian, ta đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Dùng e. Ly Thiên nôn khan một tiếng, thật chịu không được, thật là buồn nôn, các người đừng đây à, ta muốn về đi ngủ. Ta cũng muốn trở về, ta cũng chịu không được. Hồng thú cùng cơ hoa nhao nhao nhịn cười rời đi. Mục Thanh giận ta một cái. Về sau ở trước mặt mọi người không cần loạn nói chuyện. Không có a, ta thực sự nói thật. Mục Thanh còn muốn nói điều gì, ta lại kéo tay của nàng hướng đầu đường đi đến. Muốn đi đâu a? Đã nhưng cái này người có thể đến hồ tiên cư cổng hóa vàng mã, tất nhiên là bị cái gì người chỉ điểm, ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ điểm hắn chỉ có thể là một người. Mục Thanh nháy nháy mắt, nhưng bây giờ là nửa đêm, có thể hay không quá muộn. Yên tâm đi, chỉ có tại nửa đêm mới có thể tìm được hắn. Nửa giờ sau, chúng ta tới cựu thành khu thập tam phố, theo đường đi đi vào trong, quả nhiên nhìn tìm tới một nhà cũ nát cửa hàng vẫn sáng đèn. Đi tới cửa trước, nhìn thấy một người mặc xám không xám đen không trường sang màu đen lão đầu đang ghé vào quý diện bên trên ngủ gà ngủ gật, ta liền đi đến dùng sức gõ gõ quý diện. Phanh phanh phanh. Ai u. Đang ngủ say lão đầu lúc này giật mình một cái, nhìn cũng không nhìn liền chửi ầm lên, con mẹ nó. Cái nào không có mắt dám nhiễu ta thập tam gia ngủ, lời còn chưa nói hết, thập tam gia liền giật mình, hắn yên lặng nhìn ta một lát, đột nhiên kinh hô một tiếng, hồ gia. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nhanh nhanh nhanh. Thượng tọa. Hắn đang muốn đem ta đẩy lên trên ghế, đột nhiên lại thấy được một thanh, vị này là ta đang muốn giới thiệu. Thập Tam gia bỗng nhiên xấu cười một tiếng đem ta kéo đến bên cạnh, dì thai nói, không cần phải nói. Ta tin tưởng. Ta đều biết tin tưởng, nói đi. Tới tìm ta là mua giữ thai thuốc A vẫn là nạo thai thuốc A. Đánh rắm. Ngươi giả mà không đứng đắn đồ vật. Ta thật sự là nhịn không được mắng hắn một câu, sau đó từ đầu đến chân đánh giá hắn, hầu nghi nói, không đúng, lần trước tới gặp ngươi là thời điểm ngươi vẫn là thật trưng trạng, thế nào lần này cũng khỉ dường như trên ngại giới tránh. Hát hát Thập Tam gia xoa tay cười cười, hồ gia, không phải ta thay đổi, là ngươi thay đổi. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ tại pháp thuật giới lớn bao nhiêu danh khí? Ngươi muốn lửa rồi. Đầy trời phú quý liền phải xoát 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 nện vào trên đầu ngươi rồi. Chương 344, Thập Tam tiệm Đông gia chương 344, Thập Tam tiệm Đông gia ta khở ngốc nhìn xem Thập Tam gia, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Thập Tam gia đem ta nhấn tại cái ghế bên cạnh bên trên, "Hồ gia, ta đến hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi có phải hay không đi Di Tùng lĩnh?" "Ấn vậy thì đúng rồi. Ngươi tại Di Tùng lĩnh đơn đấu âm quan Nguyệt Phong đạo nhân tam sư đồ chuyện này đã tại pháp thuật giới lan truyền nhanh chóng, đều biết." Ngươi nói ngươi có phải hay không muốn phát hỏa? Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, đây cũng chính là hai ngày trước sự tình a. Thế nào nhanh như vậy liền truyền ra? Thập Tam gia đắc ý nhíu lông mày, ngươi quên ta là làm gì? Ngoại trừ bán pháp thuốc cùng pháp khí bên ngoài, ta chính là làm tình báo nha, có ta giúp ngài dưng danh, không dùng đến thời gian mấy ngày ngươi chính là pháp sư giới đỉnh lưu rồi. A. Ha ha, ta cười cười xấu hổ, đa tạ Thập Tam gia nâng đỡ, ta không cần dưng danh, kia cái gì, ta tới tìm ngươi là có chính sự nói. Ta liền đem vừa rồi tại Hồ Tiên cư cổng phát sinh tất cả cùng hắn nói một lần. Thập Tam gia cũng là không tỉ hiểm, trực tiếp thừa nhận. Không sai, chính là ta chỉ điểm người kia đi tìm ngươi, không nghĩ tới hắn như thế chờ không đội Thập Tam gia. Ta hiện tại việc vặt quần thân, giống chuyện như vậy ngươi cũng không cần giới thiệu cho ta đi. Ta không có rảnh xử lý, kia cái gì? Nếu là ngươi rước lấy người, vậy ngươi liền tự mình đi xử lý à? Ta mới từ Di Tùng lĩnh trở về, đến nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Không quấy rầy ngươi, ta đi. Nói xong, ta kéo tay của một thanh liền muốn rời khỏi. Hồ gia, 30 vạn ta giẫm chân xuống, quay đầu nhìn xem hắn, cái gì 30 vạn? Hắc hắc Thập Tam gia cười gian một tiếng, làm cái này một phiếu, ngươi có 30 vạn có thể kiếm, nếu là như vậy, hồ gia ngươi còn có hay không công phu xử lý à? Ta sững sờ ngơ ngác một chút, Thập Tam gia nhìn xem một thanh nói rằng, xinh đẹp như vậy cô nương, lấy về nhà đến phí không ít tiền à? Đúng không hồ gia? Ngươi nói đây có phải hay không là đầy trời phú quý à? Một thanh mỉm cười, tạm thời ta cũng theo tiểu nhiên bảo ngươi một tiếng Thập Tam gia à, Thập Tam gia ngươi sợ là sai lầm, hắn cưới ta. Một phân tiền đều không cần hoa. Một câu đem cười hì hì Thập Tam gia nói trực tiếp sững sờ tại nơi đó, ta nhịn cười không được cười. Ha ha, đã nghe chưa Thập Tam gia, bất quá sao? 30 vạn xác thực không ít, ngươi dạng này à, ngày mai giúp ta đem Đông gia hẹn ra, gặp mặt ta cùng hắn đàm luận. Được rồi được rồi. Theo Thập Tam tiệm sau khi ra ngoài, Mục Thanh không hiểu hỏi ta, trong khoảng thời gian này ngươi đã đủ mệt mỏi, vì cái gì còn muốn quản những này? Hai nguyên nhân, đầu tiên ta là pháp sư, nhất định là muốn cùng quỷ yêu tà linh đánh cả một đời quan hệ, tiếp theo ta cũng xác thực cần kiếm tiền, dù sao hiện tại Hồ Tiên cư là ta thuê, ta muốn đợi kiếm đủ tiền liền đem Hồ Tiên cư hoàn toàn mua lại, đến lúc đó cái gì? Mục Thanh nhìn ta hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau, ta đánh liếc mắt đại khái, Mục Thanh cũng không có hỏi tới. Mặc dù theo dân quốc trở về thời điểm, Trương Lương Thần cho ta một chút tiểu kim ngư, nhưng dù sao cũng không thể miệng ăn núi lở, vẫn là phải kiếm thêm chút tiền mới là. Trở lại Hồ Tiên cư sau, ta cố ý cho Mộc Thanh thu thập ra một cái phòng, dù sao không phải quán trọ, cho nên ta cũng không nghĩ đến cùng nàng ở tại cùng một cái phòng, tốt ở chỗ này gian phòng không ít, đủ mọi người ở rửa mặt xong sau, ta trực tiếp nằm ở trên giường, trong đầu lại là không tự chủ được nhớ tới trước đó tại cửa ra vào nhảy ra gần ba cái kia cô nương. Các nàng hồn phách tàn niệm một mực dừng lại trước khi chết trạng thái, trong ý thức đối sinh tiền một phút này có thập phần cường đại chấp niệm, giải thích rõ tại thời điểm chết nhất định là kinh nghiệm cái gì đáng sợ chuyện, đến tột cùng sẽ là gì chứ. Đang miên man suy nghĩ bên trong, ta bất chi bất giác ngủ thiết đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai ta liền nhận được thập tam gia điện thoại, hắn hẹn ta ở buổi tối đi thập tam tiệm cùng hắn chạm mặt, đông gia cũng biết trình diện. Ban ngày không có việc gì làm, Ly Thiên một mực tại đi ngủ, Mộc Thanh mang theo Hồng Thú cùng Cơ Hoa đi dạo phố, mặc dù Cơ Hoa là quỷ, nhưng dù sao cũng là cô nương, đi theo Mộc Thanh cùng bên người Hồng Thú cũng sẽ không bị phát hiện. Không biết rõ vì cái gì, theo Di Tùng Lĩnh sau khi trở về ta liền kết luận sẽ không còn có pháp sư tùy tiện đến gây sự với Mộc Thanh, cho nên ta mới yên tâm để các nàng đi. Ban đêm, Mộc Thanh tự mình xuống bếp, tại Hồng Thú giúp việc bếp núc hạ làm một bàn đồ ăn, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ngươi nấu cơm tay nghề tốt như vậy. Mộc Thanh cười cười, nếu là cảm thấy ăn ngon, vậy thì ăn nhiều một chút. Một bên Ly Thiên chỉ lo miệng lớn ăn cơm, ngay cả lời đều không để ý tới nói một câu, bất quá đây cũng là đối Mộc Thanh chủ nghệ tốt nhất khẳng định. Cơm nước xong xuôi về sau, ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, cùng Mộc Thanh bàn giao vài câu sau liền một mình đi ra ngoài đón xe chạy tới thập tam tiệm. Xe taxi dừng ở thập tam phố đầu phố, con đường này cũng là kỳ quái, rõ ràng không đến 9 giờ tối, hai bên đường phố cửa hàng liền đã đóng cửa, làm như vậy mua bán, có thể kiếm được tiền sao? Ta lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, dưới chân bước chân cũng thêm nhanh hơn không ít. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh trong đêm bỗng nhiên lên một hồi gió mát, gió đánh vào ta sau trên cổ, để cho ta toàn thân cũng nhịn không được sợ run cả người. Ta nhướng mày, lúc này dừng bước, quay đầu nhìn lại, ngoại trừ mở tối đường đi bên ngoài cái gì cũng không có. Ta xoay người tiếp tục đi lên phía trước, kia gió mát lại thổi đi qua, lần này không chỉ có là sau đột nhiên cái cổ, liền mắt cá chân đều cảm giác dị thường ấm lãnh. Thật sự là không có mắt, vậy mà tìm phiền toái tìm tới trên đầu của ta tới. Trong lòng ta âm thầm suy nghĩ, đúng lúc này ta đột nhiên cảm giác được một cái thứ gì chăm chú dán tại phía sau của ta. Ta lập tức quay người trở tay lấy ra một trương linh phù đang muốn dán ra đi, đã thấy một đạo hắc ảnh như thiểm điện biến mất tại trước mắt ta. Mà ở trước mặt ta dưới chân thì là lưu lại hai cái nhàn nhạt dấu giày. Ta cúi người dùng tay sờ lên dấu giày, băng lanh thấu xương, cái này đã nói lên vừa rồi chọc ta vật kia. Đạo hạnh không cạn. Ta ngồi thẳng lên, theo trong ba lô lấy ra một mặt đồng kính, đang muốn thi pháp, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến âm thanh của thập tam gia. Ai ú hồ ra? Ngươi đây là làm gì đâu? Mau tới đây a. Quay đầu nhìn lại, thập tam gia đang lo lắng hướng ta ngắt tay, ta chỉ có thể tạm thời thu hồi đồng kính đi tới. Thế nào? Đông gia đã tới. Ta hỏi. Đã sớm tới, một mực chờ ngươi đây. Thập tam gia vội vội vàng vàng đem ta đưa vào thập tam tiệm, khi thấy một người mặc áo vải lôi thôi lết thiết lao thái thái trong phòng đi qua đi lại. Thấy một lần ta đi tới, lao thái thái lập tức đón cùng ta nắm tay, ngài chính là Hồ Đại Sư A. Gọi ta Tiểu Hồ là được. Ta khách khí nói. Tốt tốt tốt, Tiểu Hồ, ta thật là đem ngươi chồng, ngươi nhanh giúp ta một chút. Giúp ta một chút A, trong nhà của ta ba cái tôn nữ có thể toàn nhờ vào ngươi. Nghe xong lời này, ta tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, trong nhà ba cái tôn nữ. Ngươi nói là ba cái kia tiểu nữ hải đều tại trong nhà người. Chương 345, treo cổ. Trong ngọc lao đầu chương 345, treo cổ. Trong ngọc lao đầu trong nhà ba cái tôn nữ. Ngươi nói là ba cái kia tiểu nữ hải đều tại trong nhà người. Bị ta hỏi lên như vậy, lao thái thái không có trực tiếp trả lời, mà là trùng điệp thở dài, một cái đầu lắc lắc. Tới tới tới, ngồi xuống trò chuyện thập tam gia chuyển đến hai cái ghế, còn cố ý rót hai chén trà, lao thái thái nâng chung trà lên nhấp một miếng, lúc này mới lại mở miệng. Hồ đại sư, ta gọi Vu Phượng Tiên, làm điểm mua bán nhỏ. Không dám nói là đại phú đại quý, nhưng cũng coi là áo cơm không lo à, trước đây ít năm con của ta lấy nàng dâu, không ngoài một năm, liền sinh ba cái mập mạp nha đầu, là tam bảo thai sau khi nói đến đây, trong ánh mắt của nàng rõ ràng xuất hiện ánh sáng, không khó coi ra nàng mười phần yêu thương cái này ba đứa hài tử. Ai? Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, ta kêu bất tranh khí nhi tử ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, không chỉ có trong nhà nàng dâu hài tử mặc kệ, còn chọc tới một thân quái bệnh, không bao lâu liền chết tại trong bệnh viện. Đoạn thời gian kia ta cũng thương tâm khó qua rất lâu, có thể sau đến xem ba cái tôn nữ càng dài càng lớn, con dâu cũng hiếu thuận, ta liền chậm rãi từ trong bi thống đi ra. Coi như vào tháng trước một ngày, ta trong nhà nấu cơm, ba cái tôn nữ ở trong viện nhảy ra gần, mới đầu còn có thể nghe được nàng ba người chơi bùa đến thanh âm, có thể cũng không lâu lắm, trong viện liền không có động tĩnh, ta cảm thấy kỳ quái liền ra đi xem nhìn, kết quả là nhìn thấy. Liền thấy ta ba cái kia tôn nữ bị dùng ra gân treo ở trên cây. Không có. Không còn thở nói đến đây, Vu Phượng Tiên theo trong quần áo lật ra một khối cũ khăn tay liên lặng xoa lên nước mắt. Nhìn nàng cảm xúc hơi hơi ổn định một lát sau, ta hỏi, người ba cái tôn nữ là tháng trước không có, vì cái gì bây giờ còn đang trong nhà? Thi thể của các nàng không có hư thối sao? Nghe xong lời này, Vu Phượng Tiên lúc này thu hồi khăn tay, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, đây cũng chính là ta tìm đến ngài mục đích nói chuyện. Vu Phượng Tiên lại từ trong quần áo tìm ra một trương ố bằng giấy, Hồ đại sư ngươi nhìn, nhà ta ba cái tôn nữ bị treo cổ trên tảng cây lúc, lao đại trong tay thật chặt nắm chặt tờ giấy này, ngươi mau nhìn xem ta tiếp nhận tờ giấy kia, lánh thẻ xem xét, phía trên dùng phát họa phương thức vẽ lấy khuôn mặt, là chọc lấy lông mày, ánh mắt hung ác nham. Hiểm lão đầu nhi, cái gọi là chọc lấy lông mày chính là không có lông mày. Vị này là, ta hỏi Vu Phượng Tiên. Theo tôn nữ của ta nhi chết ban đêm hôm ấy, ta liền mỗi lúc trời tối có thể mơ tới lão đầu nhi này, hắn trong mộng nói cho ta, để cho ta đem tôn nữ thi thể an trí trong nhà, nói là 7749 ngày qua đi, liền sẽ để tôn nữ của ta nhi lại sống tới mới đầu ta cùng con dâu là không tin, vốn định qua đầu thất về sau liền hỏa táng, thật không nghĩ đến ngay tại trước đầu thất một ngày trong đêm, ta cùng con dâu đang say ngủ bên trong đồng thời nghe được trong viện chuyển đến mẹ ra. Gần thanh âm sau khi ra ngoài liền thấy ta ba cái kia cháu gái thi thể. Tại, đang nhảy ra gân. Nhảy xong ra gân sau các nàng liền quỳ gối trước mặt chúng ta không ngừng khóc, cầu xin chúng ta không cần đốt các nàng, nói các nàng còn có thể lại sống tới kinh nghiệm chuyện này, chúng ta cũng không dám không tin lão đầu nhi kia lời nói, con dâu ta là giáo sư mỹ thuật, nàng căn cứ sự miêu tả của ta đem trong mộng lão đầu vẽ ra, chính là trên giấy người này. Ta giật mình nhẹ gật đầu, chuyện mạch lạc ta đã biết, lúc nào thời điểm thuận tiện ta đi trong nhà người nhìn xem. Sáng sớm ngày mai được không? Ta nghĩ nghĩ, ta còn cần chuẩn bị một chút, ngươi đem địa chỉ cho ta, ngày mai trước khi trời tối ta sẽ đi tìm các ngươi, còn có chính là đem ngươi ba cái tôn nữ danh tự cùng ngày sinh tháng để nói cho ta. Vũ Phượng Tiên đem ta tin tức cần viết tại một trang giấy bên trên đưa cho ta, Hồ đại sư, nhà ngươi địa chỉ ta biết, ngày mai không cần ngươi tìm xe, ta an bài xe đi đón ngươi, vậy cứ thế quyết định. Đợi đến chuyện xử lý xong về sau, 30 vạn ta sẽ một phần không thiếu gọi cho ngươi. Vung xuống câu nói này, Vũ Phượng Tiên liền đi ra thập tam tiệm, vừa lúc tại lúc này, một chiếc limousine chậm rãi lái tới, Vũ Phượng Tiên trên khai môn xe nên ngang rời đi. Ta giật mình, tự lẩm bẩm, thật sự là người không thể xem bề ngoài. AHH thập tam gia đi đến bên cạnh ta nhìn qua đi xa ô tô, nói rằng, lời này nói như thế nào đây, đừng nhìn nàng lôi tha lôi thôi, mặc thường thường không có gì lạ, lại là chân chính nhân vật có tiền, bằng không có thể giao nổi 30 vạn phí tuần sao. Ta lườm hắn một cái, ai nói nàng quần áo, ta là chỉ nàng tướng mạo, ngươi nhìn nàng mũi sợ, lông mày lộn xộn, lỗ tai nhỏ mà mỏng, chân núi có nếp nhăn, đây là điển hình nghèo cùng nhau, nói khó nghe một chút chính là trời sinh nghèo bệnh, theo đạo lý mà nói nàng không nên có những tài phú này. Còn có chính là nàng từ đầu đến cuối đều không nhắc tới qua trượng phu của nàng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thập tam gia dùng tay méo méo cái cằm, nghe ngươi tiểu nói này, thật đúng là có chuyện như vậy, có thể là bạn già không có thôi. Ta trầm ngâm một chút, nàng là làm sao tìm được ngươi? Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, chính là có một ngày trong đêm nàng bỗng nhiên liền tìm tới cửa, nói là trong nhà gặp phải phiền toái, để cho ta giúp nàng tìm một vị lợi hại pháp sư, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Nghe lời của thập tam gia, ta càng là hiếu kỳ, thập tam gia, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi nơi này khách hàng cơ hồ tất cả đều là pháp sư, mà Vũ Phượng Tiên có thể chuẩn xác không sai tìm tới ngươi, ta đoán nhất định là bị một vị nào đó pháp sư chỉ điểm, nàng một người bình thường, làm sao lại kết bạn pháp sư đâu? Còn có chính là nàng tại trước cửa nhà ta đốt vàng mã dẫn tới vong tôn tàn niệm, có phải hay không là người giáo? Nghe xong lời này, thập tam gia lúc này liền ngậy, cái gì? Nàng? Nàng vậy mà chạy đến ngươi trước cửa nhà đốt vàng mã? Cái này, đây cũng quá mức đi. Ta thể với trời, ta nhưng cho tới bây giờ không dạy qua nàng như thế âm hiểm chiêu a. Thập tam gia biểu hiện tại dự liệu của ta bên trong, xem ra suy đoán của ta rất có thể là thật, nghĩ tới đây, ta lập tức đi vào thập tam tiệm phía sau khu phòng, bắt đầu vơ vét có thể muốn dùng đến pháp thuốc. Uy, Hồ gia, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi, những cái kia pháp thuốc đều rất chân quý, tháng này tử phù ngươi còn không cho ta đâu. Ta cũng không quay đầu lại nói rằng, đừng tìm ta chàng, Vũ Phượng Tiên mặc dù bằng lòng cho ta 30 vạn, nhưng nàng không có khả năng không giới thiệu cho người phi a. Ách, cái này, ta chính là tùy tiện kiếm chút, cùng Hồ gia ngươi nhưng không cách nào so ha ha, không cần thần trường, cái này rất bình thường, ngươi kiếm ngươi, ta kiếm ta. Đại gia lẫn nhau thành toàn đi theo thập tam tiệm đi ra lúc đã là nửa đêm, ta một mình đi tại không có một hai trên thập tam phố, trong đầu nghĩ tất cả đều là cái kia Vu Phượng Tiên, theo thần thái của nàng cử chỉ bên trong rất dễ dàng nhìn ra lời nàng nói không có một câu là giả, nhưng chính là có chút kỳ quái. Cụ thể là nơi nào kỳ quái ta nhất thời còn nói không nên lời. Ngay tại ta trầm ngâm lúc, một cơn gió mát từ phía sau đi ra, một chút liền đem suy nghĩ của ta chảnh về tới hiện thực. Cảm giác này quá quen thuộc, trước đó đến thập tam tiệm thời điểm thứ này liền đến quấy rối qua ta, không nghĩ tới bây giờ lại tới. Chương 346, đấu pháp. Lao Hưu gặp nhau chương 346, đấu pháp. Lao Hưu gặp nhau, ta dừng bước lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho kia lạnh siêu siêu phượng rốc vào ta sau đột nhiên cái cổ. Thấy ta không có bất kỳ cái gì phản ứng, vật kia liền lại từ phía sau dán tại trên người của ta, có thể ta vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì động tác. Vật kia tựa hồ là hơi không kiên nhẫn, vậy mà bắt đầu đối với lỗ tai của ta thổi lên khí. Khiêu khích. 10 phần khiêu khích. Ý thức được điểm này sau, ta bỗng nhiên một tay kết ấn trở tay hướng vai trái của mình đầu vai đánh ra, cùng lúc đó nhanh chóng quay người, kết quả pháp ấn được không? Có thể ta lại lần nữa nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, giống như lần trước, hắn quay người hướng nơi xa lướt tới. Ta thuận tay đánh ra ngũ đế tiền, bóng đen vội vàng lấy mình, ngũ đế tiền theo bờ vai của hắn mà qua. Lần này ta thấy rõ, là một người mặc trường sang màu sáng người, chỉ là trên mặt của hắn bám vào một tầng nhàn nhạt quỷ khí, rõ ràng là không muốn để cho ta thấy rõ hắn tướng mạo. Ta không do dự nữa, bước nhanh gọn tới bóng đen trước mặt, bóp một cái mắt phượng chụp về phía mặt của hắn, lần này không sai biệt lắm dùng ta 6 thành tu vi. Để cho ta không nghĩ tới chính là hắn vậy mà cũng kết xuất một đạo pháp ấn, cùng ta đối đập đi qua. Trong miệng gọi ra một cái thanh âm quái dị, âm dương vô cực, càn khôn tá pháp. Hai cánh tay tại đối đầu trong nháy mắt phát ra phanh một thanh âm vang lên, trong bàn tay lập tức đãng xuất một tầng nồng đậm quỷ khí. Ta dưới chân đứng vững, hầu nghi nhìn xem hắn, ngươi là ai? Như thế nào sẽ tiểu tiên ra chiêu thức? bớt nói nhảm. Bóng đen đoạn quát một tiếng, một cái tay chạm vào trường sam màu xám, đợi đến lấy thêm lúc đi ra, đầu ngón tay đã là nhiều một tấm màu đen linh phủ, vậy dĩ nhiên không phải người sống sử dụng lá bùa, mà là một trường quỷ phủ. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, đem quỷ phù kẹp cùng hai cánh tay ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, trong miệng nói lẩm bẩm: Sắc phương đông gỗ mục chi tinh, nam phương viêm hỏa chi tinh, phương tây ác kim chi tinh, phương bắc hôn ao chi tinh, tứ thời bắt tiết, khai tiên âm dương. Phá! Trong lòng ta kinh hãi, hắn sử dụng lại là di chữ bộ bản thảo bên trong một đoạn phụ chú. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ta lúc này lấy ra một trương tử phù cũng đánh ra ngoài. Sư xuất yêu đạo dẫn hồn ra, độ dưới đời sơn đi chân trời, cửu cung cửu tinh cửu điều lộ, lại sinh lại diệt lại hỏi nó. Phá! Chỉ thấy một đen một tím hai đạo linh phù lơ lửng giữa không trung, đồng thời bắn ra một đạo tử quang cùng hàn quang, lại là phanh một thanh âm vang lên, tử quang đánh vỡ hàn quang chiếu vào bóng đen bay đi, bóng đen kia vội vàng lấy mình, động tác mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng không thể không nói phản ứng của hắn cực nhanh. Không biết do vì cái gì, pháp ấn cùng phù chú phân biệt một lần quyết đấu cũng là nâng lên ta chiến đấu dục vọng, ta lúc này từ bên hông rút ra câu hồn tỏa vào tới. Được được được, không đánh, không đánh. Bóng đen kia bỗng nhiên hướng ta khoát tay áo, ta sững sờ, đội vàng dừng lại, nhìn chằm chằm hắn kia bị quỷ khí che kín mặt nói rằng: Ngươi, ngươi lại nói một câu, ta nghe một chút thế nào? Âm thanh của bản thiếu gia cứ như vậy có tử tính a? Trêu đến ngươi nghe xong một lần còn muốn lại nghe. Thân thể ta khẽ run lên, qua hơn nửa ngày mới khó có thể tin mở miệng, Tuyên Vũ đỉnh chỉ thấy quỷ khí nhanh chóng giảm đi, lộ ra một trường không có chút huyết sắc nào, nhưng lại xem như anh tuấn mặt, ngón tay hắn lấy ta, vẻ mặt không vui, hảo tiểu tử, mấy ngày không thấy, liền đỉnh ca đều không gọi, đều gọi thẳng tên. Một câu trêu đến ta không biết là nên khóc hay nên cười, ta chẳng qua là cảm thấy hốc mắt có một chút ướt át, Tuyên Vũ đỉnh thấy thế, lúc này khoát tay áo, dừng lại dừng lại. Anh em cố ý tới thăm ngươi, ngươi có thể đừng ở chỗ này khóc tang. Khóc đại gia ngươi. Nói một chút may mắn lời nói. Ai? Cái này là được rồi, đây mới là ta biết cái kia hồn nhiên. Ta bất đắc dĩ cười cười, vội vàng hỏi nói, Đình ca, ngươi thế nào đi lên? Tiểu tiên gia đâu? Ta một bên hỏi một bên hướng bốn phía nhìn. Đừng tìm, tiểu tiên gia mỗi ngày rất bận rộn, ngay cả ta đều cơ hồ không gặp được hắn, đừng nói là ngươi. Nói chuyện, ta liền đi tới ven đường ngồi ở một trường cung cấp người qua đường nghỉ ngơi chiếc ghế bên trên, Tuyên Vũ đỉnh cũng người nhẹ nhàng đi vào bên cạnh ta ngồi xuống. Nói thật cho tới bây giờ, ta vẫn là không có thích đứng hắn đã biến thành quỷ sự thật này. Một người một quỷ liền như thế ngồi trên ghế, hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Đình ca, ngươi tại âm ti qua thế nào? Cuối cùng vẫn là ta phá vỡ trầm mặc. Nhàm chán, siêu cấp nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, duy nhất việc vui chính là nghe lão dư đầu giảng một chút tiểu tiên gia đi qua cố sự. Nghe xong lời này, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế là nhịn không được tán thán nói, ta nhìn ngươi tu vi hiện tại so khi còn sống tăng tiến không ít, tiểu tiên gia quả nhiên lợi hại a. Tuyên Vũ Đình không tự chủ đỡ ngực, đó còn cần phải nói, tiểu tiên gia dạy ta vẫn chỉ là một góc của băng sơn đâu, chờ hắn dạy ta nhiều thứ hơn về sau, nói không chừng ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Ta cười cười, ta chờ ngày đó, ai đúng rồi. Ngươi bây giờ không phải là hẳn là xưng hô tiểu tiên gia sư phụ a? Thế nào không chờ ta nói hết lời, hắn liền đối ta làm một cái thủ thế im lặng suýt ta cho ngươi biết, đây chính là ta buồn bực địa phương, mặc dù tiểu tiên gia dạy ta không ít quỷ thuật, có thể hắn chính là không cho ta kêu hắn sư phụ, còn có chính là cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy hắn chân chính khuôn mặt đâu. Ta nghe được sững sờ, đã dạy ngươi quỷ thuật đã nói lên thu ngươi làm đồ đệ, vì sao không để cho người kêu sư phụ? Tuyên Vũ Đình thần bí hề hề nói rằng, chuyện này ta cố ý hỏi qua lão dư đầu, hắn nói cho ta tiểu tiên gia sinh tiền cũng có một vị đồ đệ, chỉ tiếc về sau chết, từ đó về sau tiểu tiên gia liền rốt cuộc tịch thu qua bất kỳ đồ đệ, hơn nữa ta cảm giác tiểu tiên cũng rất giống vừa nghe đến sư phụ hai chữ này liền cực kỳ mất cảm, nhất định còn có nguyên nhân khác. Ta trong lòng bừng tỉnh, còn sẽ có nguyên nhân gì đâu? Đình ca, ngươi vừa rồi dùng đạo phù kia chú nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là tại bên trong di tự bộ thủ cáo có ghi chép, ta nhớ được tựa như là gọi khai thiên chú, cái này cũng là tiểu tiên gia dạy ngươi sao? Đúng à, bằng không ta làm sao có thể học được, bất quá ngươi nói khai thiên chú tại bên trong di tự bộ thủ cáo cũng có ghi chép, cái này ta cũng không biết nguyên nhân trong đó, ta trong lòng hơi động, đang muốn hỏi lại cái gì, Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên từ trên ghế nhảy, ai đù, chỉ lo cùng ngươi tán gẫu, lão dư đầu thả ta đi ra thật là có thời gian hạn chế, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn gần nhất lại thèm, để ngươi sẽ giúp hắn làm chút đồ ăn ngon, ta phải đi, bằng không liền trở về không được. Qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi. Nói chuyện, Tuyên Vũ Đình liền biến thành một sợi khói xanh trôi hướng bầu trời đêm phương bắc không thấy bóng dáng. Nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng biến mất, ta bỗng nhiên có chút im lặng, làm nửa ngày tiểu tử này tới tìm ta chính là vì giúp dư gia truyền một lời. Hại ta bạch bạch kích động nửa ngày. Bất quá gặp hắn vẫn là bộ kia nói chuyện không đâu dáng vẻ, trong lòng ta một khối đá cũng coi là rơi xuống, lại nghĩ tới trước đó cùng hắn đấu pháp lúc tình hình, ta trong lòng vẫn là không ức chế được hưng phấn. Nếu như hắn thật có thể theo tiểu tiên gia nơi đó học được bản lĩnh thật sự, không bao lâu nhất định sẽ là ta một sự giúp đỡ lớn. Chương 347, nghe lén. Nhà của Vu Phượng Tiên chương 347, nghe lén. Nhà của Vu Phượng Tiên trở lại Hồ Tiên cư sau, Mục Thanh đang ngồi ở hải đường dưới cây trên ghế mây phát giang ốc, thấy ta đi vào cửa, nàng đứng dậy đón, kéo lên tay của ta. Thế nào? Khó làm sao? Hẳn là còn có thể a. Trước mắt còn khó nói, ta cần phải đi hiện trường nhìn xem mới được, trời tối ngày mai bọn hắn sẽ an bài xe tới tiếp ta. Cần ta bồi người đi không? Ta cười cười, tạm thời còn không cần, nhất mấy ngày gần đây các ngươi liền lưu tại Hồ Tiên cư nghỉ ngơi đi. Nếu là ta xử lý không được nữa lại tìm ngươi nhóm hỗ trợ. kia Nam Hư chân nhân nhờ ngươi sự kiện kia đâu? Nam Hư chân nhân trước đó cũng đã nói hắn sự kiện kia không nóng nảy, ta liền chờ giải quyết xong chuyện này về sau lại đi xử lý chuyện của hắn a. Mục Thanh ngửa đầu nhìn qua ta không nói gì, ta bị nàng nhìn có chút khẩn trương, thế nào? Làm gì nhìn ta như vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá mệt mỏi, mặc dù ngươi là pháp sư, nhưng thế gian này cũng không phải là tất cả tà ma đều cần ngươi đi xử lý. Ta nắm chặt tay của nàng, ta không có vĩ đại như vậy, có một số việc cũng không chỉ là vì cái gọi là trừ ma vệ đạo. Mục Thanh hơi sững sờ, nói như vậy, ngược lại để ta nhớ tới một sự kiện, lúc ấy ngươi rõ ràng từ chối Nam Hư chân nhân yêu cầu, về sau vì sao nhìn hắn đưa cho ngươi tờ giấy kia về sau liền lập tức đồng ý, phía trên biết là cái gì? Ta tha có thâm ý vươn năm ngón tay, Mục Thanh nháy mắt, có ý tứ gì? Nam Hư chân nhân vị kia bạn cũng bằng lòng ra 50 vạn bình sự tình, có nhiều như vậy tiền đi kiếm, ta cớ sao mà không làm đâu. Trên mặt Mục Thanh cũng không có bất kỳ cái gì thích thú, ngược lại là lộ ra lo lắng vẻ mặt, có thể là đối phương đã bằng lòng ra giá cao như vậy, vậy khẳng định là bởi vì chuyện xử lý không tốt, bằng không hắn cũng sẽ không tìm Nam Hư chân nhân. Ta lo lắng ta đưa tay ấn xuống Mục Thanh đôi môi, yên lặng nhìn qua nàng, ngươi nói ta biết, thập tam gia mặc dù tùy tiện, nhưng hắn có một câu vẫn là rất đáng tin cậy, kia chính là ta muốn kiếm tiền nợ mày nợ mặt với ngươi, mặc dù ta là pháp sư, nhưng ta cũng là một cái sinh ở trần thế tục nhân. Ta ý nghĩ chính là như thế, tục ngươi yên tâm đi, tam thúc còn không có tìm được, ngươi, ta còn không có cưới được, ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện, hiểu không? Nam nhân miệng A. Thật sự là quá sẽ nói. Một thanh âm bỗng nhiên theo phía sau chúng ta chuyển đến, đem ta cùng một thanh giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Thú cùng Cơ Hoa không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở phía sau chúng ta. Ngươi, các ngươi nghe lén A. Ta có chút khó chịu, như vậy chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh hạ đối với ngày nhớ đêm mong kia cá nhân tài năng nói ra được, kết quả lại bị hai cái người bên ngoài nghe được, cái này quá mất mặt. Hồng Thú giang tay ra, ta cùng Cơ Hoa đang tu luyện, rõ ràng là các ngươi quấy rầy chúng ta được không? Nhân nhất méo mó thật sự là làm giận, còn trách chúng ta nghe lén. Cơ Hoa phiêu ở một bên chỉ lo che miệng bật cười. Mặc kệ các ngươi, ta vứt xuống câu nói này, liền cũng như chạy trốn trở về phòng đi ngủ đây. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta liền đem chính mình nhốt tại trong cửa phòng, đem 3 tấm 1 mét vuông hoàng biểu chỉ trải trên bàn, sau đó lấy ra mười mấy cây cánh tay thô lớn ngọn nến, nhóm lửa sau đem sáp dầu một chút xíu nhỏ tại trên hoàng biểu chỉ, không lưu một chút khe hở. Chuyện này nghe vào không khó, nhưng là bắt tay vào làm nhưng không dễ dàng, dầu giọt nhỏ, hoàng biểu chỉ lớn, muốn làm tới không lưu một chút khe hở khó như lên trời. Cho nên khi ta đem 3 tấm hoàng biểu chỉ tất cả đều dọn đầy sáp dầu sau đã là giữa trưa. Mà tại lúc này, phía trên sáp dầu cũng đều đông lại, ta lại lấy ra tiểu đao đem nô ra sáp dầu thận trọng cạo, mặc dù cảm mất, nhưng trên hoàng biểu chỉ cũng biết giữ lại tầng tiếp theo nhớp múa sáp cặn dầu. Mục đích làm như vậy là đã ở phía trên lưu lại sáp dầu, lại có thể bảo chứng hoàng biểu chỉ mềm mại tính. Kế tiếp ta tìm ra chu sa bút phân biệt tại 3 tấm trên giấy viết xuống Vu Phượng Tiên 3 cái cháu gái danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ, bởi vì là tam bảo thai, cho nên ngày sinh tháng đẻ là giống nhau như lúc, chỉ có dùng danh tự khả năng phân chia. 3 đứa hài tử phân biệt gọi, Tả Thanh, Tả Mạn, Tả Lan, Tả Thanh lão đại, Tả Mạn lão nhị, Tả Lan là lão tam. Viết xong về sau ta đem hoàng biểu chỉ thận trọng xếp thành 3 cái người giấy, đồng thời nhường một thanh hỗ trợ đem 3 cái ngũ đế tiền phân biệt khe hở khắp nơi người giấy phần bụng vị trí, cùng sử dụng hồng tiêu ở trên mặt móc ra ngũ quan chỉ cần có là được, không cần rất thật. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy sau, đã là gần xế chiều. Mà tại lúc này, một thanh gõ cửa đi đến, tiểu nhiên, người đón ngươi tới. Ta sững sờ, lúc này đi ra khỏi cửa phòng. Khi thấy Vu Phượng Tiên hai tay chắp sau lưng tại hồ tiên cư trong viện qua lại tàn bộ, dáng vẻ đó không giống như là tìm ta làm việc, giống như là lãnh đạo thị sát. Vũ tỷ, không phải nói ban đêm mới đi sao? Thế nào sớm như vậy liền đến? Năm 60 tuổi, ta không biết nên xưng hô như thế nào nàng, suy nghĩ một chút vẫn là gọi tỷ thích hợp nhất. Vừa nghe đến thanh âm của ta, Vu Phượng Tiên lập tức quay đầu cười mỉm đi tới. Hồ đại sư, bởi vì nhà ta cách nơi này xa xôi, cho nên tính toán thời gian, chờ chúng ta đuổi tới nhà ta thời điểm không sai biệt lắm chính là buổi tối. Ta khẽ nhíu mày, nhà ngươi không tại Ninh Thành sao? Tại Ninh Thành, bất quá là tại Ninh Thành quản lý thị trấn. Phía dưới trong thôn, cách nơi này trên lệch không hơn trăm hơn 10 cây số a. Ta có chút buồn bực, vậy cái này có qua có lại nhiều không tiện a. Vũ Phượng Tiên cười hắc hắc, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, ta nơi đó gian phòng nhiều, ngươi có thể tạm thời ở lại, lúc nào thời điểm xử lý xong lúc nào thời điểm ta cho ngươi thêm trở về, ăn ở ta đều bao. Ta còn muốn nói điều gì, Vũ Phượng Tiên liền lại đoạt lời nói, Hồ đại sư, chúng ta bây giờ có hay không có thể đi? Nói thật ta còn là rất sốt ruột. Ta bất đắc dĩ thở dài, ai để người ta là đông ra đâu. Thế là ta trở về trong phòng thu thập xong ba lô, cũng đem 3 cái người giấy đặt ở xe trong cốp sau xe, sau đó lên xe cùng nàng cùng rời đi. Tựa như Vu Phượng Tiên nói tới, chúng ta đến nhà các nàng chỗ thôn thời điểm, đã là mặt trời sắp lặn, xe không có vào thôn, mà là dừng ở cửa thôn. Sau khi xuống xe ta phát hiện thôn cũng không lớn, xem ra cũng liền mấy chục gia đình, hơn nữa rất mới tựa như là vừa dựng lên thôn. Trong lòng ta hồ nghi, liền hỏi, Vu tỷ, thôn này là lúc nào xây thành? Vu tỷ ở phía trước dẫn đường, cũng không quay đầu lại nói rằng, Hồ đại sư quả nhiên thận trọng, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Ngươi xem một chút bên kia, ta theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại thôn phía bắc cách đó không xa, xuất hiện một mảnh phòng ảnh, nhọn nóc phòng, chợt nhìn đi lên giống như là chùa miếu. Bởi vì sắc trời mờ tối, cho nên nhìn không rõ lắm. Kia là địa phương nào? Ta hỏi. Kia là ta xây bà miếu, đang xây miếu trước đó ta cố ý tìm người nhìn qua, này miếu không hề tầm thường, quyết không thể dùng ngoại lai công nhân, cần chính là miếu thờ phụ cận các gia đình để xây dựng. Vì thuyết phục nơi này thôn dân, ta không chỉ có cho tiền, còn đem phòng ốc của bọn hắn đổi mới một lần. Ta sững sờ, bà miếu, tha thứ ta cô lậu quả văn, cái này bà miếu cung cấp chính là cái nào đường thần tiên? Không đợi Vu Phượng Tiên trả lời, liền theo bên cạnh nhà dân bên trong đi ra mấy người. Chương 348, thi nhảy. Bám vào thi khí. Chương 348, thi nhảy. Bám vào thi khí. Không chờ Vu Phượng Tiên nói chuyện, liền theo bên cạnh nhà dân bên trong đi ra đến mấy người. Là mấy cái hai tay để trần thôn dân, giống như là vừa làm xong việc nhi trở về. Vừa nhìn thấy Vu Phượng Tiên, mấy cái hán tử liền lập tức đi tới nhiệt tình chào hỏi, nhìn ra được bọn hắn đối Vu Phượng Tiên là rất tôn kính, cái này cũng nói Vu Phượng Tiên cho bọn họ thủ lao cũng là không thấp. Thôn dân sau khi rời đi, ta truy vấn nàng vừa rồi vấn đề, Vu Phượng Tiên lúc này lại thần bí lên, "Hồ đại sư, bà miếu cùng ta nhờ ngươi sự tình không có gì liên quan, ngươi vẫn là không nên đánh ngay tốt, ngươi đi theo ta à?" Vu Phượng Tiên dường như rất kiêng kỵ đàm luận bà miếu, điểm này theo nàng cẩn thận biểu hiện liền có thể nhìn ra. Không bao lâu, nàng mang theo ta đi tới trong thôn một chỗ lớn nhất sân nhỏ trước, gạch xây tường vây bên trong ngoại trừ có mấy gian rộng rãi phòng ở bên ngoài, còn có một quả lão huệ. Vu Phượng Tiên đẩy ra cửa sân, nói rằng, "Hồ đại sư mời đến à, đây chính là ta ở trong thôn này nhà, bởi vì ta rất quan tâm thi công tốc độ, cho nên muốn mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm làm việc, bởi vậy mới ở chỗ này đóng một gian lớn phòng ở mới. Đầu người trong thôn là không đồng ý, nhưng ta hứa hẹn bà miếu làm xong sau, phòng này liền về trong thôn tất cả, bọn hắn mới đồng ý." Ta bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong lòng lại là hơi kinh ngạc. Vu Phượng Tiên vì cái này bà miếu thật đúng là nhọc lòng A Nguyễn Giao, mau ra đây. Hồ đại sư tới. Nàng xông trong phòng hô một tiếng nói, chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc một mạc trung niên nữ nhân đi ra, đây chính là con dâu của nàng. Vu Phượng Tiên cho hai người chúng ta làm giới thiệu, ta tỉnh bơ nhìn một chút nữ nhân này, phát hiện người nàng bên trong rõ ràng, cái cằm mượt mà, sóng mũi cao, rủ xuống châu dày lớn, rõ ràng chính là lớn phúc chi tướng, cùng Vu Phượng Tiên nghèo cùng nhau tạo thành trên lệnh rõ ràng. Chỉ có điều lúc này sắc mặt của Nguyệt Giao ảm đạm vô quang, ánh mắt cũng hơi có vẻ xa sút tinh thần, hoàn toàn đem phúc của nàng cùng nhau che giấu, rất hiển nhiên một chút đau mất tam nữ đối nàng tạo thành đả kích chí mạng. Hồ tiên sinh, nhanh mời vào bên trong a. Nguyệt Giao khách khí hô, nhưng biểu lộ lại là có chút không quan tâm. Ta khoát tay áo, trước hết để cho ta nhìn người ba người nữ nhi a. Nguyên bản không yên lòng Nguyệt Giao lúc này tinh thần tỉnh táo. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Nói xong, nàng dẫn đầu hướng trong phòng đi đến, nhưng vào lúc này trong phòng đống nhiên chuyển đến một hồi thanh âm. Nghe xong thanh âm này, Vu Phượng Tiên cùng sắc mặt Nguyệt Giao bá một cái biến trắng bệnh, hai người dắt dịu nhau, kém chút liền song song té ngã. Nhỏ bóng ra. Giá chân đá, mã liên nở hoa 21, 256, 257, đôi 8 đôi 9 31 là kia ba đứa hải tử nhảy ra gần động tĩnh. Hồ đại sư Vu Phượng Tiên quay đầu nhìn qua ta, mặt mũi tràn đầy cầu xin ánh mắt. Các ngươi ở chỗ này đừng động, ta vào xem. Ta bước nhanh đi tới cửa, thoáng thò đầu ra hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Lúc này, trong phòng lóe lên mở tối đèn, tại dưới ánh đèn, có ba đứa hải tử đang lanh lợi nhảy ra gần. Các nàng mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo, nhìn qua giống như là áo liệu, nếu như không phải sớm biết các nàng đã chết, nhất định sẽ không có người nghĩ đến ba cái kia ngay tại vô ưu vô lự chơi đùa hài tử, nhưng thật ra là ba cái người chết. Ta chừng trong mắt nhìn kỹ lại, hai tử động tác đều có chút cứng ngắc, dẫn đến thân thể thỉnh thoảng liền sẽ thoáng nghiêng về, dường như không cẩn thận liền sẽ ngã sấp xuống, giống như là con lật đật như thế. Mặc dù các nàng nhảy rất vui sướng, nhưng sắc mặt lại là xanh xám, biểu lộ cũng là mười phần khô khan. Ta trầm ngâm một lát, theo trong ba lô móc ra một bình sứ nhỏ, theo trong bình đổ ra một con côn trùng. Đây là ta ngày bình thường là dư ra bắt côn trùng, một cái đều tích lũy tại trong bình, nghĩ không ra bây giờ lại có khác tác dụng. Tia côn trùng rơi trên mặt đất sau, đầu tiên là nguyên địa chuyển vài vòng, sau đó tựa như là người thấy cái gì dường như hướng về ba cái nữ hải liền bỏ qua. Tiểu nữ hải nhảy đang khởi kình, hoàn toàn không biết rõ dưới chân đã bỏ đến một con côn trùng, kết quả không cẩn thận liền đem tia côn trùng dâm chết. Ta lại buông xuống cái thứ hai cái thứ ba, côn trùng đều không ngoại lệ bỏ qua đi, sau đó bị dâm chết. Ta trong lòng hơi động, xuất ra một cái chuông đồng nâng quá đỉnh đầu nhẹ nhàng lay động, đinh linh linh. Đinh linh linh theo ba tiếng thanh thúy linh ầm, nguyên bản lanh lợi ba cái nữ hải thân thể dọn một chút liền thẳng băng, một giây sau liền lần lượt ngã xuống đất, đập mặt đất phát ra bịch bịch tiếng vang. Vu Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao trợn mắt hốc mồm nhìn xem, sau đó theo ta cùng nhau đi tiến ra phòng, đem ba đứa hải tử ôm ở trên giường, bởi vì thân thể đã sớm phát cứng rắn, cho nên là thẳng tắp nằm ở trên giường, Nguyệt Giao còn vì bọn nàng đắp chăn lên. "Hồ tiên sinh, ngươi nói, các nàng đây là chuyện ra sao a?" Nguyệt Giao thanh âm phát run hỏi ta. Ta không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Đồng dạng từ lúc nào nàng ba người sẽ xuất hiện vừa rồi loại kia tình trạng?" Hai người nghĩ, sau đó lại nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vu Phượng Tiên nói rằng, cái này giống như không có cái gì đặc biệt quy luật. "Hồ đại sư, ngươi nói có phải hay không là có người dùng cái gì cản thi thuật? Ta nghe nói loại này cản thi thuật rất tà môn." Ta khoát tay áo, cản thi thuật hoàn toàn chính xác có thể khống chế thi thể hành động, nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho thi thể mở miệng nói chuyện. Ta vừa rồi cẩn thận quan sát qua, các nàng tại niệm kia thủ nhạc thiếu nhi thời điểm, miệng đều theo đang động, cản thi thuật không làm được đến mức này. Hơn nữa các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, ta trước đó thả ba con côn trùng, những cái kia côn trùng đều là tại bờ sông bắt, rất ưa thích mùi hôi thối nhi, bọn chúng không chút do dự chạy hướng những hài tử này, giải thích rõ cái này ba bộ thi thể đã là hư thối tới trình độ nhất định. Hơn nữa trong gian phòng này thi khí rất đậm, về phần tại sao không có phát ra mùi hôi thối, thi thể vì cái gì còn hoàn hảo không chút tổn hại, ta nhất thời cũng sợ không tới đầu nguồn thi khí rất đậm. Vì cái gì chúng ta cảm giác không thấy, Nói chuyện, Vu Phượng Tiên còn nhún nhún cái mũi dùng lực ngửi ngửi. Ta theo trong ba lô lấy ra một nắm gạo nếp phấn tiện tay vậy ở bên cạnh vách tường, đầu giường còn có trên ghế. Gạo nếp phấn lập tức biến thành màu đen, còn toát ra một cỗ nhàn nhạt khói đen. Đây là Nguyệt Giao mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gạo nếp là kiểm chất thi khí hữu hiệu nhất pháp thuốc, trong phòng này bốn phía đều bám vào lấy thi khí, nếu như không xử lý lời nói, không bao lâu hai người các ngươi liền sẽ trở thành hoạt thi. Không có nghiêm trọng như vậy chứ? Chúng ta bây giờ không phải thật tốt sao? Vu Phượng Tiên có chút không tin. Ta cười cười, không có trực tiếp phủ định nàng, mà là theo trong ba lô lấy ra một mặt đồng kính bày ở trước mặt nàng, đến, tự mình xem đi. Vu Phượng Tiên hồ nghi tiếp nhận tấm gương hướng trên mặt mình vừa chiếu. A. Nàng lập tức phát ra rít lên một tiếng, tiện tay đem tấm gương ném ra ngoài, ta tay mắt lênh lẹ, tiến lên một bước tiếp nhận đồng kính, lại nhìn Vu Phượng Tiên, đã là mặt mũi tràn đầy trôi mồ hôi không có một tia vết sắc. Chương 349, câu hồn. Trên tường vải đỏ chương 349, câu hồn. Trên tường vải đỏ Vu Phượng Tiên đã là mặt mũi tràn đầy trôi mồ hôi không có một tia vết sắc. Mẹ, ngươi thấy cái gì? Nguyệt Giao mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng khỏe môi của nàng một mực tại có chút phát run, hiển nhiên là đoán được cái gì. Ta lại đem đồng kính đưa cho Nguyệt Giao, cũng dặn dò, chú ý một chút, đừng rất bể ta tấm gương. Nguyệt Giao do dự một chút, vẫn là nơm nớp lo sợ nhận lấy đồng kính, đặt ở chính mình trước mặt vừa chiếu, dưới chân lúc này mềm nhũn, kém chút liền có quắp ngồi dưới đất. Trong kính Nguyệt Giao tóc hai bù xù, bộ mặt gầy còm, hốc mắt hăm sâu, con mắt đột xuất, cao ngất xương gò má bên trên xuất hiện từng đạo tinh mịn vết thương, còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu đen, huyết dịch sền sệt giống dầu như thế. Cái này, đây là ta. Nguyệt Giao đội vàng đem đồng kính còn đưa ta. Ta cất kỹ đồng kính bình tĩnh đối với hai người giải thích nói, không cần thần trường, trong kính dáng vẻ đích thật là các ngươi, chỉ có điều kia là tử tướng, xác thực một điểm nói là sau khi chết các ngươi, lấy trong phòng này thi khí mức độ đậm đặc, 7 ngày sau đó, các ngươi liền sẽ thi biến hiểu không? Liên lại biến thành trong gương dáng vẻ, cũng chính là cương thi. Sau đó khắp nơi cắn người hút máu. Sau đó đừng sau đó. Sắc mặt của Vu Phượng Tiên tái nhợt cắt ngang lời ta, Hồ đại sư, ngươi nói ta tin, vậy làm sao bây giờ? Ta theo trong ba lô tìm ra hai viên thuốc đưa cho hai người, rất đơn giản, đem cái này hai viên thuốc ăn, mỗi ngày mở cửa sổ thông gió, đến trưa dương quang nhất sung túc thời điểm, liền đứng ở bên ngoài phơi nắng, ba ngày sau đó thể nội thi khí tan tán, còn có chính là nói đến đây, ta theo bản năng sờ lên cái mũi, mấy ngày nay bài tiết vật cũng sẽ là màu đen, không cần để ý, đều là bình thường loại trừ thi khí biểu hiện. Hai người nhẹ gật đầu, vội vàng đem dược hoàn nuốt vào trong bụng, sau đó lại mở cửa sổ ra. Hồ tiên sinh, ngươi không sợ thi khí sao? Nguyệt Giao thấp thỏm hỏi ta. Đương nhiên sợ. Bất quá trong gian phòng này thi khí còn không cách nào làm bị thương ta, tốt không nói trước những thứ này, các ngươi dựa vào sau một chút, ta hiện tại muốn vì cái này ba đứa hải tử chiêu hồn. Chiêu hồn? Hai người đồng thời phát ra nghi vấn, lại là khác biệt biểu lộ, Nguyệt Giao mặt mũi tràn đầy mờ mịt, mà Vu Phượng Tiên đầu tiên là hồ nghi, lập tức bước nhanh đi tới trước cửa sổ liền phải kéo màn cửa, ta khẽ nhíu mày, nghĩ không ra Vu tỷ ngươi còn hiểu được những này. Trong tay Vu Phượng Tiên động tác rõ ràng dừng một chút, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường, áo. Tại đóng bà miếu thời điểm, ta cố ý tìm đại sư đến xem qua phong thủy. Đây là ta cùng đại sư nói chuyện phiếm thời điểm biết đến, ta nhẹ gật đầu, hóa ra là dạng này, bất quá ta trước đó nói sai, ta muốn làm chính là câu hồn không phải chiêu hồn, câu hồn tự nhiên là cưỡng ép đem hồn phách câu đến, trong phòng bất tỉnh không mở tối liền không trọng yếu như vậy, bất quá cũng không quan trọng. Áo. Tốt Vu Phượng Tiên cứng ngắc nhẹ gật đầu. Đợi nàng kéo tốt màn cửa sau, trong phòng tạm thời lâm vào mở tối, căn cứ phán đoán của ta, Tả Thanh, Tả Mạn, Tả Lan ba đứa hải tử hồn phách rất có thể cùng một chỗ, cho nên ta không định toàn bộ câu hồn, mà là chỉ câu lão đại Tả Thanh hồn phách. Ta đi đến giường, theo Tả Thanh trên thi thể kéo xuống một sợi tóc, bao khỏa tại một trường trong hồng phù, trên lá bùa có ta sớm đã viết xong danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Lấy tu vi của ta bây giờ, câu hồn đã không cần trải phát đàn, một trường hồng phù đủ để. Các ngươi đều dựa vào sau, ta có thể giữ lại các ngươi chờ đợi ở đây, bất quá từ giờ trở đi đều đem miệng ngậm nghiêm, không chỉ có không thể nói chuyện, liền há mồm thở dốc đều không thể, biết sao? Hai người dùng sức nhẹ gật đầu, đồng thời thối lui đến cổng khẩn trương nhìn qua ta. Ta đứng tại kéo căng màn cửa đối diện, đem bao khỏa có Tả Thanh tóc phù chú kẹp cùng tay phải ngón giữa và ngón trỏ ở giữa. Trong miệng cao giọng thì thầm, thiên môn động, địa môn mở, thiên lý tiên sư tang hồn tại, tang hồn mời, thất phách hủy đi, chớ có hỏi đường đi sắc cấm lai. Hồn phách Tả Thanh, nhanh chóng về ta đàn. Chú ngữ đọc xong, ta đem trong tay phủ chú ném cùng đỉnh đầu, lá bùa ào ào rung động, ngay sau đó liền phốc một tiếng giấy lên một túm ú lục ngọn lửa, cơ hồ cũng ngay lúc đó, kéo căng màn cửa đống nhiên bị một trận gió thổi ra. Màn cửa trong phòng qua lại múa, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại, khóe miệng ta khẽ cong, tới. Nói xong, ta đem ngón tay hướng về sau nhấc câu, kia màn cửa liền múa lợi hại hơn, nhưng vào lúc này ta chợt phát hiện theo bên trái tràn ra một sợi không dễ dàng phát giác quỷ khí, có thể nói là mười phần yếu ớt. Quỷ khí trực tiếp đánh vào còn chưa rơi xuống đất trên lá bùa ba một tiếng vỡ thành một phấn. Âm phong vừa ngừng, nhiệt độ tăng trở lại, màn cửa chậm rãi quy về bình ổn, trong phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta ngẩn người, quay đầu nhìn về phía bên trái, đánh nát lá bùa quỷ khí chính là theo cái hướng kia bắn ra. Chỉ thấy ở bên trái treo trên tường một cái thứ gì, vật kia bên trên còn che kín một khối vải đỏ, theo vải đỏ hiện ra hình dạng đến xem, là một cái hình chữ nhật đồ vật. Ta quay đầu nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ Vu Phượng Tiên, Vu tỷ. Tiêu cực treo trên tường là vật gì? Vu tỷ quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên, không có. Không có gì, ta lại nhìn về phía đứng tại bên cạnh nàng Nguyệt Giao, nàng cũng lắc đầu. rất rõ ràng nàng không biết rõ. Ta nhấc chân hướng bức tường kia đi đến, Vũ Phượng Tiên lại đoạt trước một bước ngăn khuất trước người của ta, bộ này tư thế rõ ràng là che chở sau lưng bức tường kia treo trên tường đồ vật. Hồ đại sư, ngươi muốn làm gì? Thứ này cùng ta ba cái tôn nữ không có chút nào quan hệ, ngươi. Ngươi nhanh tiếp tục câu hồn a. Ngữ khí của nàng rõ ràng cường ngạnh mấy phần. Ta nhíu nhíu mày, không vui nhìn xem nàng, Vũ tỷ, đã ngươi dùng tiền mời ta, nên tin tưởng ta, ta yêu cầu ngươi mỗi một câu đều không phải là nói nhảm. Đều là việc quan hệ ngươi ba cái cháu gái. Có thể ngươi ngược lại tốt, trái một câu không sao cả, phải một câu muốn làm gì, nếu là ngươi như thế không phối hợp, vậy xin lỗi, cái này mua bán ta nhưng liền làm không được. Còn xuống câu nói này, ta quay người liền đoạt môn mà đi. Đúng là mẹ nó khó hầu hạ. Ta nhỏ giọng mắng một câu, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Hồ tiên sinh, Hồ tiên sinh. Nguyệt Giao bước nhanh đuổi tới chăm chú lôi kéo cánh tay của ta, cầu xin nhìn ta, Hồ tiên sinh, ngài đừng nóng giận. Ta bà nàng là có nỗi khổ tâm, nàng không phải cố ý muốn chọc giận ngươi sinh khí, cầu ngươi. Khoan hãy đi. Ta nhẹ nhàng hất tay của nàng ra, đúng, ta biết nàng có nỗi khổ tâm, đã có nỗi khổ tâm kia chuyện này cũng đừng làm gì miễn cưỡng đâu. Đúng không? 50 bạn. Ta cũng không quan tâm. Hồ đại sư. Lúc này, Vũ Phượng Tiên cũng lắc lắc ung dung đuổi đi theo, Hồ đại sư, mới vừa rồi là ta không đúng, ngươi. Ngươi xem ở ta số tuổi lớn lao hồ đồ phân thượng, cũng đừng cùng ta so đo, mặc kệ cái gì nỗi khổ đều cùng ta ba cái cháu gái không so được, ngươi đi theo ta à, ta cái này liền nói cho ngươi biết. Chương 350, bà bà. Giải oan phủ chương 350, bà bà. Giải oan phủ Vũ Phượng Tiên dùng xin lỗi ánh mắt nhìn ta, Hồ đại sư, ngươi đi theo ta à, ta cái này liền nói cho ngươi biết. Ta nhìn nàng thái độ cũng không tệ lắm, mục đích đã đạt tới, dù sao tiền vẫn là đến tranh, thế là liền theo nàng về đến nhà. Vũ Phượng Tiên đi đến phòng ngủ chân tường hạ, nhìn xem treo trên tường vải đỏ hơn nửa ngày, mới thật sâu thở dài, nắm lên vải đỏ nhẹ nhàng kéo một cái. Theo vải đỏ rơi xuống, ta dương mắt nhìn sang, đã thấy ở đằng kia vải đỏ hạ lại là một cái điện thờ. Cái gọi là điện thờ chính là trước đây Hoa Hạ người cung phụng thần tiên cùng tổ tông linh bài nhỏ các, tại trước mắt Tân Hoa Hạ, chỉ ở phương Nam trong thôn trại còn có thể nhìn thấy. Vũ Phượng Tiên trong nhà điện thờ có chút không giống bình thường, không chỉ có treo vải đỏ, còn có chút chất bàn thờ màn, để cho người ta một cái trông không đến bên trong đến tột cùng cung phụng chính là cái gì. Vũ Phượng Tiên đối với điện thờ bái một cái, theo đầu giường trong ngăn kéo xuất ra một cây dùng vải đỏ bao khóa trúc tiết, nhẹ nhàng đẩy ra bàn thờ màn, ta lệch ra cái đầu hướng bên trong xem xét, kinh ngạc phát hiện trong bàn thờ đã không có bài vị cũng không có tượng thần, chỉ là bày biện một chuỗi màu đen mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền cụ thể là dùng cái gì làm nhất thời điểm không phân rõ được, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là một cái lao vật, kiểu dáng cũng rất cũ kỹ. Cái này mặt dây chuyền là lai lịch thế nào? Ta khai môn thấy sơn mà hỏi, đồng thời nhìn thoáng qua đứng sau lưng Vũ Phượng Tiên Nguyệt Giao, nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên cái này điện thờ nàng cũng hẳn là lần thứ nhất thấy. Vũ Phượng Tiên không có trả lời ngay ta, mà là thận trọng buông xuống bàn thờ màn, một lần nữa là điện thờ đắp lên vải đỏ, lúc này mới trả lời ta, không dám giấu giếm Hồ đại sư, sâu này xương vô dụng chính là. Ta bà di vật, là dùng trong lòng của nàng xương rèn luyện mà thành mặt dây chuyền. Ta nghe được sững sờ, người bà. Trong lòng xương. Không sai đều biết trái tim là không có xương cốt, ta từng nghe Tam Thúc nói qua, cái gọi là trong lòng xương kỳ thật chính là cách trái tim gần nhất khối kia xương sườn, nói cách khác sâu này mặt dây chuyền là dùng Vũ Phượng Tiên bà xương sườn rèn luyện mà thành. Để cho ta không nghĩ ra là nàng tại sao phải đem chính mình bà trong lòng xương rèn luyện thành mặt dây chuyền, còn cung phụng tại trong bàn thờ. Ta không chút do dự hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Thần sắc của Vũ Phượng Tiên đảm nhiên nói rằng, cũng không phải là ta muốn làm như vậy, mà là ta bà lúc lâm chung nguyện vọng, nàng sinh tiền không tệ với ta, ta không thể vi phạm nàng ý tứ, cho nên mới làm như vậy. Nhớ năm đó ta chỉ có 15 tuổi thời điểm, quê quán mất mùa, chết đói ngược khắp nơi đều có ta bị ép chạy nạn, một đường xin cơm tới quê hương của nàng, nàng nhìn ta đáng thương liền chứa chấp ta, về sau lại để cho con của mình lấy ta, nếu không phải nàng, ta sớm tại 15 tuổi thời điểm liền đã chết, nàng nguyện vọng ta tự nhiên là phải hoàn thành. Ta trong lòng bừng tỉnh, chắc không được Vũ Phượng Tiên sẽ đối với Nguyệt Giao tốt như vậy, hóa ra là thụ nàng bà ảnh hưởng, bất quá một vấn đề khác lập tức lại tại trong óc của ta hiện hiện, thế là ta hỏi, Vũ Thị, ngươi lần này xây bà miếu, sẽ không phải là Vũ Phượng Tiên chậm rãi nhắm mắt lại, không tệ, bà miếu bên trong cung phụng chính là ta bà, Hồ đại sư ngươi đoán đúng nói đến đây, nàng thật dài thở dài một hơi, phản phất là thả ra tích xúc đã lâu áp lực, nên nói ta đều. Đã nói xong, hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục là cháu gái của ta nhi câu hồn sao? Ta lắc đầu, thật đáng tiếc, ta xác thực là muốn vì cháu gái của ngươi nhi câu hồn, chỉ tiếc có người không đồng ý. Ân, ai không đồng ý? Ai dám không đồng ý? Vũ Phượng Tiên chất vấn. Ta đưa tay chỉ hướng đối diện điện thờ, chính là ngươi chết đi bà. Nghe xong lời này, Vũ Phượng Tiên liền ngây dại, lập tức cười khan một tiếng, ha ha. Hồ đại sư, ngươi cũng không nên đùa kiểu này, ta không có nóng lòng giải thích, mà là lần nữa theo tả thanh trên thi thể rút ra một sợi tóc quấn tại viết có nàng danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ trong linh phủ, sau đó đem lá bùa ném cùng đỉnh đầu, thiên môn động, địa môn mở, thiên lý tiên sư tang hồn tại, tam hồn mời, thất phách hủy đi, chớ có hỏi đường đi sắc cấm lai. Hồn phách tả thanh, nhanh chóng về ta đàn. Câu hồn chú đọc xong, lá bùa phốc một tiếng giấy lên lục sắc ánh lửa, cùng lần trước giống nhau như lúc, nhưng là lần này ta sớm nhìn về phía treo ở trên mặt tường điện thờ. Quả nhiên, ngay tại lá bùa thiêu đốt lúc, ta rõ ràng cảm giác được từ bàn thờ bên trong lần nữa tràn ra một sợi quỷ khí, ta lập tức theo trong ba lô lấy ra một thanh chu sa gắn ra ngoài. Chu sa phấn chạm đến quỷ khí trong lúc nhất thời, liền lan ra một tầng khói đen theo quỷ khí kéo dài không ngừng hiện hiện, tạo thành thật dài một đầu, trực chỉ giữa không trung lá bùa. Cái này thì tương đương với nhường vô hình vô vị quỷ khí tại Vu Phượng Tiên cùng trước mặt Nguyệt Giao hiện hình. Cái này, đây là Vu Phượng Tiên trợn tròn trong mắt, Nguyệt Giao càng là sợ hãi đến thẳng lui về sau. Thấy được chưa, quỷ khí chính là theo này chuỗi dùng ngươi bà trong lòng xương chế thành mặt dây chuyền bên trong tràn ra tới, nàng một mực tại ngăn cản ta câu hồn, lần này ngươi tin sao? Tại sao có thể như vậy? Vu Phượng Tiên thân thể lung lay ba lắc, nếu không phải Nguyệt Giao đỡ lấy nàng, sợ là muốn trực tiếp ngã xuống đất. Ta đi đến trước mặt nàng, hiện tại mau chóng theo ta nói đi làm, tìm một khối vải đỏ che lại ba đứa hài tử thi thể, sau đó lại giúp ta tìm một chút nhỏ nổi đến, hiện tại liền đi. Hai người cứng ngắc nhẹ gật đầu, lập tức dắt dịu nhau đi ra ngoài. Không một lát sau, Vu Phượng Tiên nâng một khối lớn vải đỏ tiến đến, cái này vốn là dự định tại bà miếu hoàn thành lúc dùng ta tiếp nhận vải đỏ trùm lên ba bộ thi thể trên thân. Lúc này Nguyệt Giao bưng một chén lớn nhỏ nổi cũng vội vội vàng vàng đi đến. Ta dùng thanh thủy rửa sạch sẽ chu sa bút ngoài bút, cách vải đỏ lấy ra ba bộ thi thể của vị trí, dùng chu sa bút dính lấy nhỏ nổi tại thi thể của vị trí vẽ ra một đạo hắc tuyến. Ba bộ thi thể trên cổ hắc tuyến lẫn nhau tương liên, không có cắt ra, tương đương với dùng nhỏ nổi cắt đứt đầu của các nàng. Sau đó ta lại dính một nắm lớn nhỏ nổi, đi đến điện thờ trước, tại che đậy điện thờ vải đỏ bên trên viết hạ một đạo giải oan phù. Đây là từ trong di tự bộ thủ cảo học được mới phụ chú, tác dụng rất đơn giản, chính là kiểm trắc hoặc là hấp thu quỷ khí. Nói trắng ra là ta chính là muốn đem điện thờ cùng ngoại giới cách ly. Vu Phượng Tiên khoẹt miệng giật giật, xem bộ dáng là muốn ngăn cản, nhưng đến cuối cùng cũng không nói gì. Làm xong đây hết thảy sau, ta nói với nàng, hiện tại mang ta đi bà miếu. A, hiện tại. Đối. Liên hiện tại. Lập tức. Có lẽ là thấy ta vẻ mặt nghiêm túc, Vu Phượng Tiên liền không có hỏi nhiều nữa cái gì, quay người đi ra cửa phòng, ta cũng vội vàng đi theo. Vừa ra đến trước cửa ta quay đầu căn dặn Nguyệt Giao, ngươi lưu tại nơi này chỗ nào cũng không cần đi, chỉ nhớ kỹ một điểm, ba bộ thi thể trên người vải đỏ tuyệt đối không thể lấy ra. Ân. Ta nhớ kỹ. Ra sân nhỏ, đỉnh đầu liền chuyển đến ầm ầm một tiếng sấm vang. Nhanh trời mưa, chúng ta mau mau đi thôi. Ta thúc giục nói. Mà dù sao Vu Phượng Tiên đã lớn tuổi rồi, lại nhanh cũng phải từng bước đi, ta cũng không thể có nàng. Mười mấy phút sau, kia cái gọi là bà miếu rốt cục xuất hiện ở trước mắt ta. Chương 351, dập đầu. Bà miếu chương 351, dập đầu. Bà miếu rốt cục xuất hiện ở trước mắt ta. Tại tưởng tượng của ta bên trong, lấy Vu Phượng Tiên thực lực kinh tế, ngôi miếu này hẳn là khí thế không tầm thường lại trắng lệ, thực tế cũng không phải như vậy. Mặc dù vẫn chưa hết công, nhưng cơ bản dáng vẻ đã bày ra, cho cảm giác đầu tiên của ta chính là vẻ ngoài mặc dù giản dị nhưng dùng tài liệu đặc biệt vững chắc. Miếu thờ bên ngoài là dùng làm tạo hình đá cẩm thạch đúc tường vây, tạo thành một chỗ sân nhỏ, tường vây có chiều cao hơn một người, trên cơ bản có thể che chắn trong ngoài ánh mắt. Lúc này bà miếu trong viện còn có một số thi công công nhân, sân nhỏ nơi hẻo lánh còn chất đống một chút kiến trúc vật liệu, có vẻ hơi lộn xộn. Vu tổng, là Vu tổng. Trông thấy Vu Phượng Tiên sau, các công nhân vội vàng ngừng công việc trong tay bên trên đến chào hỏi, mười phần nhiệt tình. Vu Phượng Tiên khẽ cười nói, nhanh trời muốn mưa, mọi người trước kết thúc công việc, trở về nghỉ ngơi một chút ta, mưa cạnh lại đến. Được rồi, tạ ơn Vu tổng, mưa cạnh sau chúng ta liền trở lại. Vu Phượng Tiên hướng ta làm đơn giản giới thiệu, vị này nói chuyện cùng nàng công nhân là nơi này đốc công, tên là Ngưu Tráng. Các công nhân đơn giản thu thập một chút công cụ, sau đó liền vội vã cách chuẩn bị rời đi. Ngưu sư phụ, khi bọn hắn đang muốn rời đi thời điểm, ta lại mở miệng gọi lại đốc công. Ngưu Tráng dẫm chân xuống quay đầu nhìn ta, Hồ tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Các ngươi nơi này tổng cộng có nhiều ít công nhân? Ngưu Tráng nhìn một chút chung quanh nhân viên tạp vụ, tổng cộng có 15 cái công nhân, hôm nay ở hiện trường có 6 cái, thế nào? Ta cười cười, không chút, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đem công nhân đều kiểm kê tinh tưởng, đừng thiếu người. Ai u Hồ tiên sinh, ngươi đây yên tâm đi, lại không là tiểu hải tử, còn có thể ném đi không thành. Ngưu Tráng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể hắn nhưng cũng ở ngay trước mặt ta kiểm lại một lần, ta cũng thừa cơ đến một lần, đích thật là 6 người không có vấn đề. Xác nhận tốt về sau, 6 cái công nhân cái này mới rời khỏi. Ầm ầm, ầm ầm. Vài tiếng liên tục tiếng sấm đông nhiên vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, mờ tối trên bầu trời lúc này đã là hiện đầy tầng mây dày đặc, xem ra trận mưa này tất nhiên là nhỏ không được. Vũ tỷ, chúng ta vào miếu bên trong xem một chút đi, vừa vặn có thể tránh mưa. Nói chuyện, ta liền đi vào miếu bên trong, mà lúc này, đã là có hạt mưa lớn chừng hạt đậu thưa thớt rơi xuống, không đầy một lát chính là ào ào mưa to. Đi vào trong miếu sau, ta không khỏi sửng sốt một chút, mặc dù bà miếu bên ngoài vẫn chưa hết công, nhưng trong này cũng đã là trang trí hoàn tất. Một tòa nữ tử pho tượng đứng sừng sững ở miếu thờ bên trong, pho tượng trước có bàn thờ bên trên bày đầy cống phẩm trước là một loạt hương đến ngọn lửa đem bà miếu chiếu giống như ban ngày. Ta ngẩng đầu, trước mắt pho tượng là thân mặc màu đỏ sần sáng cô gái trẻ tuổi, nhìn qua hơn 20 tuổi, nữ tử dáng người thướt tha, ngũ quan thanh tú, trong tay cầm một thanh màu trắng lông vũ phiến, rõ ràng liền là quá khứ thời đại tiểu thư khuê cát. Vũ tỷ, đây chính là ngươi bà hình tượng. Ta không xác định hỏi Vu Phượng Tiên. Không sai, nàng chính là ta bà. Vu Phượng Tiên tiếng nói không lớn, hiển nhiên là có chỗ kiêng kỵ. Ngươi là làm thế nào biết nàng hình dáng khi còn trẻ? Ta tự nhiên là chưa thấy qua bà lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, bất quá nàng tại trước khi lâm trung lưu cho ta một tấm hình nói chuyện, Vu Phượng Tiên liền từ quần áo trong túi tìm ra một tấm hình đưa cho ta, ta cầm qua ảnh chụp, quả nhiên pho tượng dáng vẻ cùng trong tấm ảnh cô gái trẻ tuổi 10 phần giống nhau, có thể lại một nhìn kỹ, dường như lại có chỗ nào không đúng kỉnh. Đông. Đông ngay lúc này, theo pho tượng đằng sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang kỳ quái. mới đầu ta còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, dù sao ngoài cửa tại ào ào đổ mưa to, không có khả năng rõ ràng như thế nghe được loại này quái dị động tĩnh. Nhưng khi ta phát hiện Vũ Phượng Tiên dò xét lấy cổ hướng pho tượng đằng sau nhìn thời điểm, ta biết mình không có nghe lầm. Đông. Đông lại là một tiếng vang kỳ quái, phản phất là có người tại dùng mạnh tay nặng đập một sàn nhà, đột ngạt mà rõ ràng. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, trong miếu phủ lên chính là một sàn nhà. Ta đem ảnh chụp còn đưa Vũ Phượng Tiên, đồng thời phất tay cùng sử dụng ánh mắt nói cho nàng dựa vào sau. Cũng không biết nàng là nhìn không hiểu ta ý tứ còn là thế nào, tiếp nhận ảnh chụp sau nàng lại quay người bước nhanh đi hướng pho tượng đằng sau. Ai tránh ở bên trong? Mau ra đây. Ta cảnh cáo chỉ mới nói nửa câu nhi liền dừng lại, sắc mặt Vũ Phượng Tiên trắng bệch đứng ở nơi đó, ngây người 2-3 giây sau bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai mắt một phen ngửa đầu ngã xuống đất ngất đi. Trong lòng ta trầm xuống, vội vàng đi lên trước giống kéo giống như chó chết đem nàng kéo tới một bên, sau đó mới nhìn chăm chú nhìn về phía pho tượng đằng sau. Đông. Đông chỉ thấy tại pho tượng phía sau trên đất trống xuất hiện một vũng máu đố, trong vũng máu quỳ một người, nhìn cách ăn mặc giống như là một cái công nhân, hắn đang dùng đầu từng cái dập đầu. Chỉ có điều, hắn là đưa lưng về phía pho tượng quỳ, thân thể ngửa về đằng sau, giống như là hạ eo như thế hướng về sau dùng đầu từng cái đấm vào một sàn nhà, mỗi nện một chút, trong vũng máu máu liền sẽ tung tóe tới bốn phía một chút. Cái này trái với sinh lý cấu tạo động tác hiển nhiên không phải người sống có thể tùy tiện làm ra, cái này công nhân đã chết. Nhưng chỉ bằng này quái dị tư thế còn chưa đủ lấy đem Vũ Phượng Tiên dọa thành như thế. Chỗ chết người nhất chính là cái này công nhân lại đem đầu chuyển đến phương hướng của ta, một bên hướng về sau dập đầu một bên đạp lấy con mắt tử nhìn ta, khóe miệng còn rồi ra một vệt quỷ dị độ cong. Ta nhíu chặt lông mày, ánh mắt rơi vào ngang hông của hắn, không khó coi ra eo của hắn đã chặt đứt, cho nên bất luận hắn thế nào hướng về sau hạ eo dập đầu, vì trên mặt đất hai cái đùi đều không có chuyển động một cái. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên trước, lấy ra một trương linh phủ dán tại hốt của hắn bên trên, thi thể lúc này mới đột nhiên ngửa về sau một cái hoàn toàn ngã xuống đất bất động. Mà lúc này đây, ta bỗng nhiên nghĩ đến Ngưu Tráng lúc rời đi rõ ràng nói qua nơi này chỉ có 6 cái công nhân, bọn hắn lúc rời đi ta cũng đến một lần, đích thật là 6 cái công nhân không sai, nơi này làm sao lại thêm một người. Nghĩ tới đây, ta lập tức nhìn chằm chằm thi thể mặt nhìn lại, cố gắng nghĩ lại lấy trước đó rời đi 6 người bên trong có hay không một trường cùng thi thể tương tự mặt. Mấy giây bên trong về sau, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đi lên trước rồi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ thi thể đỉnh đầu, nhắm mắt lại cảm giác lên. Hồn phách không tại phụ cận. Xem ra vừa rồi đi ra 6 người kia bên trong có một cái. Là quỷ. Nguyệt giao các nàng gặp nguy hiểm. Phanh. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ta đứng dậy vây quanh pho tượng trước phát hiện cửa miếu bị đóng lại, mà tại phía sau của ta lại vang lên một nữ tử thanh âm sâu kín. Nhỏ bóng ra. Giá chân đá, mã liên nở hoa 21, 256, 257, đôi 8 đôi 9 31 trường 352, đêm mưa hoàng hồn trường 352, đêm mưa hoàng hồn nhỏ bóng ra. Giá chân đá, mã liên nở hoa 21, 256, 257, đôi 8 đôi 9 31 ta thân hình dừng lại, lập tức xoay người lại nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện kia pho tượng to lớn không thấy, mà có một cái cô gái mặc áo đỏ đứng tại phía trước ta, nàng đưa lưng về phía ta, mái tóc màu đen bỏ lại đằng sau, thân thể lắc nhẹ, chân trần nện bước tiểu thoái bộ, cực kỳ giống trước đây con hát lên đài lúc biểu diễn. Ta không nói gì, mà là bình thai cẩn thận nghe ngóng ngoài miếu động tĩnh, tiến tĩnh như chết, hẳn là mưa cạnh. Ngươi là Vũ Phượng Tiên bà? Ta trầm giọng hỏi. Hồng Y thì cô nương không có trả lời ta, vẫn tại loay hoay tư thái, giống như là tại cho ta biểu diễn. Ta tỉnh mơ nhìn thoáng qua chỗ ngực Vũ Phượng Tiên, nàng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, ngực có chập trùng chứng minh còn sống. Ta cũng không có thời gian ở chỗ này nghe ngươi hát hí khúc. Ta đoạn quát một tiếng, đưa tay kết xuất pháp ấn ba một tiếng đập vào trên cửa, cửa miếu run lên bần bật cứng rắn bị mở ra, cơ hồ cũng ngay lúc đó, kia hào hào trời mưa âm thanh xuất hiện lần nữa, ngoài cửa vẫn như cũng là mưa to. Quay đầu nhìn lại, Hồng Y cô nương không thấy, pho tượng lại xuất hiện, vừa mới xuất hiện từng màn giống như là đang nằm mơ. Ta không có đi quản nằm dưới đất Vũ Phượng Tiên, bởi vì ta biết nàng còn có giá trị lợi dụng, nàng bà sẽ không tổn thương nàng. Vừa nghĩ đến đây, ta nhấc chân bọt vào trong mưa, hướng nhà của Vũ Phượng Tiên chạy như bay. Mười mấy con đường của phút, tại trong mưa ta không biết rõ chạy bao lâu thời gian, mắt thấy mưa bụi bên trong xuất hiện một chỗ sân nhỏ, chính là Vũ Phượng Tiên nhà. Trông thấy viện cửa không khóa, lòng ta liền lột bộ một chút. A. Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ trong nhà truyền đến, ta đá văng cửa phòng xông tiến ra phòng, đã thấy ngoại trừ trên giường che kín vải đỏ thi thể bên ngoài vậy mà không có mưa ai. Trong lòng ta kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Giao hiện lên lớn hình chữ dán thật chặt tại thiên hoa tám bên trên, giống như là bị cái gì vật vô hình cột vào nóc phòng, tóc thật dài theo gương mặt của nàng trượt xuống. Trắng bệnh trên mặt hai con mắt giống như là muốn bạo điệu. Nàng miệng mở rộng mơ hồ không do nói. Ách! Hồ! Cứu ta! Cứu! Ta lúc này cầm ra một thanh đồng đậu tử ra sức nhi ném nóc phòng, đồng đậu tử lốt bốp đánh ở trên người của Nguyệt Giao, thân thể của nàng lập tức toát ra một cỗ khói đen, ngay sau đó ở sau lưng nàng trên xà nhà như ẩn như hiện xuất hiện một trường thống khổ mặt quỷ. Cùng bà miếu bên trong người chết kia công nhân giống nhau như lúc. A! Đúng lúc này, Nguyệt Giao kinh hô một tiếng, giống như là thoát khỏi trói buộc theo nóc phòng rất xuống. Ta một thanh tiếp được nàng đem nàng đặt lên giường, ngẩng đầu nhìn lại, trên nóc nhà quỷ ảnh đang nhanh chóng biến mất. Ta lập tức xuất ra đồng kính chiếu hướng nóc phòng, miệng quát, một mặt đồng kính sáng trưng, âm dương chi thủy mở ra quang, các loại tà ma không vào miếu, oan hồn dã quỷ đi tứ phương. Mở. Trên mặt kính vẩy ra một mảnh ánh sáng nhạt, mấy có lẽ đã biến mất quỷ ảnh bỗng nhiên quỷ kêu một tiếng, bị theo trên xà nhà hút vào trong đồng kính, nhưng hắn bận bẹo lên mặt mũi dữ tợn, cũng không tính yên lặng ở bên trong đợi. Ta duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ tại trên mặt kính vẽ ra một đạo nhìn không thấy phụ chú, quỷ ảnh mấy lần va chạm đều không thể phá vỡ mặt kính, đành phải từ bỏ. Ta quay đầu nhìn thoáng qua co quắp tại góc giường người dao, đã không sao. Hồ tiên sinh, mới vừa rồi là cái gì? Hán, tại sao phải giết ta? Chưa tỉnh hồn Nguyệt Giao nói nhiều lần, mới đưa câu nói này hoàn chỉnh nói ra. Ta lắc đầu, hắn mục đích thực sự không phải muốn giết ngươi, mà là đem ba đứa hải tử trên thi thể vải đỏ kéo, còn có chính là đem đắp lên điện thờ bên trên bị ta vẽ lên phong ấn vải đỏ xốc hết lên. Ta đối Nguyệt Giao vẫy vẫy tay, ngươi không cần sợ, hắn hiện tại đã bị ta phong tiến vào đồng kính bên trong, ngươi tới xem một chút, có biết hay không người này. Mới đầu Nguyệt Giao cũng không dám tới, ta cũng không có ép buộc nàng, đợi nàng hơi hơi chậm trong chốc lát sau mới nơm nớp lo sợ đi tới, thận trọng hướng trên đồng kính nhìn sang. A, hắn, ta nhớ được hắn là trong thôn Lưu Hổ, cũng là bà miếu công nhân, hắn làm sao lại hắn hiện tại là một cái quỷ. Nghe xong lời này, Nguyệt Giao vừa mới hòa hoãn lại sắc mặt lại một lần biến trắng bệnh. Lúc này, ngoài phòng truyền đến ầm một thanh âm vang lên, ta đi nhanh lên ra khỏi cửa phòng, lại hóa ra là Vu Phượng Tiên lão đảo nghiêng ngã đi đến. Hồ đại sư nhìn thấy ta về sau, Vu Phượng Tiên hô lớn một tiếng. Ta ngược lại thật ra hơi kinh ngạc, vốn là muốn giải quyết xong nơi này phiền toái sau lại đi bà miếu tìm nàng, không nghĩ tới chính nàng ngược về tới trước. Xem ra nàng vị kia bà đối nàng quả thật không tệ, nếu là đổi lại người khác, khả năng kết quả liền cùng cái này Lưu Hổ như thế. Hồ đại sư, ngươi thế nào đem ta một cái lao bà tử nhét vào bà miếu? Ngươi có biết hay không ta nhìn thấy cái kia Lưu Hổ? Lưu Hổ hắn chết. Ta biết ta gặp nàng cảm xúc hết sức kích động, liền trực tiếp đem lời nhận lấy, nàng còn nhớ rõ hôn mê trước chuyện đã xảy ra, quả nhiên vị kia bà không có đối nàng làm cái gì. Nguyệt Giao mang theo Vu Phượng Tiên trở về phòng đổi quần áo, cứ việc hai người chưa tình hồn, nhưng dù sao việc quan hệ nhà các nàng bên trong sự tình, ta cũng không thể đối với các nàng có chỗ giấu giếm, thế là liền đem trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện cùng hai người nói một lần. Hai người nghe được là trợn mắt hốt mồm. Hồ tiên sinh, ý của ngươi là, Lưu Hổ bản nhân chết tại bà miếu, hắn quỷ hồn theo cái khác công nhân theo bà miếu lăn lộn đi ra. Ta nhẹ gật đầu, Vũ Phượng Tiên lại hỏi, hắn quỷ hồn kiếm ra bà miếu, mục đích là vì trở lại trong nhà của ta kéo cháu ta trên người nữ nhi vải đỏ, thuận tay hại chết Nguyệt Giao. Ân, nói không sai. Vũ Phượng Tiên trố mắt nửa ngày, nhà chúng ta cùng Lưu Hổ không oán không cừu, hắn tại sao phải làm như vậy? Ta khoát tay áo, không cần lầm, Lưu Hổ đơn giản chính là một cái công cụ khôi lỗi mà thôi, chân chính muốn đối tôn nữ của ngươi nhi hạ thủ. Nhưng thật ra là hại chết Lưu Hổ người kia. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, dường như không có quá rõ ta, Nguyệt Giao hỏi, Hồ tiên sinh, kia hại chết Lưu Hổ đến cùng là ai a? Ta cười cười, bà miếu cung phụng chính là ai, người đó là hại chết người của Lưu Hổ. Không có khả năng. Vu Phượng Tiên lúc này không thừa nhận, lần này phản ứng của nàng không chỉ có nhanh, hơn nữa còn ngoài ý muốn kích động, đem bên cạnh Nguyệt Giao giật nảy mình, chỉ có thể nói rõ chính nàng trước đó cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là không muốn thừa nhận, mong muốn bản thân tê liệt mà thôi. Vì cái gì không có khả năng? Ta nhàn nhạt nhìn xem nàng. Thanh Thanh, Mạn Mạn cùng Lan Lan đều là ta cháu gái ruột nhi, dạng này bàn luận lời nói, các nàng cũng là ta qua đời bà thân nhân, nàng làm sao lại đối với các nàng ra tay? Tuyệt không có khả năng này. Ta điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu, Vũ tỷ, phân tích của ngươi đích thật là có đạo lý, đã như vậy, ta muốn hỏi ngươi một cái không liên quan gì vấn đề, ngươi có thể hay không trả lời ta thật? Vấn đề gì? Vũ Phượng Tiên nhìn ánh mắt của ta bỗng nhiên mang theo một chút cảnh giác. Chúc các vị tiểu đồng bọn tiết đoan ngọ khoái hoạt, chương 353, không muốn chết. Trên xà nhà nữ nhân chương 353, không muốn chết. Trên xà nhà nữ nhân thập. Vấn đề gì? Vũ Phượng Tiên nhìn ánh mắt của ta bỗng nhiên mang theo một chút cảnh giác. Không cần khẩn trương, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi bà sinh tiền là làm cái gì? Xử lý cái gì nghề? Về sau là thế nào qua đời? Cái này cũng không tính là cái gì khó mà trả lời vấn đề a. Ngươi tại sao phải hỏi cái này chút? Cái này cùng cháu gái của ta nhi có quan hệ sao? Nghe xong lời này, đầu của ta lập tức liền chui ra một cỗ lửa, ngươi quên ta trước đó đã nói sao? Ta yêu cầu ngươi mỗi một câu đều không phải là nói nhảm. Đều quan hệ ngươi ba cái cháu gái. Những này còn cần ta một lần lặp lại sao? Vũ Phượng Tiên thân thể khẽ run lên, ta gặp nàng cái bộ dáng này, liền còn nói thêm, đã trò chuyện tới đây, ta cũng liền trực tiếp hỏi ngươi à, lúc trước thập tam gia nhường ngươi tìm đến ta, cũng không có nói cho ngươi biết đốt vàng mã dẫn ba cái vong hồn tàn niệm xuất hiện phương pháp, ngươi một cái người làm ăn là như thế nào hiểu được những này? Ta là Vũ Phượng Tiên ấp đúng nửa ngày nói không nên lời một câu, ta quay đầu nhìn về phía Nguyệt Giao, ngươi có biết hay không? Nguyệt Giao liền vội vàng lắc đầu, cái gì vong hồn? Tàn niệm? Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Nguyệt Giao giọng nói chuyện cùng biểu lộ nói cho ta nàng không có nói láo, cho nên chuyện này là Vu Phượng Tiên giấu giếm nàng đi làm. Ta đem ánh mắt một lần nữa rơi trên mặt Vu Phượng Tiên, đang muốn hỏi nàng một câu cuối cùng, ngoài phòng trong thôn bỗng nhiên chuyển đến một hồi gõ cái chiêng thanh âm. Cạch cạch cạch. Tiếng chiêng gấp rút chói tai, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trong thôn chỉ có xảy ra đại sự thời điểm mới có thể đánh chiêng, nhất định là xảy ra chuyện gì. Nguyệt Giao bất an nói rằng, ngươi lưu tại nơi này nhìn xem hài tử, ta đi ra xem một chút. Vu Phượng Tiên chống lên một cây dù đi ra ngoài, ta cũng đi theo ra ngoài. Lúc này mưa rơi còn rất lớn, thôn trên đường đã tích một tầng nước, chỉ thấy cái kia đốc công nhu tráng một bên gõ cái chiêng một bên chào hỏi bên người thôn dân nhìn chung quanh, xem ra giống như là đang tìm người. Các ngươi đang làm gì? Vũ Phượng Tiên giắt cổ hô. Nhu tráng lập tức chạy tới, ai ú bu tổng, chúng ta đang tìm người đâu, mưa lớn như vậy ngài mau trở về đi thôi, đừng có lại suối bị cảm. Ngươi đang tìm cái gì người? Lưu Hổ à, hắn vốn là cùng chúng ta cùng một chỗ theo bà miếu đi ra, ta cho là hắn về nhà, nhưng mới rồi vợ hắn tìm tới trong nhà của ta, nói hắn một mực không có trở về, ta liền có chút bận tâm, mưa lớn như vậy, mắt nhìn thấy liền phải hình thành lũ ống, cũng đừng lại xảy ra vấn đề gì à. Vũ Phượng Tiên theo bản năng nhìn ta một cái, kia. Vậy các ngươi đã tìm được chưa?
Không có đâu.
Trong thôn đều tìm khắp cả, ta một hồi lại đi trong miếu nhìn xem, thực sự không được liền phải mở rộng tìm kiếm phạm vi. Ta xem nhìn phía sau hắn, thấy đều là một chút thôn hán, liền hỏi, Lưu Hổ nàng dâu đâu? Có hay không cùng các ngươi đi ra tìm đến? Nưu Tráng không cần suy nghĩ liền nói, vợ hắn là tính tình nóng nảy, làm sao có thể không ra? Ngươi nhìn, nàng chẳng phải đang Nưu Tráng trở lại chuẩn bị chỉ cho ta nhìn, kết quả tìm nửa ngày chính là không thấy được bóng người. Ai kỳ quái, mới vừa rồi còn tại trong đội ngũ, một lát sau thế nào cũng không thấy. Hai người này là thật giỏi. Ta nhướng mày, coi trọng ngươi người, liền ở chỗ này chờ lấy, chỗ nào cũng không cần đi. Ngươi, ngươi là ai a? Tại sao phải nghe lời ngươi? Nưu Tráng có chút không cao hứng, đều nghe hắn. Vũ Phượng Tiên bỗng nhiên lên tiếng, Nưu Tráng liền không dám nói thêm gì nữa, ta thì là trở về phòng cầm lên ba lô chuẩn bị chạy tới bà miếu. Vừa muốn xuất phát, Nưu Tráng đột nhiên khoát tay áo, chờ một chút. Lưu Hổ gọi điện thoại tới cho ta. Ta sững sờ, vội vàng đi lên trước nhìn một chút điện thoại di động của hắn màn hình, phía trên biểu hiện quả nhiên là tên Lưu Hổ, có thể hắn tại hơn nửa giờ trước liền đã chết, làm sao có thể gọi điện thoại tới? Vũ Phượng Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Uy, Hổ tử, tiểu tử ngươi đang ở đâu? Nưu Tráng nhấn mở miễn để lớn tiếng hỏi. Có thể điện thoại bên kia không chỉ có không có người trả lời, hơn nữa còn lạ thường yên tĩnh. Uy, Hổ tử, là ngươi sao? Nghe được kích âm thanh a? Đối diện vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Nơi này quá ổn, vào nhà hỏi lại. Vũ Phượng Tiên đề nghị, Nưu Tráng nhẹ gật đầu, vừa cầm điện thoại di động đi vào trong nhà, trong điện thoại bỗng nhiên có người nói chuyện, chuẩn xác mà nói là có một người đang cười. Ha 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 ha, là một nữ nhân, thanh âm có chút nhọn, tựa như là bị người khác dùng tay nắm chặt tiếng nói. Nưu Tráng đầu tiên là sửng sở, lập tức hướng ta nói một câu, cái này đây không phải Hổ tử cô vợ trẻ sao? Chẳng lẽ lại nàng tìm tới Hổ tử? Nói xong, hắn lại xông điện thoại hô, Hổ tử nàng dâu, ngươi có phải hay không cùng Hổ tử cùng một chỗ đâu? Các ngươi đang ở đâu? Tất cả mọi người nhanh vội muốn chết. Ô, ô, tiếng cười đống nhiên biến thành tiếng khóc, ngay sau đó chính là từng câu cuồng loạn cầu khẩn tiếng la khóc. Ta không muốn chết. Cầu ngươi. Ta không muốn chết. Thả cho ta đi. Vây quanh ở điện thoại người chung quanh tất cả đều choáng tại chỗ, Nưu Tráng theo bản năng mong muốn cúp điện thoại, có thể màn hình đều muốn nhấn nát, chính là treo không ngừng. Lúc này, trong điện thoại lại chuyển tới mặt khác thanh âm của một nữ tử. Đến. Ngươi đừng sợ. Đừng sợ a a. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên theo trong điện thoại truyền ra, Nưu Tráng sợ hãi đến đưa di động trực tiếp ném ra ngoài. Các ngươi lưu tại nơi này chỗ nào cũng không cần đi. Ta hô một tiếng, quay người chạy ra phòng bọt vào như chút nước trong mưa to. Từ lần trước theo dân quốc sau khi trở về, ta liền đem ba lô đổi thành chống nước, vì chính là ứng phó cảnh tượng như vậy. Thôn đường đã bị nước mưa cua rất vũng bùn, ta chậm rãi từng bước chạy vội, mấy phút sau rốt cục chạy tới bà miếu. Trong mưa bà miếu như ẩn như hiện, thêm nữa đỉnh đầu tầng mây dày đặc cùng cổ lão lối kiến trúc, cho người ta một loại cực đại cảm giác áp bách. Ta xông vào cửa sân, phát hiện cửa miếu quan rất căng, trước cửa nước mưa tới không đến trên thềm đá có liên tiếp bùn dấu chân, hẳn là Lưu Hổ nàng dâu lưu lại. Ta lung tung trà sắt đem trên mặt nước mưa, liền tiến lên đẩy ra cửa miếu. Kéo kẹt theo cửa miếu mở ra, tòa kia quen thuộc pho tượng xuất hiện lần nữa tại trước mắt ta. Ta thận trọng đi vào miếu bên trong bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện Lưu Hổ nàng dâu giấu chân một mực kéo dài đến pho tượng đằng sau, cũng chính là Lưu Hổ người chết kia vị trí. Ta bước nhanh đi đến pho tượng đằng sau, lại không nhìn thấy Lưu Hổ nàng dâu, liền trước đó nằm ở chỗ này Lưu Hổ thi thể cũng không thấy. Trong lòng ta có hơi hơi nặng, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu thổi qua một tia gió mát, thế là gấp vội ngẩng đầu đi xem, phát hiện tại thô trọng trên xà nhà dùng da gân treo một người, một cái tóc hai bù xù nữ nhân. Da gân vòng qua nữ nhân cổ buộc tại trên xà nhà, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ gây mất. Nữ nhân thì là cúi đầu, bởi vì góc độ nguyên nhân, ta luôn cảm giác nàng tại cúi đầu nhìn ta. Chương 354, phong ấn. Pho tượng phù văn chương 354, phong ấn. Pho tượng phù văn ta luôn cảm giác nàng tại cúi đầu nhìn ta. Ba một thanh âm vang lên, da gân bỗng nhiên gãy mất, nữ nhân cấp tốc hạ xuống đập xuống, không biết là nguyên nhân gì làm nàng rơi xuống một nửa thời điểm, thân thể bỗng nhiên thay đổi phương hướng thành đầu hướng xuống. Ta vội vàng né qua một bên, trơ mắt nhìn nàng ầm một tiếng ném xuống đất. Mặc dù là một tòa miếu, nhưng bởi vì là ngọn tháp kết cấu nguyên nhân, trần nhà vẫn tương đối cao, từ phía trên ngã xuống mà lại là trước tiên rơi xuống đất, cho nên là tuyệt không đường sống. Bất quá cái này đã không trọng yếu, trước đó nàng bị dán tại nóc phòng thời điểm liền đã chết. Ta chậm rãi đi lên trước túi đầu nhìn lại, nữ nhân cổ đã chặt đứt, đầu cũng lệch qua một bên, đang lấy một cái quái dị tư thế co quắp tại trên mặt đất, nhìn qua cùng nàng nam nhân Lưu Hổ có chút tương tự, tay của Lưu Hổ cơ liền rơi ở bên cạnh. Vì để tránh cho xuất hiện trước đó Lưu Hổ hồn phách lẫn vào thôn tình huống, ta trước tiên kiểm tra nữ nhân thi thể, phát hiện hồn phách không tại trong cơ thể của nàng, thế là ta đứng dậy đi vào cửa miếu, dương mắt nhìn lên, khi thấy một cái bóng mở hướng ngoài viện lướt tới. Chính là vừa rồi người chết kia nữ nhân. Ta lập tức lấy ra đồng kính nhắm ngay cái bóng mờ kia, một mặt đồng kính sáng trưng, âm dương chi thủy mở ra quang, các loại tà ma không vào miếu, oan hồn dã quỷ đi tứ phương. Mở. Vừa mới nói xong, thư ảnh lập tức bị thu vào trong đồng kính, ta lấy ra một tờ linh phù dán tại trên mặt kính, rỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ lá bùa trong miệng mặc đọc chú ngữ, vài giây đồng hồ sau, mặt kính có hơi hơi sáng, hai cỗ khói xanh theo mặt kính chui vào lá bùa bên trong. Vợ chồng các ngươi hai cái ngay tại dẫn hồn phù bên trong thật tốt tụ họp một chút ta. Ta cất kỹ lá bùa trở lại miếu bên trong nhìn trước mắt pho tượng, không nhanh không chậm hỏi, bất kể nói thế nào, kia ba đứa hải tử đều là Vu Phượng Tiên cháu gái, tính như vậy chính là của ngươi tằng tôn nữ, ngươi tại sao phải dạy vò các nàng? Ta có thể cảm giác được miếu bên trong chỗ tồn tại quỷ khí không thuộc về Lưu Hổ phu phụ, tất nhiên là thuộc về vị kia bà. Ha ha, quả nhiên, trong miếu vang lên nữ nhân kia tiếng cười ấm lãnh. Tại sao phải dạy vò các nàng? Ha ha, tại sao phải dạy vò các nàng? Nữ nhân một bên cười một bên không ngừng mà tái diễn câu nói này. Lần trước tại trong miếu nhìn thấy nàng bày ra hát hí khúc tư thái thời điểm ta liền phát hiện kia cũng không phải là nàng chân thân, mà chỉ là quỷ thân chúng phân ra một sợi hồn phách mà thôi. Muốn đối phó nàng đầu tiên cần phải làm là muốn tìm tới nàng chân thân. Mà dưới mắt, tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, đừng nói là nàng quỷ thân, liền kia sợi tàn hồn đều không có phát hiện, cái này không thể không khiến ta sinh ra hoài nghi, nàng đến cùng có hay không tại ngôi miếu này bên trong. Nếu như không tại, nàng lại là như thế nào giết chết Lưu Hổ nàng dâu? Vẫn là nói nàng tại giết chết Lưu Hổ nàng dâu sau lại rời đi. Hơn nữa có một chút ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, nàng nếu là thật sự muốn dạy vào kia ba đứa hài tử, rõ ràng là có thể tự mình độc thủ, tại sao phải lợi dụng Lưu Hổ cùng nàng dâu quỷ hồn đi độc thủ? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Nghĩ tới đây, ta tựa hồ là ý thức được cái gì, thế là ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng, Vu Phượng Tiên bà, ngươi tên là gì? Nàng không có trả lời ta, mà là hỏi ngược lại, ta cảm giác không đến viên kia mặt dây chuyền tồn tại, phụ tiên trong nhà điện thờ bị hủy, là ngươi làm. Ta giang tay ra, không sai, là ta làm. Ngươi đến đánh ta à? Là Phụng Tiên đem ngươi mời tới đối phó ta. Nàng giọng nói chuyện rõ ràng âm tàn mấy phần, trong giọng nói còn lộ ra phẫn nộ cùng thất vọng. Ta lại lắc đầu, ngươi sai, nàng mời ta đến không phải là vì đối phó ngươi, mà là vì để cho ta cứu nàng ba cái cháu gái, ai biết sẽ đem ngươi kéo vào. Vu tỷ đối ngươi thật là mười phần tôn kính, ở trước mặt ta nàng vẫn luôn rất bảo hộ ngươi, chỉ có điều nàng thế nào cũng không nghĩ đến, không ngừng dày vò nàng ba cái cháu gái lại là nàng một mực nói gì nghe nấy bà. Ha ha, ta chẳng qua là giúp nàng giải thoát mà thôi. Đợi đến chân tướng rõ ràng vào cái ngày đó nàng tự nhiên sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta nghe được sững sờ, chân tướng rõ ràng. Có ý tứ gì? Nữ nhân không nói gì thêm, trong miếu lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ta theo trong ba lô lấy ra đồng kính, cố định tại cửa miếu bên trên, mặt kính vừa bật đối với pho tượng, ta theo trong mặt gương nhìn thoáng qua sau lưng pho tượng, chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường, nhưng ta biết pho tượng kia nhất định có vấn đề. Tại là hướng về phía hai tay đồng kính kết ấn miệng thì thầm, Thiên Hạo Hạo, hồn thông âm dương, hôm nay dựng lên âm dương kính, bốn phương tám hướng hiển thị rõ đi. Mở. Vừa mới nói xong, một vệt kim quang lập tức từ trong đồng kính bắn ra, quay đầu nhìn lại kim quang trực tiếp đánh vào trong pho tượng, ta bước nhanh đi lên trước đang muốn cẩn thận quan sát pho tượng, thình lình pho tượng trên thân bỗng nhiên dần hiện ra một đạo cự hình phù văn. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, cái kia đạo thu hút pho tượng kim quang lại bị bắn ra ngoài, vừa vặn hướng ta bắn đi qua. Trong lòng ta giật mình, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không có chuẩn bị, vội vàng phía dưới thuận tay lấy ra một trương bùa vàng đánh ra ngoài. Đã thấy kim quang kia đánh xuyên bùa vàng đồng thời, chính mình cũng tiêu tán theo. Một màn này nhìn ta là trợn mắt hốt hoồm. Vừa rồi tổng thần giống thể nội bắn ra tới kim quang cùng trong đồng kính bắn ra kim quang cũng không giống nhau, muốn mạnh hơn xa đồng kính bắn ra tia sáng kia, hơn nữa pho tượng trên thân vì sao lại xuất hiện một đạo cự hình phù văn đâu? Chẳng lẽ nói, trong óc của ta lập tức nổi lên tại dân quốc quỷ động bên trong xuất hiện cây kia trấn hồn trụ, trên trấn hồn trụ có đến không hết phù văn, mặc dù cùng cự hình phù văn khác biệt, nhưng nghĩ đến hẳn là có dị khúc đồng công chi diệu. Như thế nói đến, trước mắt pho tượng này đưa đến cũng hẳn là một cái phong ấn tác dụng, nói cách khác Vu Phượng Tiên bà sau khi chết, hồn phách bị giam giữ lại ở pho tượng này bên trong. Muốn thật là như thế này, liền có thể rất tốt giải thích vì cái gì nàng không tự mình động thủ, mà là muốn lợi dụng Lưu Hổ phu phụ vong hồn đi tới tay. Đại pháp sư, xem ra ngươi đã tất cả phát hiện nữ nhân hung ác nham hiểm thanh âm theo pho tượng thể nội truyền ra. Ta hít sâu một hơi, là ai đem ngươi phong ấn ở chỗ này? Cái này không có quan hệ gì với ngươi, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, đừng lại quản nơi này nhàn sự, phụ tiên mặc dù là con dâu của ta, nhưng ta đối nàng vẫn luôn là coi như con đẻ, đương nhiên sẽ không hại nàng, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta bắt đầu lo lắng, thật là như ngươi hại chết Lưu Hổ phu phụ. Hơn nữa còn muốn đối Vu Phượng Tiên ba cái chết đi cháu gái mưu đồ làm loạn. Vẹn vẹn là hai điểm này ta liền không khả năng làm như không thấy. Nói đến đây, ta đưa tay chỉ hướng ngoài miếu, ngươi bị phong ấn tại trong pho tượng, chỉ có thể thả ra một sợi hồn phách, cho dù là một sợi hồn phách cũng không cách nào xông ra bên ngoài bà miếu, cho nên ngươi nếu là một lòng muốn đối ba đứa hải tử mưu đồ làm loạn, nhất định phải vĩnh viễn giết người, nhường những người kia hồn phách thay ngươi đi làm. Vậy cũng không oán ta được. Nữ nhân bỗng nhiên khàn giọng quát, nếu không phải ngươi chặn ngang một gạch hủy đi ta điện thờ, ta không cần đi giết những này người. Chương 355 che đậy thi thể. Chương 355, che đậy thi thể. Nếu không phải ngươi chặn ngang một gạch hủy đi ta điện thờ, ta không cần đi giết nhiều người như vậy. Một câu nghe ta là dở khóc dở cười, nhưng ta cũng lời cùng nàng nhiều lời. Bất quá bây giờ phiền toái nhất chính là nên xử trí như thế nào nàng. Mặc dù nàng bị giam giữ lại ở miếu đường bên trên tượng thần bên trong, nhưng một sợi hồn phách còn có thể tại cái này bà miếu bên trong tự do xuất nhập. Nếu không Lưu Hổ phu phụ cũng sẽ không chết thảm. Theo đạo lý mà nói chỉ cần không khiến người ta tới gần bà miếu, như vậy nàng liền không cách nào lại tiếp tục giết người. Chỉ cần ta hoàn toàn hủy điện thờ, lại căn dặn Vu Phượng Tiên bọn hắn không nên tới gần nơi này, sau đó triệu hồi ba đứa hải tử hồn phách đưa bọn hắn đi âm ti, cứ như vậy lần này việc phải làm cũng coi là hoàn thành. Có thể cái này miếu đường bên trên phong ấn sớm muộn sẽ tự hành giải trừ, phong ấn giải trừ sau nữ nhân này nếu như phát hiện ba đứa hài tử đã đầu thai, trong cơn tức giận sẽ làm ra cái gì đến ai cũng không biết. Hơn nữa một cái nhất nhân vật mấu chốt cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện, vậy thì là xuất hiện ở Vũ Phượng Tiên trong Ngọc Lao Đầu, hắn nói tới 7749 ngày sau nhường ba đứa hài tử phục sinh đến tuột cùng là có ý gì. Mà càng làm cho ta chú ý là theo mặt ngoài đến xem, dường như Vũ Phượng Tiên bà mong muốn hại kia ba đứa hài tử, mà Lao Đầu kia thì là muốn cứu cái này ba đứa hài tử, ở trong đó có thể hay không ẩn giấu đi cái gì bí mật của hắn. Vừa nghĩ đến đây, ta liền không có đợi tiếp nữa dục vọng, thế là quay người đi đến cửa miếu, lấy điện thoại di động ra bấm Vũ Phượng Tiên trước đó để lại cho ta số điện thoại. Uy, Hồ đại sư Vũ Phượng Tiên phát run thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. "Ân, là ta, hiện tại an bài mấy cái hậu sinh tới, tốt nhất là mở một chiếc xe vận tải, nhớ lấy, đem xe dừng ở khoảng cách bà miếu 50m có hơn vị trí, nhiều 1m đều không nên tới gần." "Xe hàng? Ngươi muốn xe hàng làm cái gì?" "Dạ đồ tây." "Thập, thứ gì?" Người chết ta cúp điện thoại, ngoài miếu mưa rơi cũng rốt cục ít đi một chút, miếu bên trong pho tượng thể nội cũng không tiếp tục chuyển ra nữ tử kia thanh âm. Ta cùng nàng dường như đạt thành ăn ý nào đó, trước mắt đến xem, nàng không ra được miếu đường. Chỉ cần không cho người ngoài tiếp cận bà miếu nàng liền cái gì cũng không làm được, mà ta tạm thời cũng không muốn đem nàng phong xuất. Mặc dù không rõ ràng nàng đến cùng là cái gì đạo đi, nhưng đã có người dùng pho tượng đưa nàng phong ấn, vậy nói rõ đối phương không diệt được nàng, chỉ có thể dùng phong ấn phương thức chế phục nàng, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh nàng cũng không yếu. Mà ta hiện tại hẳn là cần phải làm là tìm tới cái kia thường xuyên nhập Vũ Phượng Tiên mộng cảnh lão đầu nhi, trước tiên đem chuyện của hắn làm rõ ràng lại tính toán sau. Suy nghĩ minh bạch điểm này, lòng ta cũng liền tạm thời để xuống. Ta trở lại vào miếu bên trong đem Lưu Hổ cùng nàng dâu thân thể trước kéo tới cổng, sau đó xông sau lưng pho tượng nói một câu, chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt. Nói xong, ta liền đem cửa vững vàng đóng lại, vì lý do an toàn, lại trên cửa dán một trường tử phù, cho dù là đỉnh cấp lệ quỷ cũng đừng hòng tùy tiện xông phá tấm đùa này chú. Tại cửa ra vào đợi mười mấy phút, cách đó không xa liền chuyển đến động cơ tiếng oanh minh, ngay sau đó là chói hai tiếng còi. Ta bước nhanh ra ngoài, thấy 50m có hơn quả nhiên tới một chiếc nhỏ xe hàng, ngoại trừ lái xe bên ngoài, Vũ Phượng Tiên cùng Nưu Trắng cũng đều cùng đi qua. Hai người vừa nhìn thấy ta liền liều mạng gắt, nhưng lại không dám tới gần mảy may. Ta có chút hối hận chính mình dặn dò, dù sao có ta ở đây, lại có tử phù niêm phong cửa, lượng nữ nhân kia cũng ra không được. Nhưng ta cũng không thể đánh mặt mình à, cho nên chỉ có thể phân hai lần đem Lưu Hổ phu phụ thi thể kéo tới xe hàng trước, làm hai cỗ tử trạng quái dị thi thể bày ở trước mặt bọn hắn lúc, Nưu Tráng cùng Vu Phượng Tiên đã sớm dọa đến không dám nói thêm nữa. Ngược lại kia xe hàng lái xe rất bình tĩnh, ta xem một cái lái xe mặt mày, cái này xem xét ngược lại để ta có chút giật mình, theo tài xế này sư phụ mặt mày bên trong vậy mà lộ ra mấy phần túc sát chi khí. Người loại này thường thường là cô hồn dã trong quỷ nhãn ác nhân liền quỷ gặp đều là muốn đi vòng, chắc không được hắn không e ngại thi thể. Hồ đại sư, hai người bọn họ thế nào biến thành dạng này? Hơi hơi chậm quá mức nhi tới Vu Phượng Tiên hỏi, có thể nàng hai con mắt lại cực lực tránh né lấy nằm dưới đất thi thể. Ta nhún vai, cái này đến đi hỏi một chút người bà. Áo không đúng, là người bà miếu bởi vì có người ngoài ở tại, cho nên ta không có đem lại nói phá, nhưng theo Vu Phượng Tiên kinh ngạc sắc mặt đến xem, nàng tất nhiên là minh bạch ta ý tứ. Nưu Tráng run rẩy mở miệng, một chút chết mất hai người. Còn như thế thảm. Cái này vậy phải làm sao bây giờ? Đây là tai nạn lao động chí tử, ta đến xử lý, ta sẽ xử lý thích đáng, ta lập tức liền xử lý. Nói chuyện, Vũ Phượng Tiên liền lập tức đi đến nơi xa lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Thừa dịp lúc này ta mở ra ba lô muốn tìm một mảnh vải đen, nhưng tìm nửa ngày đều không có tìm được. Lưu Hổ phu phụ đột tử bà miếu, oán khí dành dụm thể nội, đã dưới ánh mặt trời bại lộ thật lâu. Nếu như không tìm một khối có thể che nắng miếng vải đen che lại thi thể lời nói, rất có thể sẽ thi biến, đến lúc đó còn phải dày vò nửa ngày. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn cái này được hay không? Một cái thô trọng thanh âm từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, thấy lái xe sư phó trong tay bưng lấy một khối lớn miếng vải đen đưa cho ta, thấy ta có chút do dự, hắn giải thích nói, đây là che mưa vải, bình thường đều là xe dùng, hiện tại có thể cứu một chút gốc. Lái xe đại ca, ngươi hiểu lầm, che mưa vải cũng là không có vấn đề, chỉ có điều dùng nó đóng xong thi thể sau ngươi liền không thể dùng lại, nếu không ha ha lái xe chợt cười to một tiếng, theo cổ áo móc ra một đầu đỏ bên trong lộ ra hắc dây xích, ngươi yên tâm, ta lâu dài làm cái này nghề nghiệp, đạo lý đều hiểu, cái này dây xích cũng là cao nhân tặng cho ta, có nó ta liền không gì kiêng kỵ. Ta giật mình, dùng tay sờ lên trên cổ hắn dây xích, quả nhiên bên trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt trừ tà chi khí, mặc dù không nồng, nhưng là chống cự đồng dạng tà vật cùng tà khí là đầy đủ. Vậy được rồi, đa tạ ngươi, lái xe đại ca. Không cần khách khí như vậy, gọi ta lão Ngô là được. Ta gật đầu cười cười, tiếp nhận che mưa vải trùm lên Lưu Hổ phu phụ thi thể trên thân, sau đó đám người cùng một chỗ đem thi thể mang lên lão Ngô trên xe. Ta cố ý dặn dò Vu Phượng Tiên, cái này hai bộ thi thể nhất định phải tiêu hủy, nếu không có thi biến phong hiểm. Hiểu không? Còn có chính là Hồ đại sư xin yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, sẽ liên hệ người nhà của bọn hắn, dựa theo tai nạn lao động chí tử bồi thường, tiền cũng biết gấp bội. Thi thể cũng nhất định dựa theo ngươi phân phó xử lý. Rất tốt, hiện tại mang ta đi nhà ngươi, có một cái chuyện quan trọng ta cần phải lập tức xử lý. Chờ Lao Ngô lái xe đem thi thể lôi đi sau, Nưu Trắng có chút mất hồn mất vía, ta đem hắn trước đuổi đi, sau đó liền theo Vu Phượng Tiên cùng một chỗ về tới trong nhà của nàng. Vừa vào nhà cửa, Nguyệt Giao liền chạy tới nghe ngóng chuyện ngọn nguồn, ta không để ý tới cùng nàng nhiều lời, mà là nói với Vu Phượng Tiên, đem ngươi mơ tới lao đầu kia chân dung lấy ra. Chương 356, mê vụ quá khứ. Chương 356, mê vụ quá khứ đem ngươi mơ tới lao đầu kia chân dung lấy ra. Vu Phượng Tiên không có hỏi nhiều, bận điệu đem bức họa kia đem ra. Trước đó nàng nói qua, Nguyệt Giao là giáo sư mỹ thuật, bức tranh này giống chính là Nguyệt Giao căn cứ sự miêu tả của nàng vẽ ra tới. Ta đem chân dung tại trước mặt hai người triển khai, ta hiện tại cần xác nhận, trên bức họa người này chính là Vu tỷ ngươi trong mộng nhìn thấy lao đầu kia. Câu nói này nhìn như là nói nhảm, thực thì không phải vậy. Đầu tiên lao đầu hình dạng là Vu Phượng Tiên từ trong mộng sau khi tỉnh lại thông qua ký ức chỗ miêu tả đi ra. Nếu là tại nàng miêu tả một tơ một hào đều không kém dưới tình huống, còn cần Nguyệt Giao chuẩn xác không sai vẽ ra đến. Cả hai độ cao trùng hợp mới có thể là lao đầu chân thực bộ dáng, cho nên ta mới cần xác nhận. Hai người nhìn nhau, đều là nặng nề gật đầu. Rất tốt, Nguyệt Giao ngươi đi tiếp tục chiếu khán ba đứa hải tử thi thể, ta có lời muốn hỏi Vu tỷ. Nguyệt Giao quay người tiến vào phòng ngủ, Vu Phượng Tiên nhìn ánh mắt của ta bắt đầu khẩn trương lên, ta cười cười, Vu tỷ, ta tại đi bà miếu trước đó hỏi vấn đề kia ngươi vẫn không trả lời ta, hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Thật, vấn đề gì? Lúc trước thập tam gia nhờ ngươi tìm đến ta, cũng không có nói cho ngươi biết đốt vàng mã dẫn ba cái vong hồn tàn niệm xuất hiện phương pháp, ngươi một cái người làm ăn lại như thế nào hiểu được những này. Ta rất có kiên nhẫn đem vấn đề lặp lại một lần, cũng nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, ta cảm thấy ngươi đã không có tất yếu giấu giếm nữa ta cái gì, nếu như ta nói cho người trong thôn bà miếu bên trong rất có thể nốt một con lệ quỷ, lưu hổ phu phụ đều là bị cái kia lệ quỷ giết chết, ngươi nói các nàng sẽ làm gì với bà miếu? Sẽ đối với ngươi làm cái gì? Vu Phượng Tiên kinh ngạc nhìn ta, người ta không phải muốn uy hiếp ngươi, mà chỉ là trần thuật sự thật, làm một pháp sư mà nói, 50 vạn ta có thể không tranh, nhưng tuyệt đối sẽ không làm trợ trụ vi ngược sự tình, nếu như ngươi đối ta vẫn còn muốn có chỗ giấu giếm, lần này ta sẽ không đi, mà là sẽ không chút lưu tình tự tay diệt đi ngươi bà, hiểu không? Vu Phượng Tiên ngồi liệt tại chiếc ghế bên trên, hai con mắt chằm chằm mặt đất phát khởi sương sở, ta không có thúc nàng, mà là thừa dịp lúc này đi đến trong viện gọi một cú điện thoại cho Mộc Thanh, nhường nàng mau chóng chạy tới. Cúp điện thoại trở lại trong phòng, khi thấy ánh mắt Vu Phượng Tiên kiên định nhìn ta, phản phất là hạ cái gì lớn quyết tâm. Hồ đại sư, ta nghĩ kỹ, ta có thể đem tự mình biết toàn bộ đều nói cho ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm tặng cho ta ba cái cháu gái đi đầu thai, còn phải bảo đảm không làm thương hại ta bà. Ha ha, ta bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tôn nữ của ngươi nhi đi đầu thai ta có thể làm được, nhưng là không làm thương hại ngươi bà, thật không tiện ta không cách nào cam đoan. Vu Phượng Tiên trùng điệp thở dài, chậm rãi ngồi trên ghế, qua hơn nửa ngày mới mở miệng, có thể câu hỏi đầu tiên của nàng liền để ta ngây dại. Ta bà tên là Tần Thi, nàng sinh tiền. Kỳ thật cũng không phải là người sống, mà là một cái yêu. Người bà là yêu. Không tệ, đương nhiên đây cũng là ta về sau mới biết, nhớ ngày đó nàng lão nhân ra là một cái tại trong núi sâu tu luyện được yêu, đại pháp sư ngươi hẳn là tin tưởng, mặc dù cùng thuộc yêu, nhưng là bởi vì chân thân khác biệt, hóa thành hình người khó dễ trình độ cũng khác biệt. Giống hồ yêu thụ yêu loại này yêu chỉ cần tu luyện trăm năm thậm chí ngắn hơn liền có thể hóa thành hình người, mà như ta bà dạng này điệp yêu lại là phi thường khó khăn. Ta nhẹ gật đầu, nàng nói không có sai, giống như là hồ điệp, ve dạng này lấy côn trùng làm thật thân yêu đích thật là cần dùng bên trên càng lâu thời gian khả năng thành hình người. Ta không cắt đứt nàng, chờ lấy nàng tiếp tục nói tiếp. Ta bà tu luyện gần 300 năm mới hóa thành hình người. Ban đầu là nhân hình nàng đối người thế tục ở giữa tràn ngập tò mò, thế là liền lẻ loi một mình hạ sơn. Ban đầu nàng cũng chỉ là muốn hành tẩu nhân gian hiểu đại thiên thế giới, hài lòng hiếu kỳ sau liền trở lại trên núi tiếp tục tu luyện. Lại không nghĩ vừa bước vào thế tục liền gặp cải biến nàng cả đời nam nhân. Không, nói cải biến chẳng bằng nói là hủy đi. Ta ngẩn người, trong lòng tự đủ chẳng lẽ lại là một cái tràn ngập yêu hận tình cựu thê mỹ cố sự. Vu Phượng Tiên nâng chung trà lên uống một hớp nước, tiếp tục nói, nam nhân kia chính là ta công công, tên là Tạ Sâm, xem như một cái thư hương môn đệ nhà công tử ca à, ta bà bởi vì là yêu hóa hình người, cho nên cực kỳ đẹp đẽ, Tạ Sâm nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền yêu chiếm hữu nàng, về sau liền triển khai điên cuồng truy cầu tại quá khứ cái kia bảo thủ niên đại, tại cái kia bắt tay đều muốn có người niên đại, Tạ Sâm truy cầu cơ hồ không có mấy cái cô nương có thể chịu được, húng. Chỉ ta bà mới vào nhân thế, tâm tư đơn thuần thật sự, cũng không lâu lắm liền lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được tại Tạ gia toàn lực lo liệu hạ. Hai người rất nhanh bái đường, Tả Sâm đối ta bà cũng một mực là che chở cực kỳ, thời gian qua cũng coi như ngọt ngào, có thể bạn không nghĩ tới chính là, ca ca của Tả Sâm là tán tu đạo sĩ. Ta nhịn không được ngắt lời nói, chẳng lẽ Tần Thi thân phận của điệp yêu bị cái đạo sĩ kia phát hiện. Vu Phượng Tiên gật đầu bất đắc dĩ, không sai, hắn gọi Tả Hiên. Mặc dù vượt qua cuộc sống của người bình thường, nhưng ta bà dù sao cũng là yêu liền phải tiếp tục tu luyện, nàng thường xuyên sẽ vụng trộm lên núi tu luyện, nhưng cuối cùng giấy không thể gói được lửa, tại một lần trong núi lúc tu luyện, bị Tả Hiên đụng thẳng. Hồ đại sư ngươi hẳn là tin tưởng, một cái là yêu, một cái là pháp sư, chỉ cần đụng phải cái kia chính là phiền phải lớn. Cứ việc bọn hắn lúc này có thân nhân quan hệ, có thể Tả Hiên không có muốn ý bỏ qua cho nàng, còn không ngừng trách cứ nàng hủy đệ đệ của mình một phen đấu pháp sau, Tả Hiên căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn đành phải về nhà đem chân tướng nói cho đệ đệ của mình, buộc hắn cùng ta bà gây mất quan hệ. Ai cũng không ngờ tới biết được chân tướng sau Tả Sâm căn bản cũng không làm mà thay đổi, đối ta bà không rời không bỏ nói đến đây, Vu Phượng Tiên bỗng nhiên thở thật dài, mà mấu chốt nhất là, lúc kia, ta bà vừa mới sinh hạ một đứa bé. Ta nghe giật mình, sinh hạ hải tử. Cho dù dạng này, Tả Hiên cũng không muốn buông tha nàng sao? Vu Phượng Tiên lắc đầu, không có. Rơi vào đường cùng, Tả Sâm liền mang theo ta bà rời đi Tả ra một mình sinh hoạt đi. Các nàng cùng một chỗ qua mấy năm cuộc sống an ổn, sinh ra hải tử cũng rất khỏe mạnh, chính là ta tiên sinh chỉ tiếp, ta công công Tạ Sâm mặc dù cùng ta bà một mình sinh sống mấy năm, nhưng là người đối diện bên trong phụ mẫu thua thiệt nhường hắn lâu dài sầu não bất ức, cuối cùng vẫn là không cam lòng đi, qua đời lúc cũng bất quá 30 mấy tuổi, ta bà một mình đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên. Nhìn xem hắn cưới vợ, có thể chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, Tạ Hiên vậy mà tìm tới. Ta giật mình, Tần Thi hải tử đều lấy vợ, vậy cha của Tạ Sâm hẳn là cũng có 50-60 tuổi a. Không tệ, ta cùng ta tiên sinh kết hôn thời điểm, Tạ Hiên đã đem gần 60 chương 357, chiêu ác quỷ chú chương 357, chiêu ác quỷ chú không tệ, ta cùng ta tiên sinh kết hôn thời điểm, Tạ Hiên đã đem gần 60, ta hơi kinh ngạc, đã 60 tuổi, cho dù hắn tìm tới Tần Thi lại có thể làm gì đâu. Tần Thi lại yêu, gia yếu tốc độ muốn xa xa chậm hơn nhân loại, chắc hẳn Tạ Hiên tìm tới nàng thời điểm, Tần Thi hẳn là cũng vẫn là hơn 20 tuổi trạng thái a. Vũ Phượng Tiên nhẹ gật đầu, Hồ đại sư nói không sai, bất quá kia Tạ Hiên cũng không phải người bình thường, mặc dù qua tuổi 60, nhưng thể cốt không có chút nào chênh lệch, tự thân chỗ tập pháp thuật cũng viễn siêu lúc còn trẻ, ta bà vào lúc đó đã không phải là đối thủ của hắn. Lời này ngược lại để ta có chút giật mình, không phải là đối thủ. Làm sao có thể? Cho dù nàng kết hôn sinh con sau bỏ bê tu luyện, dù sao cũng có được hơn 300 năm tu vi, cũng không có khả năng bại cùng một cái tán tu đạo sĩ a. Đây là bà nói cho ta biết, chính nàng lúc ấy cũng cho rằng Tạ Hiên không có khả năng đấu qua được nàng, cho nên cũng không có coi Tạ Hiên ra gì. Hơn nữa bởi vì ta công công buồn bực sầu não mà chết, bà nàng đối Tạ gia còn cảm thấy có chỗ thua thiệt, hai người đấu pháp chính là dưới loại tình huống này phát sinh kết quả chính là, ta bà thảm bại, yêu thân bị triệt để hủy diệt, hồn phách bị phong, yêu thân bị hủy diệt kỳ thật liền là chết, sau khi chết còn bị phong ấn hồn phách. Không khó tưởng tượng cái này Tạ Hiên là hận thấu Tần Thi. Vũ thị, có một chút ta không rõ, Tạ Hiên đã như vậy hận Tần Thi, hắn hoàn toàn có thể hủy Tần Thi yêu thân sau lại diệt hồn phách của nàng, vì cái gì hắn không có làm như vậy, mà chỉ là phong ấn hồn phách của nàng. Ai Vu Phượng Tiên bất đắc dĩ thở dài, điểm này ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có cái lớn gan suy đoán, lúc ấy Tạ Hiên đích thật là muốn diệt hết bà hồn phách, chỉ có điều khi đó ta đã có mang thai, Tạ ra mấy đời đơn truyền, có thể có một cái sau cũng là không dễ dàng, kia Tạ Hiên biết được tin tức này sau, có lẽ là phát khởi thiện tâm, cho nên hắn cố ý để cho ta tố một tôn giống dùng để phong ấn ta bà, có thể là không muốn lại bởi vì ta bà mà tăng thêm giết chóc cho Tạ ra hậu nhân mang đến ảnh hưởng không tốt gì à, hoàn thành phong ấn sau hắn liền rời đi. Ta an táng bà thi thể, cũng không có mấy ngày nữa nàng liền báo mộng cho ta, để cho ta lấy ra trong lòng của nàng xương đánh thành cho cốt để vào điện thờ cung phụng, nói là như thế này có thể triệt tiêu tội lỗi của nàng. Ta đáp ứng. Qua nhiều năm như vậy nguyên bản một mực là bình an vô sự, thẳng đến trước đó không lâu, nàng đột nhiên lại cho ta báo mộng, để cho ta vì nàng kiến tạo miếu thờ, đem phong ấn nàng pho tượng bỏ vào mầm bên trong, nàng nói mình chết nhiều năm như vậy, chưa hề hưởng thụ qua hương hỏa, ta nhìn nàng đáng thương cũng đáp ứng, thật không nghĩ đến sẽ là hiện tại kết quả như vậy. Vu Phượng Tiên hơi hơi chậm chậm thần, còn nói thêm, Tạ Hiên năm đó rời đi thời điểm, thấy ta tiên sinh không có gì tiền đồ, sợ Tạ gia cuối cùng đi vào cùng đồ mặt lộ, liền vì ta sửa lại mệnh, ta mới có hôm nay tất cả. Tâm ta loại giật mình, hóa ra là dạng này, ta trước đó một mực kỳ quái, Vu Phượng Tiên ngũ quan đích thật là điển hình nghèo cùng nhau lại có hiện tại tài phú, thì ra đều là tay của Tạ Hiên bút, bây giờ suy nghĩ một chút hắn thật đúng là không là bình thường người. Có thể ta luôn cảm thấy hắn không có diệt đi Tần Thi hồn phách mà chỉ là phong ấn, cũng không phải là bởi vì sợ tăng thêm giết chóc cho Tạ gia hậu nhân mang đến bất chắc, trong đó có lẽ còn có nguyên nhân khác, liền Vu Phượng Tiên cũng không biết nguyên nhân. Nói như vậy, dùng chậu than đốt tiền dẫn hồn phách tàn niệm phương pháp cũng là Tạ Hiên dạy ngươi. Vu Phượng Tiên ngượng ngùng nhẹ gật đầu, không sai, năm đó Tạ Hiên trước khi đi sợ ta chịu ức hiếp, đích thật là giáo một chút da lông. Thật là chỉ có da lông mà thôi, cùng Hồ đại sư là không có cách nào so. Ta khoát tay áo, cái này cũng không trọng yếu, ta hiếu kỳ chính là vị kia thường xuyên nhập ngươi mộng cảnh lão đầu có phải hay không chính là Tạ Hiên. Nghe xong lời này, Vu Phượng Tiên lúc này liền phủ nhận, không, không phải. Điểm này ta dám khẳng định, tuyệt đối không phải hắn, bằng không ta làm sao lại không biết hắn đâu. Ta tinh tế quan sát một chút nét mặt của nàng, cảm thấy nàng cũng không có nói láo, có thể ta vẫn như cũ cho rằng nàng người trong mộng 89 phần 10 chính là Tạ Hiên. Vũ thị, dựa theo thời gian đến suy đoán, Tạ Hiên rất có thể đã chết, nếu như hắn trở thành quỷ, chỉ cần hơi thi quỷ thuật, muốn cho ngươi không nhớ nổi bộ dáng của hắn là rất dễ dàng làm được, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi còn nhớ hay không hắn dáng dấp ra sao? Nghe xong lời này, Vũ Phượng Tiên giật mình, sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, qua hơn nửa ngày mới lên tiếng, trải qua ngươi tiểu nói này, ta cảm giác chính mình giống như thật nghĩ không ra hắn dáng dấp ra sao. Ta khẽ gật đầu. Đã dạng này, trong lòng ta liền đã có tính toán, ta hiện tại cần ngươi giúp ta chuẩn bị một cái phòng, sau đó hơi trễ một chút ta có một vị bằng hữu sẽ đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết cần muốn làm gì. Vũ Phượng Tiên hơi sững sờ, bằng hữu? Áo tốt, không có vấn đề, ngược lại ta chỗ này gian phòng còn nhiều, đến nhiều ít người đều không có vấn đề. Ta xem nhìn ngoài cửa sổ mở tối sát trời, ngươi bây giờ đi vào bồi nguyệt giao a, tốt nhất là có thể đem mới vừa rồi cùng ta giảng chuyện cùng nàng nói lại một lần, nàng xem như Tạ Mạn, Tạ Thanh, mẫu thân của Tạ Lan, đối chân tướng sự tình là có quyền lợi biết đến. Vũ Phượng Tiên khỏe miệng run rẩy, đúng vậy a, ta biết, Nguyệt Giao đứa nhỏ này không tệ, ta chỉ là sợ nàng nhất thời nửa khắc không tiếp thụ được, dù sao cái này ba đứa hài tử là bởi vì một đời trước cân đoán mới phụ khó khăn. Ai nàng một bên nói một bên than thở đi vào trong phòng. Ta đi ra sân nhỏ ngồi trên bậc thang, trong đầu hồi tưởng đến Vũ Phượng Tiên trước đó giảng thuật, dựa theo phán đoán của ta, tiến vào nàng mộng cảnh lão đầu kia hẳn là vị kia tán tu đạo sĩ Tạ Hiên. Ta trầm ngâm một lát, đứng dậy đi ra sân nhỏ đi tới Vũ Phượng Tiên phía sau nhà một mảnh trong rừng, lúc này chính vào ban đêm, lại hạ một trận mưa lớn, cho nên trong thôn căn bản cũng không có người. Ta đi vào một mảnh nhỏ đất trống trước, bày xuống lư hương, chen vào ba cây dẫn hồn hương, lại nhóm lửa ba cây hương nến đứng ở lư hương phía trước, sau đó lấy ra linh phủ kẹp cùng ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, trong miệng nhỏ giọng thì thầm: "Thiên thương thương, địa hoàng hoàng, sắc lệnh ác quỷ tới đằng trước, cầm hồn bắt phách không rảnh rỗi, ba canh cứ gọi ngươi cũng phải nghe, bốn canh cứ gọi ngươi cũng muốn đi." Phá. Chiêu ác quỷ chú, đến từ di tự bộ thủ cảo. Chú ngữ đọc xong, ta cấp tốc đem trong tay linh phủ đánh ra ngoài, không có bay ra xa một mét, lá bùa liền bột một tiếng nát thành mảnh vụn. Khoe miệng ta khẽ cong, tới thật đúng lúc. Nói xong, ta một tay kết thành kiếm chỉ hướng lư hương, đã thấy trong lò ba cây dẫn hồn hương cấp tốc đốt thành hai ngắn một dài. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một trận âm phong đỡ mà qua, thổi đến hương đến ngọn lửa lập tức biến thành màu xanh thẫm, trong rừng lá cây cũng là hoa hoa tác hưởng. Ta lập tức tiến tới một bước, đưa tay hướng phía trước tỉ bòi, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa lập tức chuyển tới một hồi băng lãnh. Có đồ vật gì bị ta bắt lấy? Còn không hiện thân. Ta đoạn quát một tiếng. Ai yêu? Đại pháp sư thủ hạ Lưu Tỉnh. Thủ hạ Lưu Tỉnh, ta cái này đi ra. Cái này đi ra đang khi nói chuyện, một cái khô cằn tinh gầy teo đầu liền xuất hiện ở trước mắt ta. Chương 358, đưa ngươi chết. Chương 358, đưa ngươi chết. Một cái khô cằn tinh gầy teo đầu xuất hiện ở trước mắt ta. Ta nhìn hắn chằm chằm nhìn, đây là một cái trọc cái đầu mặc màu sắc trường sam tiểu lão đầu, mùi ưng, cái cầm tục lấy không hoảng hốt không hắt dâu ria, đang cười toe toét một ngụm răng cửa vàng khẽ đối ta ngượng ngùng cười. Nói hắn là tiểu lão đầu một chút đều không oan, bởi vì hắn nhiều nhất chỉ một m5 vóc dáng, trên người màu sắc trường sam lại dáng dấp đáng sợ, không chỉ có đem nửa người dưới của hắn toàn bộ chặn, còn kéo lấy. Hắc hắc, đại pháp sư, thủ hạ Lưu Tình a, ta chính là một cái qua đường quỷ, vừa lúc bị ngài gọi đến mà thôi, ta tuyệt đối không có. Không có hại qua người. Ta cười lạnh một tiếng, ha ha. Không có hại qua người. Ngươi đại khái là coi ta là đồ đần đi. Ta dùng thật là chiêu ác quỷ chú, nếu là trên tay không có mấy cái nhân mạng lời nói cũng không xứng bị ta gọi đến, nói một chút đi, giết qua mấy người. Ta lão đầu nhi nhất thời nghẹn lời, qua hơn nửa ngày mới nhát gan như cái nói thầm lấy, một cái. Không không không, hẳn là hai cái. Nhiều nhất ba cái, tuyệt đối không cao hơn. Bốn cái chiêu ác quỷ chú dưới tình huống bình thường ta là không sẽ sử dụng, bởi vì gọi đến quỷ tất nhiên là nguy hại qua dương gian ác quỷ, nhưng xem như thi chú cơ bản khế ước, cho dù là gọi đến cũng không thể tùy tiện diệt hồn. Nếu như có thể tùy tiện diện hồn lời nói, pháp sư kia cũng liền không tất yếu hành tẩu dương gian, trực tiếp ngồi trong nhà không ngừng mà sử dụng chiêu ác quỷ chú là có thể đem trên đời này tất cả tà vật gọi đến tiêu diệt, có thể cái này không phù hợp thiên địa đại đạo. Ta nhíu mày, bóp lấy cổ của hắn chậm tay chậm buông ra. Yên tâm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, chỉ là muốn cùng ngươi nghe ngóng một người. Nghe xong ta sẽ không đối với hắn làm cái gì, lão đầu trên mặt lập tức cười nở hoa, đại pháp sư ngài cứ việc nói chính là, ta tuyệt đối biết gì nói nấy. Ta xuất ra Vu Phượng Tiên cho ta tấm kia vẽ lấy trong ngực lão đầu nhì giấy, triển khai sau hỏi, người này ngươi có biết hay không? Lão đầu bận bịu đem mặt bu lại, nhìn chằm chằm giấy xem đi xem lại, lập tức vuốt vuốt râu ria, "Ừm, đích thật là có chút quen mắt, giống như mấy ngày trước đây còn gặp qua ta nghe xong, hỏi đội, ở nơi nào gặp qua?" Đại pháp sư ngài chớ nóng đội, cho ta ngẫm lại. Lão đầu lập tức ở trước mặt ta kéo lấy màu sắc trường sam qua lại bước đi thong thả lên bước chân, đột nhiên hắn vua hót một cái. "Đại pháp sư, ta nhớ ra rồi, ngay ở phía trước cách đó không xa có tòa miếu nhỏ, trước đó vài ngày một cái trong đêm ta vốn định tiến vào đi nhấm nháp chút cống phẩm, chính là vào lúc đó nhìn thấy hắn, hắn liền canh giữ ở kia ngoài miếu." Ta trong lòng hơi động, hắn có thể từng vào miếu. Lão đầu lắc lắc đầu, kia thật không có, hắn liền đứng bên ngoài lấy, một mực không tiến vào, bất quá kia miếu có chút không giống bình thường, ta cuối cùng đều không dám vào đi. À đúng rồi, lão đầu giống như là nghĩ đến cái gì. Ta nhớ ra rồi, đêm hôm ấy ta gặp hắn ở ngoài miếu giống như chôn xuống thứ gì chôn đồ vật. Chôn thứ gì? Cái này, ta cũng không biết, mặc dù ta cách hắn có chút khoảng cách, nhưng ta lo lắng bị hắn phát hiện, ngài là pháp sư cũng hẳn là tin tưởng, cứ việc ta cùng hắn đều là quỷ, thuộc đồng tộc, nhưng cũng là không dám tùy tiện quấy rầy. Nếu không bạn nhất không phải là đối thủ liền có hồn phi phách tán phong hiệp a. Nói đến đây, lão đầu cười hắc hắc, đại pháp sư, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi nhìn, có phải hay không có thể thả ta đi? Bởi vì ta còn đang suy nghĩ hắn lời nói mới rồi, cho nên liền vô ý thức nhẹ gật đầu, lão đầu kích động đối ta cung kính không người tử, sau đó xoay người rời đi. Chậm rãi, ta tỉnh táo lại, một chút liền gọi hắn lại. Lão đầu quỷ thân khẽ run lên, quay đầu, biểu lộ có chút khó coi, còn có chuyện gì? Ta lấy ra một trương dẫn hồn phù, ta xác thực là bằng lòng thả ngươi đi. Nhưng ta không có để ngươi đi loạn vậy, ngươi để cho ta đi đến chỗ nào? Ta lắc lắc trong tay linh phủ, vừa chỉ bầu trời đêm phương bắc, hiểu ta ý tứ a? Lão đầu biến sắc, đừng a, ta bất nói nhảm, còn cần ta tự mình động thủ sao? Nói xong, ta trực tiếp đánh ra dẫn hồn phủ, lão đầu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó liền biến thành một sợi khói đen chui vào lá bùa bên trong, mà kia dẫn hồn phủ thì là tự hành bay về phía bầu trời đêm phương bắc, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bị chiêu ác quỷ chú gọi đến quỷ ta không thể diệt hồn, nhưng cũng có thể nhường hắn đi âm ti đưa tin, giết nhiều người như vậy. Thật sự là không có lý do gì thả hắn đi. Bất quá hắn lời nói đích thật là cho ta cung cấp đầu mối mới, cuối cùng là không có phí công toi công bận rộn một trận. Thu thập xong lư hương sau, ta lại về tới trong nhà của Vu Phượng Tiên, lúc này nàng cùng Nguyệt Giao song song ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thấy ta trở về, hai người vội vàng đều đứng lên. Ta xem nhìn, hai người biểu lộ có chút vi diệu, xem ra Vu Phượng Tiên đã đem chuyện của Tần Thi nói cho nàng biết. Nguyệt Giao đầy bụng tâm tư đi đến trước mặt ta, "Hồ tiên sinh, ngươi vừa rồi đi nơi nào?" Không chờ ta trả lời, nàng lại hỏi, chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao? Cũng không thể đem hải tử thi thể cứ như vậy bày biện a. Các ngươi không nên gấp gáp, chờ bằng hữu của ta tới ta tự sẽ nói cho các ngươi biết. Lại đợi hơn một giờ, đã là nửa đêm hơn 2 giờ, Vu Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao ngồi ở trên ghế salon thẳng lắc đầu, hiển nhiên là khốn không đi nổi, nhưng ta nhiều lần nói cho các nàng biết không thể ngủ. Đương 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 đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến trận trận tiếng đập cửa, hai người trong nháy mắt bừng tỉnh, ta bước nhanh đi đến trong viện mở ra cửa sân, chỉ thấy mặc một bộ bó sát người áo đen một thanh thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Thiếu nhiên, ta không tới chậm a. Không muộn, chính là thời điểm. Ta kéo lại tay của một thanh dẫn nàng đi vào trong phòng. Làm đơn giản giới thiệu về sau, ta đem toàn bộ sự kiện cùng một thanh nói một lần, sau khi nghe xong, nàng nhíu mày, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Ta quay đầu nhìn về phía Vu Phượng Tiên, Vu tỷ, ta hiện tại nhất định phải nhìn thấy Tả Hiên lão gia tử. Nhưng ta biết hắn là sẽ không dễ dàng hiện thân, cho nên hiện tại duy nhất có thể đi phương pháp xử lý chính là tiến vào giấc mơ của ngươi, tại trong mộng của ngươi cùng hắn gặp nhau. Nghe xong lời này, Vu Phượng Tiên cùng Nguyệt Giao tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vu Phượng Tiên vội hỏi, có thể ta không xác định mơ tới lao đầu nhi chính là hắn à? Hơn nữa tiến vào giấc mơ của ta, cái này, điều này có thể sao? Đương nhiên, ta tin tưởng vững chắc xuất hiện tại ngươi trong mộng chính là hắn. Huống hồ hôm nay ở trong thôn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà miếu lại chết mất hai người, ta tin tưởng Tả Hiên nhất định sẽ đối ngươi có chỗ bằng giao. Ngươi chỉ cần bình thường đi ngủ, một khi ngủ ta liền có biện pháp nhập ngươi mộng. Nguyệt Giao nhìn ta một cái bên người một thành, kia hổ tiên sinh ngươi đem vị cô nương này kêu đến là vì cái gì? Ta thi pháp tiến vào Vu tỷ mộng cảnh, chính là lấy hồn phách dáng vẻ tiến vào, nhục thân muốn giữ lại tại ngoại giới, nhưng ta luôn cảm thấy tối hôm nay có thể sẽ xảy ra cái gì, cho nên cần phải có người làm hộ pháp cho ta. Nói xong, ta tiến đến bên thai một thanh, dùng chỉ có hai ta mới có thể nghe được thanh âm hỏi, cơ hoa cũng đã đến rồi sao? Ân, dựa theo ngươi dặn dò, nàng cũng tới. Tốt. Chương 359, khóc bộ phận. Tại sao phải cho ta? Chương 359, khóc bộ phận. Tại sao phải cho ta? Ta quay đầu nhìn xem Vu Phượng Tiên, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Áp Vu Phượng Tiên do dự liên tục, có thể. Nhưng là hôm nay kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, ta ngủ không được a. Nhất định phải ngủ. Ta không thể nghi ngờ nói. Một thanh theo trong túi sách của mình lấy ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình sau đổ ra một viên thuốc đưa cho Vu Phượng Tiên, ăn cái này, không ra nửa giờ ngươi chịu có thể ngủ lấy. Vu Phượng Tiên tiếp nhận dược hoàn, quan sát nửa ngày, cái này là thuốc ngủ. Không phải, ngươi yên tâm ăn đi, sẽ không đối thân thể của ngươi tạo thành tổn thương. Vu Phượng Tiên cầm dược hoàn đi đến cạnh ghế salon chậm rãi ngồi xuống, Nguyệt Giao cho nàng rót một chén nước, mẹ, cảm ơn ngươi đây là lời gì, ba cái nha đầu đều là mệnh căn của ta, các nàng đã bởi vì ta biến thành dạng này, ta ăn viên thuốc ngủ một giấc đáng là gì, cũng là mẹ cảm thấy thực sự là xin lỗi ngươi mấy câu, nhường cả đêm đều dị thường kiên cường. Nguyệt Giao nước mắt chảy xuống. Ta thở dài, chuyện còn không có giải quyết, trước đừng bảo là những thứ vô dụng này, ăn mau đi thuốc. Vu Phượng Tiên cũng trà sát đem nước mắt, đem dược hoàn một ngụm nuốt xuống, sau đó liền dựa vào ghế sofa nằm xuống, không có qua mấy phút liền nghĩ tới rất nhỏ tiếng la. Xác định nàng ngủ sau, Nguyệt Giao hỏi ta, Hồ Tiên Sinh, ngươi muốn làm sao tiến vào giấc mơ của nàng? Còn có chính là, bà nàng nếu là không nằm mơ lại làm sao bây giờ? Ta nhìn thoáng qua nằm trên ghế salon ngủ say Vu Phượng Tiên, nói rằng, ngươi nói không sai, cho nên ta cũng không tính nhập nàng ngộ. Cái gì? Nguyệt Giao rõ ràng sững sờ, vậy ngươi đây là ta đi tới cửa hướng mặt ngoài quan sát, hôm nay ta tại bà miếu đại náo một trận. Tả Hiên không có khả năng không biết rõ, cho nên ta kết luận hắn sẽ không dễ dàng lại vào Vu Phượng Tiên một cảnh. Hơn nữa trong ngộng cùng hắn gặp nhau quá phiền toái. Nói xong, ta quay đầu nhìn về phía Nguyệt Giao, ta cần mượn dùng ngươi ba đứa hải tử thi thể dùng một lát. Nửa giờ sau, ta mở ra Vu Phượng Tiên trong nhà xe mang theo Nguyệt Giao cùng một thanh đi tới thôn bắc một mảnh trong rừng. Sau khi xuống xe, ta xuất ra một khối vải đỏ trải trên mặt đất, sau đó đem ba đứa hải tử thi thể chỉnh tề tề bày ở vải đỏ bên trên. Nguyệt Giao vẻ mặt lo lắng nhìn qua ta, Hồ Tiên Sinh, cái này thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Ta theo trên xe gỡ xuống ba khối tấm bảng gỗ, đây là cố ý nhường một thanh theo thập tam gia nơi đó mang tới, phía trên đã viết xuống ba cái tên của hải tử cùng sinh tuất thời đại. Ta đem tấm bảng gỗ phân biệt cắm trên mặt đất, cái này thì tương đương với là ba tòa mộ địa. Ta đem ba bộ thi thể bày ở đối ứng trước mộ địa, thi thể phía trước thì là đặt vào một cái chậu than bên cạnh trải lên chiếu rơm, cuối cùng ta lại đem một cái phình lên thì thầm bao đặt ở Nguyệt Giao dưới chân, rồi mới lên tiếng, tốt Nguyệt Giao, nhớ lấy muốn dựa theo ta nói đi làm, một hồi mặc kệ xuất hiện cái gì cũng không cần sợ hãi. Ta cùng một thanh ở ngay đối diện ngươi trong rừng, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Lúc này sắc mặt của Nguyệt Giao trắng bệnh, bờ môi phát khô, hiển nhiên là có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn gật đầu, ta đã biết. Ta nhẹ gật đầu, tại ba tòa trước mộ bia chen vào một thanh treo mười mấy đám bạch lăng tử cây gậy trúc, ý là chiêu một viên. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy sau, ta lôi kéo một thanh nút ở đối diện nàng trong rừng, không chỉ có thể ẩn nấp, còn có thể rõ ràng thấy được nàng nơi đó phát sinh tất cả. Lúc này, một cái bóng mở theo một thanh trong ba lô chui ra, chính là cơ hoa. Chủ nhân, ta có thể làm những gì? Ngươi tạm thời cái gì cũng đừng làm, trước trốn vào huyết tinh thạch, đến lúc đó ta sẽ bảo ngươi. Cơ hoa nhẹ gật đầu, hóa thành một sợi khói xanh chui vào trên cổ ta trong huyết tinh thạch, từ lúc đem một thanh tử trong âm trận cứu sau khi đi ra, cơ hoa liền cả ngày cùng nàng còn có hồng thú ở cùng một chỗ, cơ hồ liền không chút tại huyết tinh thạch bên trong tu luyện, quả thực là mê mội mất cả ý chí. Thiếu nhiên, dạng này thật có thể đem Tả Hiên dẫn ra sao? Một thanh tại bên thai ta nói rằng, chỉ có thể thử một lần. Ta suy đoán theo ta đi theo Vu Phượng Tiên đi vào trong thôn bắt đầu, Tả Hiên liền biết ta tồn tại, cho nên nhập mộng là rất không có khả năng. Ta cố ý nói như vậy đều chỉ là vì nhường Vu Phượng Tiên ở trong nhà thật tốt đi ngủ, nàng không tại mới tốt tiến hành bước kế tiếp. Dựa theo Vu Phượng Tiên miêu tả, Tả Hiên hẳn là rất chú trọng chính mình hậu nhân, cho nên ta mới nghĩ đến một chiêu này. Bất kể như thế nào, thử trước một chút. À, lúc này đối diện Nguyệt Giao rốt cục có hành động, chỉ thấy nàng đem chiếu rơm trùm lên ba đứa hải tử trên thi thể, liền đầu đều che kín. Sau đó đem chậu than kéo đến trước người mình, theo bên người trong bao vải lấy ra mấy cây hương nến cắm trên mặt đất, lại móc ra một nắm lớn tiền giấy, nhóm lửa sau ném vào trong chậu than. Trong đêm đen thoáng chốc giấy lên một mùi lửa mầm. Trong chậu than lốt bốt đốt hỏa tinh tử, đem mặt của Nguyệt Giao chiếu màu đỏ bừng, từng tiếng khóc nức nở theo trong miệng của nàng truyền ra. Ô, con của ta, các ngươi chết rất thảm, còn không có thể nghiệm tới đời người mỹ hảo, cứ như vậy đi là mụ mụ không tốt, mụ mụ không nên gả tiến Tả gia, lại càng không nên sinh hạ các ngươi, để các ngươi gặp như vậy thống khổ. Ô, con của ta từng đợt tiếng la khóc vang vọng trong rừng, ta trước đó từng dặn dò Nguyệt Giao, không chỉ có muốn tế điện, càng là muốn thả âm thanh khóc lớn, nói trắng ra là muốn làm tới chân chính khóc tang. Đây đối với nàng mà nói cũng không khó, bởi vì đây đều là chân tình thực cảm giác. Ô, con của ta, Nguyệt Giao càng khóc càng thương tâm, trong chậu than tiền giấy cũng càng tụ càng nhiều. Gió đêm thổi qua lúc đem bên trong cho tàn thổi đầy trời đều là, hương đến ngọn lửa run run khiến bia trước sáp chạy chảy ngang. Vừa khóc mười mấy phút, ta dương mắt nhìn vào nguyệt sáng, thời gian không sai biệt lắm lúc này, Nguyệt Giao đông nhiên ngừng tiếng khóc, bi vẫn nói rằng, hôm nay mụ mụ liền tự tay đưa các ngươi nhập thổ bi an. Nói xong, nàng liền từ bên cạnh trong bao vải lấy ra một cái sẻng bắt đầu ở tòa thứ nhất trước mộ bia ra sức đảo. Có thể ngay lúc này, gió đêm đông nhiên nóng nảy, ào ào đem đắp lên ba bộ thi thể bên trên chiếu rơm thổi đến luân phiên run run. Hương đến cùng trong chậu than ngọn lửa thời gian dần qua ám xuống dưới, đợi đến lại trướng lên là thời điểm. Đã là biến thành lục u ánh lửa, mặt của Nguyệt Giao thoáng chốc cũng theo hỏa hồng biến thành màu xanh. Trong tay nàng có chút dừng lại, nhưng ngay lúc đó lại tiếp tục đảo. Soạt. Đột nhiên, một hồi gió lạnh thổi qua, đem đắp lên trên thi thể chiếu rơm hoàn toàn thổi lật, mà ba bộ nằm dưới đất thi thể đồng thời dọn một chút ngồi dậy. A. Nguyệt Giao kinh hô một tiếng co quắp ngồi dưới đất, mà ba cái kia đã chết hải tử thì là chậm rãi đứng lên, sau đó từng bước một đến gần Nguyệt Giao. Ta tập trung nhìn vào, ba đứa hải tử tất cả đều mở mắt, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt nhìn chằm chằm Nguyệt Giao, trong đó lao đại Tả Thanh bở môi khẽ run lên, phát ra một cái thô trọng thanh âm. Tại sao phải chôn ta? Chương 360, dẫn quỷ sát chết vùng dậy. Chương 360, dẫn quỷ sát chết vùng dậy. Tại sao phải chôn ta? Tại sao phải chôn chúng ta? Cô quắc ngồi dưới đất Nguyệt Giao đã sớm bị sợ hãi đến nói không ra lời, chỉ có thể bất lực lắc đầu. Ba đứa hài tử nện bước cứng ngắc bước chân từng bước một tới gần Nguyệt Giao. Tại sao phải chôn chúng ta? Tại sao phải chôn chúng ta? Không, không phải. Nguyệt Giao mang theo tiếng khóc nức nở, ánh mắt lại là nhìn về phía ta. Muốn đi ra ngoài sao? Một thanh nhỏ giọng hỏi. Ta lắc đầu, không, còn không thể. Mục đích của chúng ta là đem Tả Hiên dẫn ra, tại hắn không có ra trước khi đến chúng ta không thể tùy tiện hiện thân, bất quá cái này Tả Hiên thật sự là đủ giàu hoạt, chính mình không ra, vậy mà lợi dụng ba bộ thi thể. A! Một tiếng hét thảm từ đối diện truyền đến, ta vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy Tả Thanh siết chặt Nguyệt Giao đến cổ, Nguyệt Giao liều mạng dùng tay vớt Tả Thanh cứng ngắc cánh tay. Lại là không làm nên chuyện gì. Dưới mắt mấy người này, 4-5 tuổi hải tử đã không khả ái như vậy, các nàng sắc mặt tái xanh, mặt lộ vẻ hung tướng, kinh dị đáng sợ. Ách! Ách! Nguyệt Giao miệng mở rộng, khuôn mặt chợt đỏ bừng, hơn nữa đã bắt đầu có chút tím bầm, biểu lộ càng là đau đến không muốn sống. Con mẹ nó! Ta thầm mắng một tiếng, đứng dậy chạy vội ra ngoài, đồng thời lấy ra một cái ngũ đế tiền đánh qua. Ngũ đế tiền đánh vào tay của Tả Thanh trên cổ tay phát ra ba một tiếng vang giòn, cánh tay của Tả Thanh nhoáng một cái, lập tức buông lỏng tay ra, Nguyệt Giao ứng thanh quẳng xuống đất, bị chạy tới một thanh đỡ lên. Hồ tiên sinh, không, không nên thương tổn các nàng. Các nàng nghe xong lời này ta liền bất đắc dĩ, ba người đã là cung cấp người thúc đẩy cương thi, đâu còn là trong nội tâm nàng âu yếm bà bối. Có thể ta nhìn thấy Nguyệt Giao kia khóc sướt mướt dáng vẻ, trong lòng liền chuẩn bị tương kế tự kế. Thế là ta ra vẻ phẫn nộ trách mắng, lòng dạ đàn bà, ta nếu là không diệt nàng ba người liền phải giết ngươi. Các nàng hiện tại đã không phải là đáng yêu hài tử, mà là giết người không chớp mắt cương thi. Nói xong, ta liền lấy ra mặc đầu vào tới, có thể cái này ba cái cương thi dù sao tu vi còn thấp, đối phó người bình thường vẫn được, đối phó ta đó thật là không đáng chú ý, cho nên chỉ một lát sau công phu, ta liền dùng mặc tuyến đưa các nàng gắt gao quấn ở cùng nhau. Ba người không thể động đậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất đối với ta nhe răng trợn mắt gầm loạn một trận. Ta quay đầu nhìn Nguyệt Giao một cái, lên tiếng nói rằng, ngươi lại nhìn các nàng một lần cuối cùng a, xem như chào từ biệt. Ta một bên nói một bên xông nàng nháy mắt ra hiệu. Nguyệt Giao rõ ràng là ngây ngẩn cả người, dường như căn bản là lý giải không được ta ý tứ. Lúc này một thanh mở miệng, Nguyệt Giao tỷ, hải tử đã không có, ngươi cũng không thể đem ba cái cương thi giữ ở bên người a. Nhưng tiểu nhiên chấm dứt các nàng, từ nay về sau cũng sẽ không lại có khác phiền toái. Nguyệt Giao nhìn một thanh một cái, tựa như là bỗng nhiên khai khiếu, lại quay đầu nhìn về phía ta, âm thanh run rẩy nói, Hồ tiên sinh, vậy ngươi liền động thủ đi tốt. Ta ứng tiếng, lúc này lấy ra đồng đình cao cao giơ lên. Thử, hưởng cho ngươi vẫn là mẹ ruột của các nàng vậy mà như thế bạc tình bạc nghĩa, ta Tả ra hậu nhân há để người khác lãng phí. Một cái âm trầm mà thanh âm khàn khàn từ phía sau trong rừng truyền ra, ta trong lòng hơi động, lúc này thu hồi đồng đình trở lại nhìn lại, nhưng thấy một đạo gầy còm bóng người theo trong rừng đi tới, rốt cục xuất hiện. Trong lòng ta âm thầm suy nghĩ, mặt ngoài lại là rất bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về cái kia đạo gầy còm bóng người, chỉ thấy hắn mặc một thân phân không ra nhan sắc cũ nát đạo bảo, sau lưng còn đeo một thanh kiếm. Hắn khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hăm sâu, khô quắc khỏe miệng có chút hạ bước đi, trên mặt bò đầy nếp nhăn, vàng vàng râu ria ở trước ngực phiêu bay lả tả, nhìn qua đã là quá mức giàn mua, cái bộ dáng này rõ ràng chính là một cái dạo chơi tứ phương chán nản lão đạo. A, ngươi là Nguyệt Giao kinh ngạc một tiếng, lúc này tránh sau lưng một thanh, ta biết nàng muốn nói cái gì, tấm mặt mo này cùng Nguyệt Giao vẽ ở trên tờ giấy kia lão đầu giống nhau như lúc, sẽ không sai, trước mắt vị này chính là Tả Hiên. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tả Hiên đứng tại đối diện, đối với ta đánh một cái đạo gia chắp tay lễ. Ta hơi sững sờ, đã là quỷ, còn cần đạo gia chắp tay lễ. Tả Hiên nhìn thoáng qua bị ta dùng mặc tuyến trói chặt ba bộ nhỏ cương thi, lập tức khàn khàn nở đủ cười, ha ha. Ngươi cũng tốt, quỷ cũng được, bần đạo đều là xuất từ Lạc môn, tuy là tán tu, nhưng cũng là phụng tam thanh vi tôn, cũng là ngươi nói đến đây. Tả Hiên kia nguyên bản trong đôi mắt đục ngầu lập tức hiện ra một vẻ khinh thường, cũng là ngươi nói sĩ không phải đạo sĩ, hòa thượng không là hòa thượng, còn dám đánh ta Tả gia hậu nhân chủ ý. Ta sửng sốt một chút, từ lúc trở thành yêu đạo đến nay, còn là lần đầu tiên bị một cái quỷ cở trách, vẫn là chỉ lão quỷ. Ta lập tức có chút khó chịu, Tả Hiên, ngươi mặc dù số tuổi không nhỏ, nhưng đừng đem chính mình nhìn quá cao, trong mắt ta ngươi chính là một cái lão quỷ mà thôi, ta không có rảnh ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm, ta muốn hỏi chính là Tần Thi có phải hay không bị ngươi phong ấn tại trong bà miếu trong pho tượng. Tả Hiên ánh mắt có hơi hơi meo, từ khi ngươi ngày đầu tiên tiến vào cái thôn này ta liền biết, ngươi nhất định là vì bà miếu mà đến, bất quá bần đạo khuyên ngươi bất lo chuyện người, kia Tần Thi cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đối phó. Vần đạo đã ở ngoài bà miếu bố trí xuống trận pháp, chỉ cần nàng vừa ra tới liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận pháp? Ta hồ nghi nhìn xem hắn, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, đã ban đầu là ngươi phong ấn nàng, vậy ngươi khẳng định biết phong ấn sẽ từ lúc nào bị xung phá. Tả Hiên không có trả lời vấn đề của ta, mà là quay đầu nhìn về phía Nguyệt Giao, ngươi cùng Vu Phượng Tiên mang lên hải tử thi thể lập tức rời đi cái thôn này, một tuần sau chính là 7-7-49 ngày, ta tự sẽ để các nàng một lần nữa phục sinh. Nghe hiểu sao? Con của ta, các nàng thật sự có thể lần nữa phục sinh sao? Nguyệt Giao không xác định hỏi, trong giọng nói lại là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng khát vọng. Tả Hiên sợi một chút râu vàng, biểu lộ lại có chút đắc ý, kia là tự nhiên, ta Tả gia hậu nhân, tuyệt đối không thể liền chết đi như thế. Ha ha, nghe đến đó, ta thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Tả Hiên trừng mắt, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngu xuẩn, ngươi cái gọi là phục sống không quá là để các nàng trở thành quỷ thi. Cái gì là quỷ thi? Bất quá là hai chân đứng thẳng người chết mà thôi. Như thế gọi phục sinh sao? Rõ ràng. Tả Hiên trong hai mắt đống nhiên bị hai đoàn đen như mực quỷ khí chỗ tràn ngập, nhìn qua giống như là ở trên mặt đảo hai cái đen nhánh lỗ thủng. Nguyệt Giao lần nữa bị sợ hãi đến tê liệt trên mặt đất, ta quay đầu nhìn nàng, ngươi khi chân tướng tin trước mắt cái này quỷ có thể khiến cho con của ngươi phục sinh sao? Ta ha ha. Tả Hiên thâm trầm cười cười, ta Tả gia hậu nhân chết sống ta tự sẽ để bụng, không tới phiên người ngoài đến khoa tay múa chân. Khoe miệng ta khẽ cong, vậy sao? Vậy ta ngược muốn hỏi một chút cái này ba đứa hài tử là chết như thế nào? Chương 361, đỉnh cấp yêu thú. Chương 361, đỉnh cấp yêu thú. Ta ngược muốn hỏi một chút cái này ba đứa hài tử là chết như thế nào? Nghe xong lời này, nguyên bản khí diễm phách lối Tả Hiên đống nhiên ngậm miệng không nói, chỉ là đứng ở nơi đó dùng hai cái đen ngòm ánh mắt nhìn chòng chọc vào ta. Hồ Tiên Sinh Nguyệt Giao thất tha thất thểu đi vào bên cạnh ta, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Chẳng lẽ lại hại chết ta ba đứa hải tử chính là hắn? Mặc dù cái này chỉ là phán đoán của ta, nhưng chân tướng cũng hẳn là 8-9 phần 10. Ta không có trả lời Nguyệt Giao, mà là dùng mắt ra hiệu cho Mục Thanh. Mục Thanh lập tức đi lên đem Nguyệt Giao lôi đến bên cạnh. Ta nhìn Tả Hiên hỏi, tại sao phải giết các nàng? Ngươi không phải coi trọng nhất chính mình hậu nhân sao? Tại sao phải giết các nàng? Tả Hiên trầm mặc một lát, ta nói, ta có thể để các nàng phục sinh. Hắn câu nói này đã đợi cùng với thừa nhận hải tử liền chính là hắn giết. Ta hít sâu một hơi, cố nén vẫn nộ trong lòng, hỏi lần nữa, tại sao phải giết các nàng? Từ xưa người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ ta làm như vậy chính là vì thiên hạ thương sinh. Nói xong lời cuối cùng, Tả Hiên bỗng nhiên gào thét một tiếng, từ phía sau lưng rút ra pháp kiếm hướng ta bổ tới. Trong lòng ta trầm xuống, đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy ép xuống mũi kiếm. Một cái tay khác nhanh chóng rôi ra trực tiếp giữ lại cổ của hắn, liền chút bản lãnh này còn nói cái gì vì thiên hạ thương sinh. Muốn cười đến cực điểm. Một buồn lửa giận bọt tới đầu ngón tay, ta lúc này bung ra bóp lấy cổ của hắn tay hóa thành pháp ấn trùng điệp đập vào lồng ngực của hắn, Tả Hiên kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ta bước nhanh đuổi theo, không cách dùng khí, mà là theo trong ba lô tìm kiếm ra một cây cảnh liêu chiếu vào mặt của Tả Hiên liền quất đi xuống. Ba. Ai u. Theo một tiếng vang lênh lảnh, Tả Hiên bụm mặt kêu dây lên, nhưng ta cũng không tính cứ như vậy làm qua loa. Thế là vung lên cảnh liễu liên tiếp rút hắn mười mấy roi, đánh Tả Hiên toàn thân đều đang bốc lên hắc khí, lưu lại từng đạo da chóc thịt bong vết sẹo. Hồ Tiên Sinh, Nguyệt Giao không biết rõ lúc nào thời điểm đi vào bên cạnh ta, để cho ta tới nàng run rẩy nói rằng, thế là ta đem cảnh liễu đưa cho nàng, nàng tiếp nhận nhánh cây mao đủ sức lực hung hăng hướng trên người Tả Hiên quất đi xuống. Đánh chết ngươi, ta muốn đánh chết ngươi. Nguyệt Giao tiếng khóc cùng Tả Hiên tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, có thể nói là một làn sóng vượt trên một làn sóng, nghe được ta toàn thân không thoải mái, mà ta liền đứng tại bên người nàng, vì phòng ngừa Tả Hiên đối nàng hạ độc thủ. Bất quá ta vẫn còn có chút kỳ quái, nghe Vu Phượng Tiên nói, năm đó nàng bà Tần Thi là bị Tả Hiên tự tay phong ấn, nhưng nhìn hắn cái này tính tình, thực sự không giống như là có thể phong ấn ở người của Tần Thi. Đừng đánh nữa, đem ta đánh chết. Các ngươi liền bệnh viện cũng tìm không thấy kia ba đứa hải tử hồn phách. Tạ Hiên một câu nhường Nguyệt Giao ngừng tay, ta cũng là có chút giật mình. Hồn phách của các nàng tại trên tay ngươi. Ta nghiêm nghị hỏi. Lúc này Tạ Hiên quỷ thân đã là da chóc thịt bong, hắn nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất. Không, không tệ. Ta bằng lòng các ngươi, một ngày sau đó, ta chắc chắn trả lại ba đứa hài tử hồn phách, đến lúc đó các ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều được. Ta không có chút nào lời oán giận. Ta nhíu nhíu mày, tại sao phải đợi đến một ngày sau đó? Không chờ Tạ Hiên trả lời, ta bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi đội, một ngày sau đó, Tần Thi liền có thể xông phá phong ấn rời đi bà miếu. Tạ Hiên nhẹ gật đầu, bất quá, Tần Thi một khi xông phá phong ấn, tất nhiên sẽ huyết tẩy cái thôn này, đến lúc đó tất cả đều phải chết. Chỉ có ta bày ra trận pháp khả năng bắt nàng, chỉ cần lại cho ta một ngày thời gian, tuyệt đối có thể. Ta cúi đầu nhìn xuống hắn, Tần Thi đến cùng là tu vi gì? Ngươi bày ra lại là cái gì trận pháp? Tạ Hiên cảnh giác nhìn ta, ta tốn sức tâm tư bày ra trận pháp lại há có thể nói cho ngươi một ngoại nhân, chỉ có ta khả năng kích hoạt trận pháp, các ngươi ai cũng không thể. Một ngày sau đó đợi ta diệt Tần Thi, lại để cho cái này ba đứa hải tử phục sinh, đến lúc đó ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều có thể. Ta còn muốn nói điều gì, Mục Thanh lại là Mục Thanh đem ta lôi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng, tiểu nhiên, không ngại liền để hắn thử một lần, dưới mắt cái này ba đứa hải tử đã chết, hồn phách sớm ngày tìm tới cùng chậm một ngày tìm tới khác nhau cũng không lớn, nếu như hắn thật có thể may mắn bắt cái kia Tần Thi, thế thì tiết kiệm chúng ta không ít khí lực, đến lúc đó lại bức Tả Hiên giao ra hải tử hồn phách cũng không mượn. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ba đứa hải tử hồn phách hiện tại cũng ở trong tay của Tả Hiên, nếu như cưỡng ép buộc hắn, nói không chừng hắn sẽ làm ra cái gì cực đoan chuyện, đến lúc đó chỉ có thể tăng thêm phiền toái, đề nghị của Mục Thanh vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt. Thế là ta thở dài, hỏi Tạ Hiên, ngươi ý nghĩ ta có thể tiếp nhận, bất quá ta muốn biết chính là cái kia Tần Thi đến cùng là tu vi gì. Hơn nữa nàng vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần tìm mấy hải tử kia phiền toái. Tạ Hiên từ dưới đất bò lên, trong mắt quỷ khí chậm rãi tan đi, khôi phục trước đó đục ngầu dáng vẻ. Nàng hiện tại là tu vi gì ta cũng không rõ ràng, nhưng năm đó ta phong ấn nàng thời điểm, nàng đã có tu vi đỉnh cấp yêu thú. Đỉnh cấp yêu thú? Yêu đẳng cấp theo thấp tới cao chia làm tiểu yêu, yêu, yêu thú, yêu tiên, yêu vương, đỉnh cấp yêu thú. Nói trắng ra là chính là nắm giữ tiếp cận tu vi yêu tiên. Năm đó nàng yêu thân bị hủy, như vậy một thân tu vi đều sẽ chuyển hóa làm sau khi chết bị khí, hồn phách bị phong ấn sau vẫn có thể tiếp tục tu luyện, dạng này đẩy coi là, kia nếu như nàng xông phá phong ấn chẳng phải là sẽ có ít ra tu vi trung cấp quỷ thủ. Nghĩ tới đây, ta đối Tạ Hiên ném ánh mắt hoài nghi, không chờ ta đặt câu hỏi, chính hắn liền vừa cười vừa nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi nhất định muốn biết Tần Thi bị trước phong ấn đã có tiếp cận tu vi yêu tiên, bằng ta là như thế nào hủy nàng yêu thân phong ấn hồn phách của nàng, vậy sao? Không tệ, không phải ta xem thường ngươi, lấy bản lĩnh của ngươi đừng nói là tiếp cận yêu tiên, coi như đối phó một cái yêu đều rất khó khăn. Ha ha, Tạ Hiên không những không giận mà còn cười, tới ngày mai, ngươi sẽ biết đáp án. Dựa theo ta suy tính, phong ấn giải trừ thời gian ứng là ngày mai giờ hợi cùng tí thời giao thế thời gian, Tần Thi một sợi hồn phách chỉ có thể ở trong bà miếu hoạt động, giới lúc ta sẽ ở ngoài miếu bố trí xong trận pháp, chỉ cần nàng vừa hiện thân liền có thể một kích chí mạng. Nói đến đây, Tạ Hiên liền quay người liền hướng trong rừng lướt tới, ta cũng không có đi truy, thân ảnh biến mất trước hắn bỗng nhiên định trụ thân hình quay đầu nhìn về phía ta, tiểu bối nhi, đến lúc đó ngươi có thể ở một bên quan chiến, nhưng là quyết không thể nhúng tay, nếu không ta tùy thời có thể hủy kia ba đứa hài tử hồn phách để các nàng cho ta chôn cùng, tất cả chờ ta diệt Tần Thi lại chỗ thương thảo, cáo tử. Vớt xuống câu nói này, hắn liền bay vào trong rừng, không bao lâu thân ảnh liền biến mất không vô ảnh vô tung. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nói với Nguyệt Giao, mang lên hải tử thi thể, trở về tìm Vu Phượng Tiên.